Chương 1, Trường Thanh viện dưỡng lão người đăng, quân vô tà kinh thành đông bắc vị trí vùng ngoại ô, có một ngọn núi, tên Vũ Linh Sơn. Núi này thế núi hiểm trở, nhưng bốn mùa rõ ràng, mùa hè mát mẻ, hoàn cảnh thoải mái lại dễ chịu. Đối với nóng bức kinh thành tới nói, là một chỗ cung cấp người nghỉ mát thánh địa, bởi vậy nơi này xây không ít sơn trang nghỉ mát. Ngay tại năm ngoái, quốc gia tự mình bỏ chi phí, tại trong núi này xây một tòa viện dưỡng lão, Trường Thanh viện dưỡng lão. Không chỉ có như thế, tại viện dưỡng lão xây xong về sau, quốc gia thậm chí ở đây an bài một chi bộ đội. Bộ đội kia chỉ có một cái trách nhiệm, bảo hộ viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão này đến tột cùng vì sao xây lên, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán cái 89/10. Lưu Dữu, bên hai, em hai chim hót liên tiếp, giống như ca dao. Tân Lạc ngẩng đầu nhìn cái kia xoay quanh tại đầu cảnh chim rừng, như có điều suy nghĩ dựa vào tại sau lưng cột gỗ sân hồng. Hắn hiện tại vị trí là một chỗ đình nghỉ mát, chính vị tại Trường Thanh viện dưỡng lão phía dưới. Trong núi chỉ có một đầu lối lượn bậc thang đường, một mực thông đến giữa sườn núi Trường Thanh viện dưỡng lão. Lại hướng lên, đường núi hiểm trở, rừng cây rậm rạp. Trừ địa phương thôn dân, ngày bình thường cơ bản không người tìm kiếm. Quay đầu nhìn hướng lên phía trên Trường Thanh viện dưỡng lão, Tần Lạc ánh mắt nặng nề, như có điều suy nghĩ. Vì sao muốn đến một nơi hẻo lánh như thế này, là bởi vì Tần Lạc muốn tới nơi này tìm một người. Người này là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê Sở Thanh Âm. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa, là bởi vì vị hôn thê này cũng không phải là Tần Lạc chính mình tìm, mà chính là người nhà Sở định. Sở Thanh Âm chính là Trường Thanh viện dưỡng lão viện trưởng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Sở Thanh Âm này, theo Tần Lạc hiểu biết đến, năm nay vừa 25 tuổi. 25 tuổi chính là hào hoa phong nhã tuổi tác. Nhưng phàm là cái có lý tưởng có khát vọng người trẻ tuổi, đều sẽ không lựa chọn đến một nhà viện dưỡng lão nhận chức. Dù sao cả ngày trông coi một đám mẹ đóa con tôi lão nhân, vẻ mặt vui cười đón chào, hầu hạ cẩn thận, không có mấy người trẻ tuổi có kiên nhẫn này. Nếu là gặp phải mấy cái quái tính tình lão đầu lão thái thái, cái kia càng là một loại tra tấn. Bất quá Vũ Linh Sơn vô luận là khí hậu, vẫn là hoàn cảnh, đều tốt làm cho người tâm thần thanh thản. Thời gian dài tại nơi này sinh hoạt, cũng là một loại hưởng thụ. Chí ít tại lúc vừa mới đến nơi này, Tân Lạc cũng muốn về sau chính mình lớn tuổi, liền đến nơi này dưỡng lão. Thế nhưng cũng chỉ là lúc đó ý nghĩ mà thôi. Hiện tại, Tần Lạc đã không tâm tư nghĩ như vậy, bởi vì hắn vừa mới bị hệ thống cáo chi, chính mình chỉ có thể sống đến 25 tuổi. Không sai. Đến Trường Thanh viện dưỡng lão về sau, Tần Lạc lần nữa kích hoạt hệ thống. Sở dĩ nói là lần nữa, là bởi vì Tần Lạc cùng hệ thống này ở giữa có một đoạn sâu xa ngọn nguồn. Tần Lạc cũng không phải là người thế giới này, hắn là một người trọng sinh. Ở kiếp trước Tần Lạc đã sống đến 98 tuổi. Ra đến chỉ cách nửa bước thì rảo bước trong phần mộ loại kia. Loại tuổi tác này, đối với rất nhiều người mà nói, đã coi như là sống lâu, cả một đời hùng hùng hổ hổ, cũng coi là nếm tận những thăng trầm của cuộc sống. Coi như là đã sống đủ bốn, Tần Lạc vẫn như cũ không nguyện ý nhập thổ bí an, bởi vì hắn đang chờ, chờ trên người mình hệ thống kích hoạt. Có hệ thống, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là đối Tần Lạc tới nói, lại là một cái để hắn tiếc nuối cả đời sự tình. Tần Lạc biết đến hệ thống, đều là làm nhiệm vụ kích hoạt, lại hoặc là đến điểm khác kỳ ngộ kích hoạt. Hết lần này tới lần khác hắn hệ thống, rất hô cha. Kích hoạt điều kiện, sống đến 99. Sau đó lớn nhất hô cha là Tần Lạc chỉ sống đến 98 tuổi, ở ra giám. Hơn nữa còn là tại 99 tuổi trước sinh nhật một tuần lễ. Nuốt xuống sau cùng một hơi thời điểm, Tần Lạc đừng đề cập biệt khuất bao nhiêu. Mãi cho đến sau cùng, ánh mắt hắn đều đang cố gắng chừng lấy. Có điều hắn chết thật đi một khắc này, dùng trong một chớp mắt nhớ lại hết chính mình cả đời thời điểm, lại đột nhiên nghĩ rõ ràng. Không hệ thống thì không hệ thống đi. Dù sao chính mình cả đời này, sống cũng coi như là không uổng, đặc sắc phong phú, con cháu đầy đàn. Không lỗ. Cho nên về sau trọng sinh tỉnh lại, dù là phát hiện mình đến một cái bình hành thế giới, Tần Lạc tâm tình cũng không nhiều lắm ba động. Nói trắng ra, cũng là nghĩ thoáng. Trọng sinh về sau cái này hơn 20 năm, Tần Lạc một mực sống đến bình bình đạm đạm. Mưa to gió lớn, một đời trước đã trải qua. Một thế này sinh ở một cái gia đình giàu sang, sống bình tĩnh một chút cũng là thoải mái. Cho tới bây giờ, chỉ có thể sống đến 25 tuổi a. Mở mắt ra, nhìn lấy đỉnh đầu trời xanh nói thầm một câu, Tần Lạc nhỏ nhẹ giật nhẹ khóe miệng. Nguyên bản chính mình nghĩ đến bình bình đạm đạm qua một thế này, rất tốt. Đến tại cái gì hệ thống, cái gì ngón tay vàng, mình đã không quan tâm. Kết quả thật đúng là càng không quan tâm cái gì thì càng đến thứ đó, mà lại hệ thống này vẫn là viện dưỡng lão hệ thống. Tên như ý nghĩa, lấy lão nhân làm chủ, tổng thể cũng là chia làm hai nhiệm vụ, chế tạo mạnh nhất viện dưỡng lão, bồi dưỡng nghịch thiên lão nhân, đem lão nhân bồi dưỡng thành sát thủ, binh vương, khoa học gia, tác giả, chờ rất nhiều. Mà mỗi bồi dưỡng thành công một vị, Tần Lạc liền sẽ thu hoạch được 10 năm thọ mệnh. Ở kiếp trước, hệ thống này sửng sốt đem Tần Lạc mài đến già, mài đến chết. Kết quả một thế này, hệ thống này lại cùng chết già dính dáng. Đây không phải nói do nói với chính mình, ngươi vô luận là cái gì cả một đời, cũng đừng nghĩ thoát khỏi già cùng chết hai chữ này. Nói thật, coi như Tần Lạc đã nghĩ thoáng, ngộ đến bây giờ tình huống này, vẫn còn có chút khó chịu. Càng là lúc hắn biết, chính mình cả đời này chỉ có thể sống đến 25 tuổi thời điểm. Không muốn chết, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy, thì ngoan ngoãn chờ chết. Hệ thống này, quả thực liền gia súc cũng không bằng. Nghiệt duyên a. Tần Lạc mắt nhìn phía trên kiến trúc cao lớn kia, thở dài. Chính mình cùng lão nhân, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thoát khỏi nhau. Bất quá chí ít, mình bây giờ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt cái này Trường Thanh viện dưỡng lão cũng là cái lựa chọn rất tốt. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể có cơ hội tiếp xúc Trường Thanh viện dưỡng lão bên trong lão đầu lão thái thái đâu? Tần Lạc dựa vào tại sau lưng trên cột gỗ nghĩ lại, một trận tiếng sột soạt tiếng bước chân đột nhiên theo bên cạnh trên đường nhỏ truyền đến. Cắt, cắt. Nghe đến động tĩnh, Tần Lạc chậm rãi đứng dậy, đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, hướng bậc thang trên đường nhìn qua. Một cái xem ra tràn ngập tinh thần sức sống, thân có da trắng mỹ mạo chân dài làm một thể nữ nhân, đập vào bên trong mắt. Chương 2, vị hôn thê viện trưởng người đăng, quân vô tả nữ nhân khả năng vì leo núi thuận tiện, mặc trên người một thân nhanh gọn quần áo thể thao. Đen dài mái tóc, bị nàng đâm thành một cái đuôi ngựa, rủ xuống ở sau, theo nàng động tác hất lên hất lên. Nhìn một chút mặt nàng, Tần Lạc đứng dậy, vỗ vỗ trên quần cho. Nữ nhân này chính là mình muốn chờ Sở Thanh Âm. Sở Thanh Âm ảnh chụp, Tần Lạc đã nhìn qua. Tựa hồ là chú ý tới có người đang nhìn mình, Sở Thanh Âm bước chân dừng lại, hướng về Tần Lạc chỗ phương hướng nhìn qua. Tại đối lên Tần Lạc ánh mắt về sau, Sở Thanh Âm rõ ràng sửng sở. Bởi vì cặp mắt kia cho nàng một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngược lại không phải là nói Sở Thanh Âm đã từng thấy qua Tần Lạc, cho nên nàng mới cảm giác Tần Lạc ánh mắt để hắn cảm thấy quen thuộc. Dù sao lần này gặp mặt trước đó, hai người bọn họ chỉ lẫn nhau nhìn qua ảnh chụp. Sở dĩ cảm thấy quen thuộc là bởi vì Sở Thanh Âm ở trong mắt Tần Lạc, nhìn đến người lớn tuổi mới có ánh mắt ấy. Lạnh nhạt, tang thương, dường như đối hết thảy đều nghi thoáng. Tại viện dưỡng lao bên trong nhìn nhiều loại ánh mắt này, mình tuyệt đối không biết nhìn lầm. Loại này xuất trần cảm giác, chính mình còn là lần đầu tiên tại một người trẻ tuổi trên thân cảm giác được. Mà lại theo chính mình biết, Tần Lạc năm nay 24 tuổi, so với chính mình còn nhỏ hơn một tuổi đây. Luận tướng mạo, hắn lớn lên cũng không kém, thậm chí có thể được xưng là tuấn giật. Dạng này một người trẻ tuổi, vì sao lại có loại ánh mắt này? Hắn trải qua cái gì? Sở Thanh Âm nhướng mày, không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Có điều nàng cũng không có nhìn chằm chằm Tần Lạc nhìn quá lâu, chỉ là sững sờ. Sở Thanh Âm thì hoàn hồn, nhìn lấy Tần Lạc, nàng chần chờ mở miệng hỏi, ngươi chính là Tần Lạc à? Không sai, ta là Tần Lạc. Tần Lạc nói lên trước hai bước, nghi thức hóa đối với Sở Thanh Âm vươn tay, rất hân hạnh được biết ngươi. Chần chờ hai giây, Sở Thanh Âm cũng bình tĩnh nắm chặt Tần Lạc tay, bình tĩnh nói, ta cũng là. Nói xong câu này, Sở Thanh Âm lại gấp nói tiếp, ta cũng không cần tự giới thiệu a. Ừm, tình huống cụ thể ta đều biết. Tần Lạc gật đầu. Đối với Sở Thanh Âm thái độ bình thản, Tần Lạc cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì chính mình tại nhìn thấy Sở Thanh Âm về sau, đồng dạng không có quá nhiều kích động tâm tình. Một cái làm không thấy mặt vị hôn thê, cùng một người xa lạ không có khác nhau. Bất quá hai người gặp mặt về sau, cũng không có cảm thấy quá xấu hổ, song phương thái độ cũng còn tính toán hữu hảo. Về phần hắn, ai cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là vì ngăn ngừa Tần Lạc hiểu lầm, Sở Thanh Âm vẫn là cẩn thận nói ra, ta không phản đối mối hôn sự này, nhưng là tạm thời cũng không có khả năng trực tiếp kết hôn, hai người có thể hay không cùng một chỗ, vẫn là xem duyên phận, xem cách ứng xử, nhìn tính cách cùng nhiều phương diện. Cảm tình loại chuyện này quá phức tạp, không phải thuận miệng một câu liền có thể định ra tới. Dù sao chúng ta tại trước hôm nay, thậm chí chưa từng gặp mặt, cho nên dù là gia gia giúp ta định mối hôn sự này, ta cũng tạm thời sẽ không cân nhắc kết hôn. Chúng ta trước tiên có thể ở chung một đoạn thời gian nhìn xem, phù hợp lời nói liền ở cùng nhau, không thích hợp lời nói thì tách ra, bộ dạng này, đối với chúng ta song phương đều không có thương tổn. Trên một điểm này, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta tâm tình. Không cần thiết khách khí như vậy. Tần Lạc cười nhạt nói, đối với sự kiện này, cái nhìn của ta cũng là như vậy. Nếu như đến lúc đó thật không thích hợp, tách ra chính là, không nên cưỡng cầu. Hai người bị định ra việc hôn nhân, nguyên nhân lớn nhất là song phương lão nhân quan hệ phi thường tốt. Sở Thanh Âm gia gia là một tên lão quân nhân, Tần Lạc gia gia cũng thế, hai người lúc tuổi còn trẻ là chiến hữu. Chỉ bất quá về sau Sở Thanh Âm nhà chuyển chiến giới kinh doanh, Tần Lạc nhà cũng bắt đầu xử lý khác phương diện. Tần Lạc nhà phát triển mặc dù không có Sở gia tốt như vậy, nhưng cũng không tính kém. Tại kinh thành, Sở gia là cái đại gia tộc, có không ít người nhìn chằm chằm. Mà Sở Thanh Âm làm cho này bối phận Sở gia duy nhất con một, vẫn là cái nữ hải, tức thì bị hắn gia tộc người chằm chằm ở trong mắt. Những người này lớn nhất mục đích cũng là mượn từ Sở Thanh Âm được đến Sở gia tài quyền. Mà Sở lão gia tử lại 10 phần yêu thương cháu gái này, liền sợ nàng ngày sau lấy chồng chịu khi dễ. Cho nên tại Sở Thanh Âm chưa đủ lớn thời điểm, thì cùng Tần Lạc gia gia định ra mối hôn sự này. Tối thiểu nhất, Tần Lạc gia gia nhân phẩm, hắn tin được. Nghe đến Tần Lạc trả lời, Sở Thanh Âm rõ ràng buông lòng một hơi. Bởi vì tại mới vừa nói ra cái kia lời nói thời điểm, nàng cũng cảm thấy mình thái độ có chút cứng rắn. Nhưng là những lời này nhất định phải sớm nói rõ, không phải vậy về sau tranh luận phiền toái hơn. Tốt ở cái này Tần Lạc không phải một cái hung hăng cản quấy người. Sở Thanh Âm nhìn về phía Tần Lạc, hữu hảo lộ ra một vệ cười yếu ớt. Hai cái nếu không lúng đồng tiền nhỏ, nhẹ nhàng phù hiện ở hai má. Nhìn lấy Sở Thanh Âm vẻ mặt vui cười, Tần Lạc bản năng sinh ra một loại hảo cảm. Loại này hảo cảm cũng không phải là nam nữ cảm giác, mà là một loại thân thiết cảm giác. Dường như Sở Thanh Âm như thế cười một tiếng, chính mình cùng với nàng ở giữa khoảng cách đã đến gần một dạng. Người như vậy, xác thực rất thích hợp đợi tại viện dưỡng lao công tác. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Sở Thanh Âm cũng chỉ là cái thân thiết tiểu cô nương. Nếu thật như thế, nàng cũng không có tư cách trở thành viện dưỡng lao viện trưởng. Tuy nhiên Sở gia tại kinh thành thế lực là một trong những nguyên nhân. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Sở Thanh Âm nói cùng Tần Lạc cùng nhau ngồi đến trong lương đình, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ta nghe gia gia nói, ngươi lần này dự định ở lại kinh thành. Ừm, không sai. Tần Lạc nói bất đắc dĩ cười cười. Sự kiện này nói đến thì thú vị. Chính mình tại một thế này cái kia gia gia, vì để cho mình cùng Sở Thanh Âm thuận lợi cùng một chỗ, sửng sốt đem chính mình trước đó chuẩn bị đi một công ty cho cự tuyệt. Sự kiện này, Sở Thanh Âm cũng biết một hai, cho nên nàng mới hội quan tâm như vậy Tần Lạc tình huống bây giờ. Công tác phương diện ngươi cân nhắc được không? các ngươi viện dưỡng lao còn muốn người sao? Tân Lạc cười nhìn về phía Sở Thanh Âm, trực tiếp đem nàng hỏi sương sở. Trầm mặc một lát, Sở Thanh Âm mới cau mày nói, viện dưỡng lao vừa mới xây xong, sắp thực thiếu người. Nhưng là, nơi này công tác rất buồn tẻ, ngươi khả năng không cách nào thích ứng. Không sao, thử một lần. Tân Lạc vẫn như cũ quyết định lưu lại, ta cảm thấy ta tính cách chắc là coi như phù hợp. Dù sao hệ thống giao cho mình nhiệm vụ, chỉ có lưu tại viện dưỡng lao bên trong, tiếp xúc lão người mới có thể hoàn thành. Cho dù là vì một thế này có thể sống lâu mấy năm, chính mình cũng phải ở lại chỗ này. Đại không chỉ là một lần nữa thể nghiệm một lần người già sinh hoạt mà thôi. Vậy cũng được đi. Sở Thanh Âm gặp tự thuyết phục không Tần Lạc, gật đầu đáp ứng. Dù sao đối với nàng tới nói, Tần Lạc lưu tại viện dưỡng lao công tác cũng không có cái gì chỗ xấu, ngược lại gia tăng hai người ở chung thời gian. Cứ như vậy, cũng có thể càng nhanh quan sát ra hai người là có thích hợp hay không. Chương 3, tâm lý phụ đạo công tác người đăng, quân vô tà đúng, ngươi chưa học là cái gì? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Sở Thanh Âm hơi có chút xấu hổ. Nếu như Tần Lạc học chuyên nghiệp không thích hợp, cái kia an bài công việc lên đều có chút phiền phức. Ta học là tâm lý học. Tần Lạc nói lên chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản định đi làm một tên tâm lý tư vấn sư. Tâm lý a? Vậy liền dễ làm. Nghe vậy, Sở Thanh Âm biểu lộ nhất thời biến đến nhẹ nhõm không ít. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng như có điều suy nghĩ nói, đã ngươi học là tâm lý học, vậy liền tiếp nhận viện dưỡng lao bên trong tâm lý phụ đạo công tác đi. Vừa tốt chúng ta viện dưỡng lao thích hợp phần công tác này, công tác nhân viên cũng nhiều, tăng thêm ngươi cũng liền mới hai cái. Sở Thanh Âm thân thiết cười nói, cứ như vậy, một người khác cũng có thể nhẹ lòng một ít. Tần Lạc gật gật đầu, cái kia ta hôm nay thì đi làm việc sao? Ngày mai đi. Sở Thanh Âm hé miệng suy nghĩ một chút, nói, ngươi hôm nay trở về chuẩn bị một chút, ngày mai trực tiếp nhận trước. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thuận tiện dẫn ngươi đi nhận thức một chút một tên khác tâm lý phụ đạo viên. Được, vậy hôm nay ta liền đi về trước. Tần Lạc nói đứng dậy, nói đơn giản câu ngày mai gặp, liền xoay người hướng về dưới núi đi đến. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Sở Thanh Âm lại ngồi tại nguyên chỗ trầm tư một lát, sau đó đứng dậy tiếp tục leo về phía trước. Một đêm thời gian, Tần Lạc chỉnh lý tốt chính mình số lượng không nhiều hành lý. Sau đó sáng ngày thứ 2 8 giờ 30 phút, hắn đã đợi tại đỉnh nghỉ mát chỗ. Tiến vào viện dưỡng lao quá trình coi như thuận lợi, cũng là giải quyết Tần Lạc không ít phiền phức. Chỉ ít tiếp theo làm vụ, có thể thuận tiện không ít. Chỉ cần nhiệm vụ không hố cha là được. Đợi tại trong lương đỉnh chờ đại khái 10 phút đồng hồ, Tần Lạc lại lần nữa nhìn đến Sở Thanh Âm thân ảnh quen thuộc. Hôm nay Sở Thanh Âm, đồng dạng một thân vận động y phục hàng ngày. Dù sao leo núi thời điểm, khẳng định là làm sao nhẹ nhõm làm sao tới. Trông thấy Tần Lạc, nàng cười vẫy tay. Tần Lạc động tác nhanh chóng cầm lên hành lý, bắt đầu theo nàng cùng một chỗ leo về phía trước. Sau 5 phút, hai người thuận lợi đi vào viện dưỡng lao chỗ chỗ. Đó là một chỗ nhân công điêu khắc ra bình đài, tọa lạc tại lưng chừng núi chỗ. Bởi vì đi qua đặc thù xử lý, viện dưỡng lao chung quanh đi qua gia cố, cho nên căn bản không cần lo lắng đổ sụp vấn đề. Duy nhất vấn đề, đại khái cũng là leo núi. Dù sao cũng là tại nửa trên sườn núi, người trẻ tuổi ngược lại là còn tốt, người lớn tuổi đứng lên cũng quá cố hết sức. Nơi này lao nhân làm sao tới viện dưỡng lao? Tần Lạc nhìn bên cạnh Sở Thanh Âm thuận miệng hỏi một câu. Sở Thanh Âm chỉ viện dưỡng lao ngay phía trước quảng trường, giải thích nói, các lao nhân đều có máy bay riêng đưa đón, không cần leo núi. Ta lời nói, là ở chỗ này, chỉ là mỗi sáng sớm quen thuộc leo núi. Ừm. Được quốc gia coi trọng đối đãi lao nhân, trên cơ bản đều là làm ra qua một số cống hiến, có quốc gia này phục vụ cũng không kỳ lạ. Tần Lạc tâm lý nói một mình một câu, tiếp tục cùng sau lưng Sở Thanh Âm. Đi sau mười mấy phút, hai người tới một tòa tương tự biệt thự kiến trúc trước. Nơi này là công nhân viên trước nhà trọ, mỗi người đều có chính mình độc lập gian phòng, ngươi có thể trực tiếp ở chỗ này. Sở Thanh Âm vừa nói vừa chỉ hướng nơi xa mặt khác mấy cái tòa nhà tầng 3 kiến trúc, nói ra, những địa phương kia, theo thứ tự là lao nhân chỗ ở cùng hoạt động khu vực, đến lúc đó ta lại từng cái giải thích. Đến tại chúng ta văn phòng chỗ đằng sau cái này tòa nhà màu trắng kiến trúc, là viện dưỡng lao trung tâm y tế, về sau ngươi liền ở đó công tác. Hiện tại ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút một tên khác tâm lý phụ đạo viên. Sở Thanh Âm nói xong, quay đầu nhìn về phía Tần Lạc. Tại Tần Lạc sau khi gật đầu, nàng lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Một đường đi vào trung tâm y tế, Sở Thanh Âm trực tiếp mang theo Tần Lạc lên lầu 2. Tại đi đến một mảnh đánh dấu tâm lý hai chữ khu vực về sau, hai người trực tiếp đi vào một gian phòng làm việc trước. Cửa phòng làm việc bên cạnh, in một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu viết một cái tên, Lục Uyển. Rất rõ ràng, đây là một nữ nhân tên. Đông đông đông, mời đến. Sở Thanh Âm gõ gõ cửa, bên trong lập tức chuyển ra nữ nhân trầm ổn thanh âm. Hai người mở cửa mà vào, một cái mang theo tơ vàng gọc kính, giữ lấy sóng vai tóc ngắn, toàn thân lộ ra một cô tài trí khí nữ nhân xuất hiện tại chính đối diện sau bàn công tác. Lục Uyển, đằng sau ta vị này là Tần Lạc, hắn hôm nay vừa mới nhận chức tâm lý phụ đạo viên, sau này sẽ là ngươi công tác đồng sự. Ta dẫn hắn đến cùng ngươi nhận thức một chút. Nói, Sở Thanh Âm nhìn một chút Tần Lạc, chỉ Lục Uyển giới thiệu nói, vị này là Lục Uyển. Quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật bộ một tên tâm lý chuyên gia, đã là một vị viện sĩ. Nâng lên Lục Uyển, Sở Thanh Âm giọng nói mang vẻ một cố cười nhạt ý nghe đến Lục Uyển thân phận về sau, Tần Lạc cũng xác thực kinh ngạc. Viện sĩ cấp bậc tâm lý chuyên gia. Cái này nữ nhân xem ra tuổi tác cũng không lớn, chắc là vẫn chưa tới 30 tuổi. Còn trẻ như vậy viện sĩ, chính mình vẫn là lần đầu nghe nói. Huống chi, vẫn là tại viện dưỡng lão loại địa phương này. Lục Uyển tới nơi này là tự nguyện. Nhìn ra Tần Lạc kinh ngạc, Sở Thanh Âm tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, bởi vì nàng gần nhất đang nghiên cứu một môn liên quan tới lão nhân tâm lý chương trình học. Tần Lạc nghe xong Sở Thanh Âm giới thiệu, đối với Lục Uyển khách khí một chút gật đầu. Người tốt. Đối mặt Tần Lạc hữu hảo ân cần thăm hỏi, Lục Uyển cũng không có nhiều lời một chữ, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Lạnh lùng như vậy phản ứng, Tần Lạc chân mày hơi nhíu lại. Phát giác được Tần Lạc biểu lộ cái gì, Sở Thanh Âm đội vàng hướng Lục Uyển ho nhẹ nói, "Chúng ta đi ra ngoài trước." Đối với Sở Thanh Âm, Lục Uyển vẫn như cũng là một mặt lạnh lùng, chỉ là gật gật đầu. Sở Thanh Âm bất đắc dĩ cười cười, nhỏ giọng mang theo Tần Lạc rời đi nàng văn phòng. Toàn bộ quá trình bên trong, Lục Uyển chỉ là nhìn lấy bọn hắn, không còn nhiều lời một chữ. Hô, thằng đến ra văn phòng, đóng cửa lại, Sở Thanh Âm mới quay về Tần Lạc ấy nãy cười nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Lục Uyển cũng là loại tính cách này. Trừ phi liên quan đến nàng cảm thấy hứng thú nghiên cứu, nếu không nàng ngày bình thường gần như không nói chuyện. Nhưng là tại chạm đến nàng cảm thấy hứng thú nghiên cứu lúc, nàng thì lại biến thành một cái lắm lời." Nói đến Lục Uyển chỗ đặc thù, Sở Thanh Âm nhịn không được cười cười. Ngay sau đó, nàng lại đối Tần Lạc nhắc nhở, "Cho nên, ngày bình thường coi như nàng không trả lời ngươi, cũng không phải là bởi vì nàng đối ngươi bất mãn." "Ừm, hiểu đại khái." Tần Lạc gật đầu, ngay sau đó nhìn xem chung quanh hỏi, "Phòng làm việc của ta ở đâu?" "Chính là cái này." Sở Thanh Âm nói mở ra Lục Uyển văn phòng bên cạnh một cái khác gian phòng làm việc, đồng thời nói, "Ta đơn giản thu thập một chút, ngươi xem một chút còn có hay không thiếu, có lời nói lại nói cho ta biết, ta cho ngươi bổ sung." "Được." Tần Lạc nói tiếp nhận chìa khóa, lấy hành lý hướng vào phía trong đi đến. Nhìn một chút trong tay hắn hành lý, Sở Thanh Âm nói, "Tan ca về sau ta tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở." Nói, Sở Thanh Âm nhìn một chút thời gian, đột nhiên biến đến có chút nóng nảy lên. "Ta còn muốn đi đón một người, đi trước." Không phải là Tần Lạc đáp lại, Sở Thanh Âm đã hùng hùng hổ hổ rời đi. Liếc nhìn nàng một cái, Tần Lạc bình tĩnh đóng cửa lại, lại nhìn xem chính mình căn này tuy nhiên đơn giản, nhưng là coi như thoải mái dễ chịu văn phòng, cước bộ chậm chạp đi đến cạnh ghế salon. 3. Trong tay hành lý tạm thời để dưới đất, Tần Lạc hướng trên ghế salon ngồi đi. Ngay tại hắn vừa mới đụng phải ghế sofa thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ máy móc thanh âm. Nhiệm vụ bắt đầu, mời ký chủ lựa chọn nhiệm vụ. Chương 4, một vị kháng chiến lao binh người đăng, quân vô tả nhiệm vụ 1, bồi dưỡng được một tên tuổi tác trên 88 tuổi thế giới cấp binh vương. Nhiệm vụ 2, bồi dưỡng được một tên tuổi tác trên 88 tuổi hắc khoa kỹ nhà vật lý học. Như ký chủ lựa chọn nhiệm vụ 1 thì có thể đạt được bồi dưỡng thế giới cấp binh vương cần thiết năng lực. Như ký chủ lựa chọn nhiệm vụ 2 thì có thể đạt được bồi dưỡng hắc khoa kỹ nhà vật lý học cần thiết năng lực. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 tháng. Lựa chọn thời hạn 24 giờ. Hoàn thành tùy ý một hạng nhiệm vụ, thọ mệnh gia tăng 10 năm, cũng vĩnh cửu thu hoạch được hạng này càng mạnh năng lực. Nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Nói xong nhiệm vụ, hệ thống thì không có thanh âm, Tần Lạc cũng lần nữa rơi vào trầm tư. Cái này nhiệm vụ thứ nhất, đến có chút nhanh, đồng thời cũng để cho mình có chút sầu. Chính mình vừa mới tại viện dưỡng lao bên trong đặt chân, còn không có cắm rễ thăm dò tình huống đây, làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Mà lại nhiệm vụ này vừa đến, chính là cái gì binh vương, khoa học gia. Mà lại, còn không phải phổ thông binh vương cùng khoa học gia, mà chính là thế giới cấp binh vương. Thế giới cấp binh vương hết thảy có thể có mấy vị, chỉ sợ toàn thế giới bên trong một cái tay có thể đếm đi qua. Đến mức hắc khoa kỹ nhà vật lý học, cái này lại càng không cần phải nói, chỉ sợ cần muốn nắm giữ trước mắt địa cầu nhân loại không có khoa học kỹ thuật mới có thể xưng là hắc khoa kỹ a. Lại chính là, những thứ này đều để cao tuổi lão nhân đến hoàn thành, cái này liền càng thêm khó càng thêm khó. Cho nên, chính mình cũng không thể tùy tiện tuyển cái lao đầu lao thái thái, liền lên trận a. 3 tháng, tìm không có kinh nghiệm, tuyệt đối cái gì đều bồi dưỡng không ra. Này làm sao tuyển? Lại thở dài, Tần Lạc thẳng thắn nhắm mắt lại thư giãn đầu óc, tạm thời quên nhiệm vụ chuyện này. Dù sao còn có một ngày thời gian, làm sao cũng muốn tại chính mình giải qua viện dưỡng lao tình huống về sau, lại làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Tần Lạc đi qua mở cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa người là Lục Uyển về sau, rõ ràng sửng sở. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn theo miệng hỏi, "Có công tác sao?" "Ừm." Gật gật đầu, Lục Uyển quay người, đồng thời thấp giọng nói, "Ngươi đến phụ ta." Nói xong, nàng đã trước một bước rời đi. Nhìn lấy Lục Uyển tuy nhiên hiểu điệu, nhưng lại lộ ra có chút ngột ngạt bóng lưng, Tần Vũ bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể khóa cửa lại theo tới. Hai người một đường đi vào phòng bệnh khu, sau cùng tại một gian hào hoa trước phòng bệnh dừng lại. Thông qua pha lê nhìn xem bên trong tình huống, Tần Lạc nhíu mày. Bởi vì trong phòng bệnh, hai tên nhân viên y tế chính liều mạng khống chế một cái xem ra đã 80-90 tuổi lão đầu. Tuy nhiên lão nhân tuổi tác không nhỏ, nhưng là thể cốt lại quá cứng rắn lãng. Tại hai tên nhân viên y tế dưới tay đè ép, giằng co một chút nghiêm túc. Đúng lúc này, lại có một tên nhân viên y tế hướng cái này đi tới. Nhìn đến Lục Uyển thời điểm, cái này nữ hộ y trên mặt rõ ràng hiện lộ ra giải thoát chi sắc. "Lục viện sĩ, ngài rốt cuộc đến." So sánh với nữ hộ y, Lục Uyển biểu lộ liền muốn bình tĩnh nhiều. "Nói đơn giản một chút bệnh nhân tình huống đi." Lục Uyển nói tiếp nhận nữ hộ y trong tay hồ sơ bệnh án, bắt đầu là xem. Đồng thời, nữ hộ y bắt đầu ở một bên báo cáo. Trong phòng bệnh lao nhân tên là Trần Quốc Đống, là sở viện trưởng vừa mới tiếp tiến viện dưỡng lao. Trần lao năm nay đã 98 tuổi, là một tên khai quốc công thần, thân thể các phương diện không có nghiêm trọng vấn đề, hành động tự nhiên, chỉ là thể chất có chút yếu. Duy nhất vấn đề cũng là hắn đại não. Nữ hộ y nói thở dài một tiếng, có thể là lớn tuổi, phương diện tinh thần xuất hiện một chút vấn đề. Trần lao sau khi tới đây, vẫn là la hét muốn lên chiến trường, giết địch nhân, muốn cho các huynh đệ báo thù, nhất định muốn tự tay mình giết địch nhân, bảo vệ quốc gia. Nói đến đây, nữ hộ y thanh âm rõ ràng chậm lại, tựa hồ là cảm thấy có chút lòng chua xót. Rất nhanh, nàng lại tiếp tục nói, tóm lại, vô luận chúng ta như thế nào thuyết phục, nói cho hắn biết hiện tại sớm đã không còn kẻ địch, quốc gia hòa bình, hắn cũng là không tin, cho là chúng ta là đang lừa hắn. Chúng ta phán đoán, Trần Lao có thể là bị gần nhất khủng bố sự kiện cho kích thích. Cái này rất có thể, Trần Lao gia tử gần nhất một mực lẩm bẩm Vân Hoa đảo sự tình, nói là muốn đi lên đảo giết địch nhân. Nghe xong vị này Trần Quốc Đống Trần Lao thân phận cùng kinh lịch, Tần Lạc tâm lý nhịn không được cảm thán. Do quốc gia ở sau lưng chống đỡ viện dưỡng lao, cũng là không giống nhau. Tùy tiện đưa cái lao nhân đến, đều là khai quốc công thần thân phận. Cũng khó trách Sở Thanh Âm vừa mới đi được gấp gáp như vậy, cảm tình muốn đi tiếp vị này khai quốc công thần đi, mà lại nghe vị này Trần Lao họ tên, Tần Lạc đại khái lên có thể đoán được, hẳn là vị kia thường xuyên lên bản tin thời sự một vị lãnh đạo cấp cao trưởng bối a. Nếu như lục viện sĩ ngài lại không đến, chúng ta chỉ có thể cho hắn trích thuốc an thần. Nữ hộ y nói xong, lộ ra một mặt đăm chát. Lục Uyển gật gật đầu, một bên tại đơn bệnh lên ghi lấy cái gì, vừa nói, minh bạch, ta sẽ đối với hắn tiến hành tương ứng tâm lý phụ đạo. Có Lục Uyển lời này, nữ hộ y rõ ràng buông lòng rất nhiều, cũng rốt cục chú ý tới đứng sau lưng Lục Uyển Tần Lạc. Nhìn chăm chăm Tần Lạc nhìn hai mắt, nàng hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi, vị này là mới tới tâm lý phụ đạo viên, Tần Lạc. Lục Uyển thuận miệng đối nữ hộ y giải thích một câu, quay đầu nhìn về phía Tần Lạc nói, ngươi cùng ta đi vào chung. Nói xong, Lục Uyển trực tiếp mở cửa đi vào trong phòng bệnh. Khi nghe thấy tiếng mở cửa trong nháy mắt, Trần Quốc Đống rõ ràng an tĩnh. Một giây sau, thừa dịp hai tên nhân viên y tế thất thần thời điểm, hắn đột nhiên dùng lực tránh thoát hai người hai tay, hướng về Lục Uyển cùng Tần Lạc chỗ phương hướng chạy tới. Thấy cảnh này, Tần Lạc sững sờ, nhịn không được cười cười. Không nghĩ tới Trần Quốc Đống lại đột nhiên tránh thoát, hai tên nhân viên y tế rõ ràng giật mình. Có điều rất nhanh, bọn họ thì kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên trước, một lần nữa đem Trần Quốc Đống khống chế lại. Lần nữa bị bắt, để Trần Quốc Đống trong lúc nhất thời mắng lợi hại hơn. Thả ta ra! Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi là cùng kẻ địch một đám đúng hay không? Các ngươi thì là cố ý khống chế ta, không cho ta đi giết địch nhân. Tiểu xuất sinh, các ngươi những thứ này tiểu xuất sinh, làm sao tuổi trẻ như vậy, từng cái coi như hắn gian. Tiểu xuất sinh, Trần Quốc Đống một bên lên án mạnh mẽ, một bên khi đối hai tên nhân viên y tế quyền đấm cước đá. Hai tên nhân viên y tế bị chửi bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại. Nhìn lấy Trần Quốc Đống phản ứng, Lục Uyển mày nhăn lại. Ngay sau đó, nàng chậm rãi đi đến Trần Quốc Đống trước mặt, thanh âm ôn hòa, trên mặt ý cười nói ra, Trần lão, ngài nhìn, chỉ cần ngài phối hợp ta trị liệu, ta liền để ngài một lần nữa lên chiến trường, giết địch nhân, thế nào? Nhìn lấy Lục Uyển cái này cùng lúc trước hoàn toàn ngược lại bộ dáng, Tần Lạc nhiều ít có chút kinh ngạc. Khó trách Sở Thanh Âm nói, Lục Uyển chỉ cần bắt đầu công tác, liền sẽ nói nhiều. Hiện tại xem ra, không chỉ có là nói nhiều, thì liền mặt cùng thái độ cũng có thể biến. Chí ít hiện tại Lục Uyển, xem ra mới giống một nữ nhân. Lục Uyển nói chuyện có tác dụng. Nghe xong nàng lời này, Trần Quốc Đống quả nhiên an tĩnh không ít. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Lục Uyển trong mắt, vẫn là tràn ngập hoài nghi. Nín đi một lát, Trần Quốc Đống mới tràn đầy hoài nghi híp mắt hỏi, ngươi thật có thể để ta một lần nữa lên chiến trường giết địch nhân? Chương 5, bồi dưỡng trăm tuổi binh vương. Người đăng, quân vô tà đó là một đôi dường như chính đang xem kỹ người hùng sư ánh mắt. Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, để Lục Uyển cùng Tần Lạc cảm thấy một loại rõ ràng không thoải mái. Riêng là Lục Uyển, trực câu câu đối lên cặp mắt kia, lại để cho nàng cảm thấy một tia áp bách. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm giác Trần Quốc Đống cũng không có ngốc. Nhưng là Trần Quốc Đống sau đó nói, lại bỏ đi nàng ý nghĩ này. Nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi chính là cùng bọn hắn một đám. Ngươi cũng là hắn gian. Nói những lời này thời điểm, Trần Quốc Đống nghe răng trợn mắt, dường như chỉ cần Lục Uyển lừa hắn, hắn thì sẽ lập tức xông đi lên đem Lục Uyển xử lý. Trên mặt một lần nữa lộ ra một vẻ mỉm cười, Lục Uyển nghiêm túc nhìn lấy Trần Quốc Đống nói, yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngài. Lục Uyển thì là đang lừa Trần Quốc Đống, nhưng là nàng nhất định phải cam đoan chính mình muốn lộ ra loại kia 100 chân thành biểu lộ. Cho nên thân là một tên tâm lý nhà nghiên cứu, có lúc muốn làm đến ngay cả mình đều có thể lừa đi qua. Ngươi giúp ta ở một bên ghi chép. Thừa dịp Trần Quốc Đống không chú ý, Lục Uyển đối Tần Lạc nói thầm một câu. Ngay sau đó, nàng đối hai gã khác chữa bệnh và chăm sóc khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ đứng ở một bên. Đợi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lục Uyển lần nữa tới đến Trần Quốc Đống trước mặt, chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Trần Quốc Đống cũng bắt đầu biến đến bình tĩnh lên. Nhưng là cặp mắt kia, nhưng như cũng như hùng sư ánh mắt đồng dạng, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lục Uyển. Trị liệu chính thức bắt đầu. Tần Lạc cầm lấy bản ghi chép đứng ở một bên, bắt đầu nghe lấy Lục Uyển đối Trần Quốc Đống hỏi ra cái này đến cái khác vấn đề. Trần lão, ngài biết ngài hiện tại ở đâu sao? Ta không biết. Trần lão nghe đến vấn đề này một trận cảnh giác, nơi này có phải hay không các ngươi kiểu mới ngục giam? Các ngươi có phải hay không muốn đem ta nhốt đến chết? Không, nơi này là trị liệu trung tâm, chúng ta là tại vì ngài trị liệu. Lục Uyển nhìn lấy Trần Quốc Đống phản ứng, quay đầu nhìn Tần Lạc liếc một chút, Tần Lạc bình tĩnh đem một đoạn này ghi chép lại. Một lần nữa nhìn về phía Trần Quốc Đống, Lục Uyển tiếp tục hữu hảo cười hỏi, vậy ngài biết hiện tại là năm nào sao? Năm nào? Trần Quốc Đống trong mắt hơi híp, đột nhiên túi người tới gần Lục Uyển, cắn răng nói, ngươi có phải coi ta là kẻ ngốc hay không? Hiện tại là năm 1944. Là năm 1944. Nói đến đây, Trần Quốc Đống đột nhiên bắt đầu điên cuồng la to lên. Năm 1944, người dân vẫn cần ta đến cứu bọn họ. Quốc gia còn đang chờ ta. Ta không thể lưu tại nơi này. Ta không thể lưu tại nơi này. Mắt thấy Trần Quốc Đống biểu lộ càng ngày càng phẫn nộ, ngay tại hai tên nhân viên y tế chần chờ muốn đứng tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên nhảy xuống giường, đẩy ra Lục Uyển, cô càng thì hướng về cửa chạy tới. Hai tên nhân viên y tế kinh hãi, vội vàng tiến lên đem hắn khống chế lại. Lúc được đưa về lại giường cũ, Trần Quốc Đống thậm chí đối với Lục Uyển mắng to. ngươi cái này hắn gian, ngươi cùng bọn hắn là một đám, các ngươi đều muốn đem ta vây ở chỗ này. Nghe lấy Trần Quốc Đống giận mắng, Lục Uyển vội vàng hít sâu một hơi. Gặp nàng còn ngồi dưới đất, Tần Lạc đưa tay kéo một thành, thói quen hỏi, "Không, có sao chứ?"
"Không có việc gì."
Nhíu mày từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía còn tại nổi điên Trần Quốc Đống, Lục Uyển có chút đáng tiếc lắc đầu. Bệnh nhân tâm tình quá kích động, căn bản không có cách nào tiến hành bình thường trị liệu. Tần Lạc đồng ý nói, "Ừm, loại tình huống này, xác thực không thích hợp tiếp tục trị liệu. Cơ bản có thể phán đoán là sau khi chiến đấu tâm lý hội chứng." Lục Uyển nói tại đơn bệnh lên ghi lại một bút. "Sau khi chiến đấu tâm lý hội chứng, thuộc về bị thương sau nên kích chướng ngại một loại. Bình thường là tại bệnh nhân từng chịu đựng to lớn tâm lý áp lực, hoặc là tâm lý bị thương, tỉ như trong chiến tranh mất đi trọng yếu người, hoặc là bị địch nhân ngược đãi về sau, xuất hiện một loại tâm lý vấn đề. Loại bệnh này sẽ tạo thành bệnh nhân ác mộng liên tục, hoặc là tính tình đại biến, tính cảnh giác tăng nhiều, có thể sẽ cảm giác ai ai đều muốn hại hắn. Lại hoặc là, giống Trần Quốc Đống như bây giờ, ham sâu chính mình sáng tạo ảo giác thế giới, không cách nào tự kiềm chế. Trần Lao triệu chứng khá là phiền toái." Tân Lạc nhìn lấy Trần Quốc Đống trước kia hồ sơ, nói, "Hắn không chỉ có tính tình đại biến, đối với người ngoài cảnh giác độ rất cao bên ngoài, còn xa vào trong ảo giác. Cho nên chúng ta hôm nay trước tiên dừng lại, chờ Trần Lao tỉnh táo một đêm, ngày mai lại tiếp tục." Tân Lạc nói mắt nhìn Lục Uyển, gặp nàng vẫn như cũ chau mày, thản nhiên nói, "Trên việc trị liệu bệnh tâm lý, vốn thì không nên gấp gáp. Ta nghĩ, ngươi cần phải minh bạch."
"Ừm,
ta biết." Nghe đến Tân Lạc nhắc nhở, Lục Uyển cất kỹ bệnh án. Bất quá, nàng vẫn còn có chút không cam tâm, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống không thể tiếp tục trị liệu ngay. Trần Quốc Đống hiện tại quá táo bạo, nhân viên y tế thậm chí không dám buông tay ra. "Đi thôi." Đối với Tần Lạc nhỏ giọng nói một câu, Lục Uyển có chút thất lạc hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Thẳng đến hai người rời đi phòng bệnh, đóng cửa trước còn có thể nghe đến Trần Quốc Đống tiếng mắng chửi. "Hôm nay trước đến nơi đây a, buổi sáng ngày mai 10 giờ, tiếp tục tiến hành trị liệu." Lục Uyển nói xong, tiếp nhận Tần Lạc trong tay hồ sơ bệnh án, thì trước một bước rời đi. Tần Lạc nhún nhún vai, cũng trở về đến phòng làm việc của mình. Giang giác. Khóa lại cửa phòng làm việc, Tần Lạc mấy bước đi vào cạnh ghế salon ngồi xuống, gọi ra hệ thống. "Tần Lạc, hệ thống, lựa chọn nhiệm vụ." "Hệ thống, mời nói ra ngài lựa chọn nhiệm vụ." "Tần Lạc, lựa chọn nhiệm vụ 1, bồi dưỡng thế giới cấp binh vương." "Lựa chọn nhiệm vụ thành công. Như ngài trong 3 tháng thành công bồi dưỡng được một tên tuổi tác trên 88 tuổi thế giới cấp binh vương, thì có thể đạt được 10 năm thọ mệnh, cũng vĩnh cửu thu hoạch được tương ứng kỹ năng cường hóa bản. Hiện tại cho ngài bồi dưỡng binh vương cần thiết kỹ năng." Hệ thống vừa dứt lời, to lớn lượng tin tức bắt đầu tràn vào Tần Lạc trong đầu. "Cái gì kỹ năng dùng súng, ngồi điều tức, nội công tâm pháp, hình ý quyền, quân sự kỹ năng, chờ rất nhiều." Vô luận là Tần Lạc nhận biết, vẫn là không biết năng lực, toàn bộ một mạch vào trong đầu hắn. Không chỉ có như thế, còn ký ức sâu sắc. Toàn bộ quá trình bên trong, Tần Lạc trừ hơi nhức đầu, cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Đợi đến hết thể kết thúc thời điểm, những vật này đã thâm căn cố đế lưu tại hắn trong đại não. Mà tất cả kỹ năng bên trong, nhất làm cho Tần Lạc cảm thấy hứng thú, cũng là thất truyền nội công tâm pháp cùng hình ý quyền. Dù sao, đây chính là trong quân đội đều học không đến đồ vật. Chương 6, Tần Lạc xuất thủ. Người đăng, quân vô tả Trần Quốc Đống dù sao cũng là một vị lão quân nhân. Trong quân đội dạy cái kia chút cái gì kỹ năng dùng súng, quân dụng thuật cận chiến, coi như mình không dạy, hắn cũng biết. Nhưng là cái này nội công tâm pháp cùng hình ý quyền thì không giống nhau. Riêng là nội công tâm pháp, nắm giữ tốt, cái gì điều dưỡng sinh tức hay là kinh khí phóng ra ngoài cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất, hệ thống cho Tần Lạc rất nhiều kỹ năng, bên trong có rất lớn một bộ phận đều là thất truyền hoặc là cái thế giới này không tồn tại. Tối thiểu, đối với Trần Quốc Đống loại này hơn 90 tuổi lão nhân mà nói, nếu là có thể luyện tốt nội công tâm pháp, thể cốt lại hội cường kiện lên rất nhiều. Có tốt thân thể cơ sở mới có trở thành binh vương khả năng. Cho nên nội công tâm pháp đối với lần này bồi dưỡng nhiệm vụ tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho dù là về sau gặp phải hắn nhiệm vụ, chính mình cũng có thể ứng dụng bên trong, tăng cường những lao nhân kia thể chất. Mà cái này hình ý quyền cũng là một môn đại học vấn. Mình bây giờ nắm giữ hình ý quyền là chân chính ý nghĩa lên hình ý quyền, thất truyền loại kia của võ. Cũng không phải là hiện tại những cái kia luyện võ người cái gọi là hình ý quyền, bọn họ loại kia chỉ có thể xưng là võ thuật. Tại hiện đại, võ thuật vẫn là tồn tại. Nhưng của võ lại cơ hồ đã biến mất. Giữa hai bên lớn nhất khác biệt cũng là hiện đại võ thuật là một loại trên mặt bàn cạnh tranh, là vì triển lãm cho người khác nhìn. Mà cổ võ lại là dùng đến giết người. Người cổ đại phát minh võ thuật, bản năng mục đích chính là vì giết người. Là đến hiện đại, súng ống tình hành, lại thêm thế thái bình thản, loại này dùng cho giết người võ thuật không dùng được, cũng liền chậm rãi bị người quên lãng. Cho nên loại kia võ hiệp bên trong miêu tả võ thuật cũng không phải là đều là giả. Chỉ là người hiện đại giải không nhiều, một cách tự nhiên coi như thành giả. Tân Lạc một mực tin tưởng vững chắc, cổ võ là tồn tại. Kiếp trước hắn thậm chí còn nghĩ tới sử dụng học tập cổ võ cùng nội công tâm pháp những thứ này nghe huyền học đồ vật, đến tăng cường chính mình thể phách, nấu đến 99. Chỉ tiếc, những vật này, không có đường lối căn bản học không đến. Không nghĩ tới bây giờ trời đưa đất đẩy làm sao mà, vậy mà trực tiếp nắm giữ. Tạo hóa trêu người a. Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài, thử nghiệm vận dụng một chút nội công tâm pháp. Vùng đan điền, chậm rãi dâng lên một cô ấm áp. Tại Tần Lạc tận lực khống chế xuống, cỗ này ấm áp bắt đầu dọc theo kinh mạch, chảy khắp toàn thân hắn. Chỉ là hoàn thành một lần tuần hoàn, Tần Lạc thì cảm nhận được một loại toàn thân thư sướng cảm giác. Thật giống như cả người ngâm tại ấm áp trong ôn tuyển, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra. Trong lúc nhất thời, Tần Lạc thì liền đại não đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Có nội tâm công pháp, Trần Lao tại thể trạng phương diện liền xem như có bảo hộ. Tần Lạc cười ha ha, tiếp tục khoanh chân tại trên ghế salon, lần nữa khôi phục đến điều tức trạng thái. Cái này về sau, hắn lại thử nghiệm đánh một bộ hình ý quyền. Kiên cường quyền đầu, mang theo cố luồng kinh phong. Dường như mỗi một lần bung ra, đều muốn đoạt tính mạng người đồng dạng. Hình ý quyền động tác đơn giản dị, phần lớn trực lai trực vãng, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng. Hình ý quyền xuất thủ, gọn gàng mà linh hoạt, bình tĩnh vững vàng, cơ bản tại địch nhân phản ứng trước đó, liền đã trúng đích địch nhân muốn hại. Hiện tại hình ý quyền thiếu một cỗ sát khí, mà hoàn toàn là cỗ này sát khí mới là hình ý quyền tinh túy. Tàn nhẫn, mau lẹ, ra bất ngờ, đây chính là hình ý quyền lớn nhất đặc điểm. Mà lại hình ý quyền học không giống thái cực bắt quái, cần thời gian quá dài. Cho nên đối với Tần Lạc tới nói, hình ý quyền là một cái lựa chọn rất tốt. Dù sao nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 3 tháng, chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đi dạy Trần Quốc Đống đánh thái cực. Hệ thống coi như phúc hậu, cho như thế một bộ thực dụng quyền pháp. Tiếp theo liền có thể chậm rãi triển khai kế hoạch. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, Tần Lạc như có điều suy nghĩ. Hiện tại đã coi như là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chính mình chỉ cần tìm tới một cái có thể cùng Trần Quốc Đống đơn độc ở chung cơ hội. Ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm, Tần Lạc đúng lúc đi vào Trần Quốc Đống phòng bệnh bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Uyển xuất hiện. Nhìn Tần Lạc liếc một chút, Lục Uyển vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đem ca bệnh giao cho trong tay hắn, thì mở cửa đi vào phòng bệnh. Hôm nay Trần Quốc Đống rất an tĩnh, bởi vì lúc trước trích qua thuốc an thần, cho nên hắn vẫn còn ngủ say bên trong. Buộc tay buộc chân loại sự tình này, nhân viên y tế nhóm không dám làm. Dù sao, đây là khai quốc công thần, là một vị nào đó lãnh đạo trưởng bối, ai dám động đến? Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy loại thủ đoạn này. Lục Uyển ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, Tần Lạc cũng không nóng nảy. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Quốc Đống vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, Lục Uyển không khỏi có chút gấp. Ngay tại nàng đứng dậy đi tới cửa một bên, chuẩn bị mở cửa ra ngoài hô người thời điểm, Trần Quốc Đống đột nhiên cọ một chút từ trên giường bò lên, nhanh chóng hướng về hướng Lục Uyển, sau đó trực tiếp từ phía sau lưng một thanh bóp lấy cổ nàng. Tần Lạc biểu lộ nhất thời biến đến quỷ dị lại khó nhìn lên. Hắn vừa tới gần mấy bước thì lọt vào Trần Quốc Đống cảnh cáo: "Đứng tại cái kia đừng núp đích, lại tới gần, ta thì giết nàng." Đang khi nói chuyện, Trần Quốc Đống tay tăng thêm mấy phần lực đạo, Lục Uyển biểu lộ lập tức trở nên khó coi. "Trần lão?" Lục Uyển thanh âm đã bị bóp to rát. Nàng liều mạng muốn quay đầu nhìn về phía Trần Quốc Đống, nhưng lại không thể phản nguyện. "Thả ta đi, nhường ta rời đi nơi này, nếu không ta thì giết các ngươi những thứ này chó hà gian." Trần Quốc Đống một bên tiếp tục bóp lấy Lục Uyển, một bên uy hiếp Tần Lạc. Nhìn lấy Trần Quốc Đống nhãn thần hung ác, Tần Lạc thuận theo gật đầu nói: "Tốt, ta để ngươi rời đi, ngươi chớ làm tổn thương nàng." Lập tức, gặp Tần Lạc bất động, Trần Quốc Đống tiếp tục uy hiếp. Tần Lạc thở sâu, từng bước một hướng về cạnh cửa đi đến. Cắt. Chốt cửa bị nhẹ nhàng chuyển động. Nghe đến cái thanh âm này, Trần Quốc Đống biểu lộ biến đến mừng rỡ lên. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đẩy Lục Uyển đi ra ngoài thời điểm, Tần Lạc lại bỗng nhiên động. Lão giả nát rượu nhìn đến mọi người chống đỡ, bất luận là bình luận sách vẫn là, đều bị lao đầu tự động lực mười phần, không nhiều nói năng rườm rà, cam đoan đổi mới cùng chất lượng mới là đối mọi người tốt nhất báo cáo, mọi người mỗi một phần chống đỡ, lão phu đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Chương 7, để ta thử một chút người đăng, Quân Vô Tà Tần Lạc tốc độ cực nhanh, ba chân bốn cẳng, chớp mắt liền tới đến Trần Quốc Đống trước mặt. Sau đó, hình ý quyền nước chảy mây trôi thi triển đi ra. 3 3. Một tay nắm chặt Trần Quốc Đống bóp lấy Lục Uyển tay, một tay đẩy hướng hắn một bên khác bà bay. Tần Lạc trên tay vừa dùng lực, một cỗ xảo kình tự nhiên sinh ra, Trần Quốc Đống trực tiếp bị ép bung ra Lục Uyển. Tuy nhiên sững sờ nửa giây, nhưng là Lục Uyển vẫn là bắt chuẩn cơ hội, vội vàng né qua một bên. Nhìn lấy còn đang khống chế Trần Quốc Đống Tần Lạc, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Bởi vì Trần Quốc Đống dù sao cũng là một tên lão quân nhân. Dù là hiện tại lớn tuổi, thể trạng không có trước kia tốt, nhưng là dựa vào kỹ xảo, vẫn là thật sự có tài, tối thiểu so với người bình thường có thể mạnh hơn một số, nhiều lắm thì phương diện lực lượng không bằng tuổi trẻ tiểu hòa tử. Nhưng là, phải biết, Trần Quốc Đống chiếm tiên cơ, sớm khống chế lại chính mình, mà chính mình thân thể vì một nữ tử, Trần Quốc Đống có không sai biệt lắm lực lượng thì đầy đủ để cho mình không cách nào tránh thoát. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Lạc vậy mà có thể đem hắn một chiêu chế phục, cũng đem chính mình giải cứu ra. Hơn nữa nhìn đến ra, vừa mới Tần Lạc xuất thủ rất nhanh, rất chính xác, vô cùng tự nhiên, hết thảy đều vừa đúng. Nói cách khác, Tần Lạc vừa mới thân thủ, hoàn toàn có thể một chiêu chế phục một cái bình thường nam tử. Không chỉ có là Lục Uyển, thì liền Trần Quốc Đống cũng là trong lòng kinh hãi. Trần Quốc Đống trong mắt lóe qua một vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn thân là một tên quân nhân, mà lại từng tại quân bộ nhận chức cao vị, đại bộ phận thuật cận chiến đều gặp. Nhưng là duy chỉ có Tần Lạc chiêu này, hắn thật đúng là chưa bao giờ ở nơi nào thấy qua. Đây là cái gì chiêu số quái dị? Trần Quốc Đống trong lòng trừ chấn kinh, lại nhiều mấy phần hiếu kỳ. Cùng lúc đó, hắn tâm lý càng hoảng, bởi vì điều này đại biểu hắn càng không có cơ hội rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, Trần Quốc Đống dây dụi lực đạo biến đến càng nổi lên hơn tới. "Thả ta ra, thằng nhãi con, lại không buông tay, ta đòi mạng ngươi." Trần Quốc Đống một bên hô to, một bên thử nghiệm trần xoay người, thoát khỏi Tần Lạc khống chế. Chỉ là hắn dây dụi, đối với Tần Lạc tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao, lão gia tử tuổi tác quá lớn, vừa mới cũng là chiếm cái đột nhiên tập kích tôi, không phải vậy để Lục Uyển có phòng bị lời nói, lão gia tử thân có tay cũng bắt không được Lục Uyển, thể năng theo không kịp. Bên cạnh, Lục Uyển cũng đã khôi phục bình thường. Ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lạc liếc một chút, Lục Uyển một bên xoa cổ, một bên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi." "Không có việc gì." đơn giản đáp lại một câu, mắt nhìn bên người chính hung dữ nhìn mình chằm chằm Trần Quốc Đống, Tần Lạc hỏi, tiếp theo làm sao bây giờ? Ta thử lại lần nữa đi.
Được.
Tần Lạc gật đầu, mang theo Trần Quốc Đống trở lại giường bệnh. Lục Uyển một lần nữa sửa sang một chút tâm tình, bắt đầu dựa theo chính mình suy nghĩ, đối Trần Quốc Đống tiến hành tâm lý khuyên bảo. Nhưng là nàng khuyên bảo, lại không chỗ dùng chút nào. Bởi vì Trần Quốc Đống căn bản không có phối hợp ý tứ, chỉ còn lại có thôi miên pháp có thể dùng. Nhìn lấy còn đang giãy giụa Trần Quốc Đống, Lục Uyển mi mắt thật sâu nhăn lại. Trần Quốc Đống hoàn toàn không phối hợp, để cho nàng vô kế khả thi. Nhưng là Trần Quốc Đống thân phận, lại làm cho nàng không thể tự tiện đối tiến hành thôi miên. Mà Trần Quốc Đống đang nghe Lục Uyển muốn thôi miên chính mình thời điểm, nhất thời giãy giụa lợi hại hơn. Hỗn đản, các ngươi bọn này hắn gian, lại muốn giúp đỡ kẻ địch thôi miên ta. Các ngươi có phải hay không tại Đông Hải có kế hoạch gì, sợ ta ngăn cản các ngươi? Vân Hoa Đảo là ma đô, các ngươi những thứ này hắn gian đừng nghĩ đem Vân Hoa Đảo cho tiểu quỷ tử. Súc sinh, các ngươi bọn này súc sinh, ta nhất định sẽ chạy khỏi nơi này. Đến lúc đó ta nhất định phải dùng ta bảo đao chặt các ngươi không thể. Các ngươi bọn này tiểu súc sinh. Nghe lấy Trần Quốc Đống chửi mắng, Lục Uyển đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Sở Thanh Âm cất bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Mắt nhìn ngay tại hùng hùng hổ hổ, bị Tần Lạc gáp chế Trần Quốc Đống, Sở Thanh Âm có chút khó khăn nhìn lấy Lục Uyển hỏi, trị liệu tình huống như thế nào? Rất không lý tưởng. Lục Uyển lộ ra một mặt áy náy. Trần lão căn bản không phối hợp, không cách nào tiến hành bình thường trị liệu. Trước mắt, chỉ còn lại có thôi miên phương pháp này, so sánh cấp tốc hữu hiệu. Thôi miên. Nghe đến phương pháp này, Sở Thanh Âm nhíu mày lắc đầu, không được, tuyệt đối không thể đối Trần lão thôi miên, lão gia tử tuổi tác quá lớn, tinh thần chỉ sợ không chịu nổi, mà lại hắn người nhà cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tựa hồ là biết Sở Thanh Âm hội cự tuyệt, Lục Uyển khổ sở nói, cái kia, ta chỉ có thể suy nghĩ lại một chút hắn phương pháp. Sở Thanh Âm gặp Lục Uyển là thật có chút không dễ, thở dài nói, Trần lão tình huống, phía trên cũng rất xem trọng, nhất định phải nhanh triển khai hữu hiệu trị liệu. Nếu như thực sự không có cách nào lời nói, ta chỉ có thể sớm báo cáo tình huống bây giờ. Sở Thanh Âm lời nói, để Lục Uyển rơi vào trầm mặc. Nghe lấy các nàng hai người giao lưu, Tần Lạc hơi chút suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, không phải vậy. Để cho ta tới thử một chút đi.
Ừm.
Tần Lạc một câu nói kia, nhất thời hấp dẫn Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển hai người chú ý, hai người quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tần Lạc, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động ôm chuyện xui xẻo này. Phải biết, sự kiện này, thế nhưng là liền Lục Uyển bị này cấp quốc gia tâm lý học viện sĩ hoàn thành lên đều khó khăn. Tần Lạc chỉ là tại đại học thời điểm học tâm lý cái này chuyên nghiệp, cái nào đến tự tin. Không phải là các nàng xem thường Tần Lạc. Thật sự là loại sự tình này, không phải hư không có tự tin liền có thể thành công. Tâm lý học quá phức tạp, cần đại lượng kinh nghiệm mới được. Chương 8, ngài nguyện ý quay về chiến trường sao? Người đăng, Quân Vô Tà Tần Lạc, sự kiện này không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Sở Thanh Âm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Lao tình huống ngươi cũng nhìn đến, Lục Uyển đều không có cách nào. Ta biết. Minh Bạch hai người kia là không tín nhiệm mình năng lực, Tần Lạc thái độ kiên định nói, chỉ là thử một chút mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không cho Trần lão tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không thành công, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này, Tần Lạc lời nói, để Sở Thanh Âm biến đến do dự. Xác thực như Tần Lạc nói, thử một lần, cũng coi là nhiều một phần hy vọng, không có gì chỗ xấu. Chỉ là, đối với Lục Uyển vị này viện sĩ tới nói, sẽ có hay không có chút quá phận. Sở Thanh Âm do dự nhìn Lục Uyển liếc một chút. Ý thức được nàng do dự nguyên nhân, Lục Uyển thói quen đẩy đẩy kính mắt, che đậy kín ánh mắt, thấp giọng nói, ta không có vấn đề. Có Lục Uyển câu nói này, Sở Thanh Âm không do dự nữa, lúc này đối Tần Lạc nói, vậy ngươi thử một chút đi.
Ừm,
bất quá các ngươi khả năng cần đi ra ngoài trước mới được. Tần Lạc nói quay đầu nhìn về phía chính lắng thai nghe Trần Quốc Đống, trong mắt mang cười nhìn lấy hắn. Bị Tần Lạc như thế một chằm chằm, Trần Quốc Đống lập tức biến đến cảnh giác lên. Đến mức Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển, tuy nhiên đối Tần Lạc đưa ra yêu cầu cảm thấy khó hiểu cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là dựa theo hắn yêu cầu, rời đi phòng bệnh. Cùng cụt. Nghe đến hai người rời đi phòng bệnh tiếng đóng cửa âm, Tần Lạc lúc này buông ra Trần Quốc Đống hai tay. Kỳ quái nhìn Tần Lạc liếc một chút, Trần Quốc Đống co cẳng liền muốn chạy trốn. Chỉ là hắn còn chưa chạy hai bước, liền bị Tần Lạc một câu gọi lại. "Trần lão, đừng giả bộ, ngài căn bản không có bệnh." Đứng tại chỗ dừng lại mấy giây, Trần Quốc Đống chậm rãi quay đầu, cảnh giác nhìn về phía Tần Lạc. Quay người nhìn về phía trong mắt tinh quang đại thịnh Trần Quốc Đống, Tần Lạc cười nói, hoặc là nói, ngài cũng không có cái gọi là tâm lý tinh thần tật bệnh. "Ngài có, chỉ là một loại lão binh không chết, không muốn trở nên giả tín niệm, cùng một loại đối với năm đó chiến tranh thế giới thứ 2 chấp niệm." Tần Lạc lời nói, để Trần Quốc Đống tại chỗ giật mình tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn khó có thể tin nhìn chăm chú lên Tần Lạc, cổ họng đắng chát nuốt nuốt nước bọt. Đối diện Trần Quốc Đống hai mắt, Tần Lạc tiếp tục nói, "Thực, ngài biết mình số tuổi lớn, có lẽ đã không có nhiều thời gian, nhưng là trong lòng ngài, một mực lại một mạch, dù là đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, cũng muốn tiếp tục thủ hộ quốc gia, muốn vì đã từng chết đi bọn chiến hưu báo thù. Ta nói đúng sao?" Nói xong, Tần Lạc chân thành cười cười. "Thực, xác thực như Tần Lạc cho nói, Trần lão xác thực trên tinh thần ra một vài vấn đề, nhưng cũng không coi là cái gì tinh thần tật bệnh, mà chính là Tần Lạc sở thuyết một loại chấp niệm." Tần Lạc chỗ lấy có thể nhìn ra, là bởi vì ở kiếp trước, hắn đã từng sống đến già rồi. Bị một câu đâm trúng tâm sự, Trần Quốc Đống trong nháy mắt chán nản, bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra ta thật sự là lão. Ngay sau đó, hắn lại cười ha ha, lần nữa nhìn về phía Tần Lạc hỏi, nhưng là, ngươi là làm sao thấy được? Trần Quốc Đống hỏi xong, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén lên. Làm quân mấy chục năm, hắn một ánh mắt đều đủ để cho địch nhân run sợ. nhưng là Tần Lạc nhìn, lại không có phản ứng gì. Biết Trần Quốc Đống sẽ như vậy hỏi, Tần Lạc từ nhưng nói ra, ngài động tác, ngài ánh mắt. Hôm qua, chúng ta vừa tiến đến thời điểm, ngài thừa dịp cái kia hai cái chữa bệnh và chăm sóc không chú ý, lần thứ nhất muốn thừa cơ chạy trốn thời điểm, ta thì nhìn ra. Tần Lạc làm như có thật nói, ngài ánh mắt rất sáng, rất tinh, không giống như là cái chân chính có người bị bệnh tâm thần mới có mắt. Mà lại ngài mỗi một động tác, thoạt nhìn là muốn chạy trốn, nhưng chỉ là muốn cho chúng ta áp lực, để ngài rời đi viện dưỡng lao này thôi. Nếu như ngài thật nghĩ đi, chỉ bằng ngài thân thủ, những nhân viên y tế kia căn bản ép không được ngài, chỉ sợ cũng chỉ có chú đóng ở trên núi bộ đội hội ngăn lại ngài. Tần Lạc nói xong, cười nhìn lấy Trần Quốc Đống. Hắn đương nhiên sẽ không nói, là bởi vì chính mình ở phương diện này có kinh nghiệm, hoặc là nói là giống nhau cảm thụ. Lên cả đời, chính mình cũng ở qua viện dưỡng lao, nhìn qua quá nhiều cố ý giả ngây giả dại lao đầu lao thái thái. Bọn họ có, là vì để con cái có thể nhiều đến viện dưỡng lao nhìn xem chính mình. Có, cùng Trần Quốc Đống một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là muốn rời đi viện dưỡng lao, về nhà hoàn thành chuyện gì, hoặc là cũng là về nhà mà thôi. Bọn họ đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là người trước điên ốc, người sau đổi phế xuống dốc. Nhưng là vô luận như thế nào che giấu, loại này xuống dốc cảm giác cũng sẽ ở trong lúc vô hình phát ra. Mà chỗ lấy hội xuống dốc cũng là bởi vì trong lòng có nguyện vọng không có thực hiện. Loại cảm giác này, Tần Lạc trải nghiệm qua. Bái hệ thống ban tặng. Lao nhân đối lao nhân cảm giác cùng ý nghĩ, khắp nơi cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên Tần Lạc hiện tại chỉ là cái hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên, nhưng cũng có qua đoạn thời gian kia. Cho nên Tần Lạc tại Trần Quốc Đống trên thân, vốn có thể cảm nhận được loại này quen thuộc xuống dốc cảm giác. Cái này cũng càng thêm khẳng định hắn suy đoán. Về phần tại sao biết Trần Quốc Đống là bởi vì chuyện gì xuống dốc, tại sao lại có chấp niệm dẫn đến tinh thần ra một số vấn đề nhỏ, liên hệ thân phận của hắn suy nghĩ một chút thì minh bạch. Tính toán tiểu tử người thông minh. Trần Quốc Đống nói thân thể trầm xuống, giống như là đột nhiên để lộ một cỗ lực, còn lưng đi đến bên giường ngồi xuống. Tần Lạc cũng kéo một cái ghế ngồi đến Trần Quốc Đống chính đối diện. Hai người trầm mặc một lát, Trần Quốc Đống đột nhiên bắt đầu ha ha cười rộ lên. Nhưng là hắn trong tiếng cười, lại xen lẫn các loại cảm xúc tiêu cực. Bi thương, không cam lòng, chán nản, buồn khổ. Cười hai tiếng, Trần Quốc Đống chậm rãi nói ra, nhớ năm đó, ta cũng theo ngươi tuổi không sai biệt lắm. Lúc đó thể trạng tốt bao nhiêu a? Ngày nhót trước mặt, quả thực cùng cái khỉ một dạng. Tác chiến thời điểm, ta mãi mãi cũng là xông lên phía trước nhất. Có người hỏi ta, ngươi không sợ a? Ta nói sợ cái cọp lông. Sợ binh lính biên đánh không thắng trận. Ngươi muốn thắng, vậy sẽ phải so địch nhân càng hung ác. Nhưng là, lại hung ác, cũng không có đạn hung ác a. Chúng ta lúc đó, huynh đệ mấy cái tuy nhiên không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng là quan hệ lại so một mẹ sinh ra còn thân hơn. Nhưng là đến sau cùng, chết, thương tổn. Duy nhất còn hoàn hảo, cũng liền thừa ta một cái. Nói đến đây, Trần Quốc Đống thanh âm một tố, nghẹn ngào hai tiếng, đã bắt đầu khống chế không nổi chính mình tâm tình. Người xem một chút, năm đó đoàn người nói tốt, đánh giặc xong, ở gần một chút, về sau uống chút rượu, tâm sự, cũng có bạn. Kết quả đây, từng cái mẹ nó nói không giữ lời. Đều sớm liền đi gặp Diêm Vương ra. Lưu lại ta một cái, sống đến bây giờ một chút ý tứ đều không. Sớm biết rằng này, ta còn không bằng cùng bọn hắn cùng một chỗ chết ở trên chiến trường. Mà lại chiến tranh đánh xong, quốc gia cũng không có ổn định à, bây giờ khủng bố sự kiện lại lên tranh chấp, nước ngoài lính đánh thuê thật đáng chết à. Ta thật nghĩ lại giết mấy cái địch nhân, cho năm đó chết đi các huynh đệ nhìn xem à, để bọn hắn dưới suối vàng cao hứng một chút, để bọn hắn biết, mình cái này lao huynh đệ còn có thể tiếp tục lên chiến trường, còn có thể tiếp tục giết địch nhân. Lời còn chưa dứt, Trần Quốc Đống đã bắt đầu nhịn không được lao nước mắt. Khe rãnh ngang dọc giản mùa trên khuôn mặt, có chút đục ngầu nước mắt từng chuỗi rơi xuống, cũng là nhịn không được. Có thể là cảm thấy có chút mất mặt, Trần Quốc Đống đội vàng quay lưng đi. Đúng lúc này, một tờ giấy đưa đến trước mắt hắn. Ngay sau đó, Tần Lạc nói ra một câu để Trần Quốc Đống chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ lời nói. Trần Lão, ngài nguyện ý quay về chiến trường, vì quốc một lần sao? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Trần Quốc Đống vừa tiếp nhận khăn giấy, còn chưa kịp lau nước mắt, thì chấn kinh nhìn về phía Tần Lạc. Chương 9, vạn sự sẵn sàng người đăng, quân vô tà nhìn lấy Tần Lạc nghiêm túc ánh mắt, Trần Quốc Đống mày nhăn lại, tiểu tử ngươi, sẽ không ở cái này đùa ta chơi đâu. A, làm sao lại thế? Tần Lạc nhất thời cười rộ lên, ngài thế nhưng là khai quốc công thần, tại nguyên thủ trước mặt đều chen mồm vào được. Lại nói, liền xem như con trai của ngài ta đều không thể chơi vào. Ta nếu là dám lừa gạt ngài đi cáo trạng ta làm sao xử lý, ngài nói ta sẽ có ngu như vậy sao? Tần Lạc tuy nhiên là nói đùa, nhưng nói thực cũng không sai, Trần Lao thân phận cùng hắn con cháu hậu bối, đều không phải bình thường, đều là vì nhân dân quần chúng làm ra quá trọng đại cống hiến nhân vật, mặc dù không đến mức đem chính mình như thế nào, nhưng cũng đáng được tôn trọng. Trần Quốc Đống nghe xong Tần Lạc cam đoan, cũng biến thành nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Lạc, hắn cẩn thận hỏi, cho nên, tiểu hòa tử, ngươi là nghiêm túc? Tần Lạc ánh mắt biến đến càng thêm nghiêm túc, thật nghĩ giúp ngài lại về chiến trường. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, ta còn muốn để ngài trở thành thế giới cấp binh vương, sừng sững ở thế giới quân giới chi đỉnh. Ngươi, Trần Quốc Đống tay chỉ Tần Lạc, kích động muốn nói câu gì, nhưng là nín hơn nửa ngày, hắn lại đột nhiên nở nụ cười khổ. Tính toán, ta coi như tiểu tử ngươi nói là cái trò đùa lời nói hống ta vui vẻ. Thở dài một hơi, Trần Quốc Đống nhìn lấy chính mình như cảnh khô giống như tay, cười ha hả nói, người già, không có bản sự. Ngươi xem một chút đôi tay này. Nói Trần Quốc Đống đem tay giơ lên Tần Lạc trước mắt, đã không có trước kia như thế có lực nhi. Thương, súng cũng nâng bất động, đao cũng xách bất động, thì ta như vậy, cái nào còn có cơ hội lên chiến trường? Chớ nói chi là thế giới cấp binh vương, phổ thông binh sĩ đều lợi hại hơn ta a. Nghe vậy, Tần Lạc cười. Nhìn thấy Tần Lạc cười, Trần Quốc Đống không khỏi có chút ngượng. Đúng lúc này, Tần Lạc đột nhiên đứng dậy, lùi lại hai bước, cười nói, ta đã nói như vậy, vậy khẳng định là có biện pháp. Trần lão, ngài còn nhớ rõ ta vừa mới chế phục ngài thủ đoạn a? Tần Lạc tiểu nói này, Trần Quốc Đống trong đầu nhất thời hiện ra Tần Lạc trước đó thủ pháp. Tâm lý yêu kỳ cũng lại một lần nữa bị câu lên. Nhìn chằm chằm Tần Lạc, Trần Quốc Đống trừng mắt nói, ngươi không nói, ta còn quên cái này gốc dạng. Trước đó ngươi dùng, đến tột cùng là cái gì thủ pháp? Ta ở trong lòng so sánh một chút, phát hiện cùng ta giải tất cả thuật cận chiến đều không dính dáng. Đương nhiên không dính dáng. Tần Lạc cười cười, vẫn chưa trả lời Trần Quốc Đống vấn đề, mà chính là bắt đầu đánh quyền. Bổ, số đổ, chui, pháo, ngang, long, hổ, hầu, mã. Mắt thấy Tần Lạc một vừa lầm bầm lầu bầu lầm bầm, một bên ở trước mặt mình đánh ra một bộ hổ hổ sinh uy, chiêu chiêu chí mạng quyền pháp, Trần Quốc Đống ánh mắt một chút xíu trừng lớn. Hắn nhìn ra, đây là võ thuật, nhưng là giống như cùng chính mình chỗ giải võ thuật có cái gì không giống nhau. Chính mình xem qua võ thuật, tuy nhiên cũng đánh uy phong lẫm liệt, nhưng lại thiếu một mạch. Mà Tần Lạc một chiêu một thức đều thể hiện ra cỗ này sức lực. Cỗ này sức lực tựa hồ là sát ý. Tần Lạc vừa ra quyền, tay áo táp lắc một cái, thật giống như có một cỗ cùng đao tử mảnh đồng dạng khí tức tản ra. Trần Quốc Đống tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, nếu như mình dùng sở học thuật cận chiến cùng Tần Lạc đánh, đoán chừng 2-3 quyền liền sẽ bị Tần Lạc cho đánh chết. Tiểu tử này không phải cái tâm lý phụ đạo viên sao? Trần Quốc Đống mắt trợn tròn. Hiện tại tâm lý phụ đạo viên đều như thế toàn năng. Một lát sau, Tần Lạc dừng lại. Gặp Tần Lạc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, Trần Quốc Đống nuốt nuốt nước bọt. Người cái này, đánh là cái gì? Đây là hình ý quyền. Tần Lạc cười nói, cổ võ. Vậy mà thật có cổ võ. Trần Quốc Đống trừng mắt, nhất thời kích động. Cổ võ, đây chính là truyền thuyết bên trong đồ vật. Chính mình lúc trước thuật cận chiến học không sai biệt lắm, điên cuồng muốn học tập cổ võ. Không biết sao không có đường lối, còn kém chút bị người lừa gạt. Kết quả là, cũng coi là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, mới biết được vậy cũng là người khác biên soạn đi ra. Chậm rãi lớn tuổi, chính mình cũng liền để xuống sự kiện này. Kết quả hiện tại, trước mắt tiểu tử này vậy mà lại cổ võ. Cái này thật đúng là cái đưa tới cửa bà bối. Ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút, Trần Quốc Đống nhịn không được đứng dậy. Hắn tiến lên hai bước, trên dưới dò xét Tần Lạc một lần, có chút khẩn trương hỏi, cái này cổ võ, ngươi cùng với ai học? Cha ngươi? Gia gia ngươi? Cái này thì không tiện nói. Tần Lạc lắc đầu. Trần Quốc Đống sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói, minh bạch minh bạch, các ngươi đây đều là bí mật đồ vật, không nói cũng không có việc gì. Bất quá tuy nhiên Trần Quốc Đống miệng phía trên nói như vậy lấy, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chuyển một cái, lại kích động bắt lấy Tần Lạc tay, thanh âm có chút run rẩy hỏi, cái kia, ta còn có thể học sao? Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Lấy ngài hiện tại thể trạng, coi như ta nguyện ý dạy ngài, ngài cũng học không được. Tần Lạc thành thật lắc đầu. Học không được a? Trần Quốc Đống nghe xong, lần nữa thất vọng. Hai bước lui trở về bên giường ngồi xuống, Trần Quốc Đống liên tục than thở. Cũng thế, lớn tuổi, thân thể không được. Ta cũng vậy, mù suy nghĩ gì a? Nhìn lấy Trần Quốc Đống đổi phế bộ dáng, Tần Lạc cười tủm tỉm nói lần nữa, có điều, ta có biện pháp để ngài thể trạng biến tốt, tốt đến có thể luyện hình ý quyền, thậm chí có thể lên trận giết địch trình độ. Đến lúc đó, đừng nói giơ súng xé đao, ngài cũng là muốn dùng nắm đấm đập nát địch nhân đầu, cũng không thành vấn đề. Ngươi, thật chứ? Trần Quốc Đống nghe vậy, trên thân vẻ chán nản phút chốc tan đi. Giờ khắc này, hắn giống như trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi. Gọn gàng mà linh hoạt từ trên giường nhảy xuống, Trần Quốc Đống hai bước liền đi đến Tần Lạc trước mắt, nắm chặt hắn tay. Ngươi thật có phương pháp. Ừm. Tần Lạc gật đầu, trừ hình ý quyền, ta còn nắm giữ một loại nội công tâm pháp. Chỉ cần ngài có thể học được loại này nội công tâm pháp, mỗi ngày điều dưỡng tự thân, liền có thể điều dưỡng sinh tức, kéo dài tuổi thọ. Ngài thể trạng cũng sẽ cùng theo biến tốt. Trần Lao trừng mắt, cả kinh nói, còn có nội công tâm pháp đâu? Lợi hại như vậy? Đừng nói, ta học. Ta học. Lao phu nhất định muốn học. Tiểu hòa tử, ngươi nhanh dạy ta. Bởi vì kích động, Trần Quốc Đống đã kinh biến đến mức có chút nói năng lộn xộn. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp tại trong phòng bệnh luyện, nhưng là loại sự tình này, gấp không được. Nhìn lấy Trần Quốc Đống bởi vì kích động đã có chút phát hồng hai mắt, Tần Lạc vỗ nhẹ hắn tay nói, "Trần lão, sự kiện này ta còn cần an bài một chút, không thể gấp." Trần Quốc Đống nghe, nhưng như cũ cuối cùng. Dù sao cái này với hắn mà nói, là thực hiện tâm nguyện duy nhất hy vọng. Hắn nhất định phải tóm chặt lấy. Nhìn chằm chằm Tần Lạc, hắn cẩn thận hỏi, "Ngươi sẽ không gạt ta a?" Tần Lạc bị nói dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục, "Sẽ không." Suy nghĩ kỹ một chút, biết Trần Quốc Đống chờ không nổi, Tần Lạc lại nói tiếp, "Như vậy đi, ta mau chóng an bài một chút, chúng ta ngày mai bắt đầu." Trần Quốc Đống vô đuổi, cất cao giọng nói, "Được, thì ngày mai. Có điều, sự kiện này ngài nhưng là ngàn bạn không thể ngoại truyền." Tần Lạc sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ, "Ngài cũng biết, ngài lớn tuổi như vậy, nếu như bị viện trưởng các nàng biết ta dạy ngài thứ này, chắc chắn sẽ không đáp ứng." "Ta minh bạch, ta minh bạch." Trần Quốc Đống không chết tay, "Ngươi yên tâm, miệng ta rất cứng nha. Tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Mà lại, bọn họ nếu là dám không đáp ứng, ta cái thứ nhất không đồng ý." Trần Quốc Đống bên mặt lên, một mặt bá khí. Nhìn lấy Trần Quốc Đống cái này tinh thần bộ dáng, Tần Lạc khẽ cười nói, "Cái kia sự kiện này hai ta thì lặng lẽ định ra." Trần Quốc Đống cũng tươi cười rạng rỡ ha ha cười nói, "Định ra, ta chờ ngươi. Vậy ngài cái này trị liệu, còn trị cái gì?" Trần Quốc Đống xem thường nhíu môi, "Ta không có bệnh." "Được, cái kia mình cái này tâm lý trị liệu liền xem như kết thúc. Tân Lạc cười cười, nói đi tới cửa một bên, mở cửa, để một mực chờ ở bên ngoài Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển tiến đến. Hai nữ nhìn lấy Tân Lạc nhẹ nhõm biểu lộ, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Tại các nàng đi tiến gian phòng bên trong, nhìn lấy ngồi tại cạnh giường chính cười vui vẻ Trần Quốc Đống về sau, càng là trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Trần lão bệnh, tốt. Chương 10, chẳng lẽ chuẩn mất. Người đang, Quân Vô Tà chần chờ một lát, Sở Thanh Âm chậm rãi tiến lên. Đối lên Trần Quốc Đống hai mắt, nàng đã có thể xác định, Trần Quốc Đống bệnh là thật tốt. Chỉ là, cái này tốt không khỏi cũng quá nhanh a. Tâm lý còn có chút bận tâm, Sở Thanh Âm cẩn thận từng ly từng tí đối Trần Quốc Đống hỏi, "Trần lão, ngài còn muốn về nhà cầm bảo đao sao?" "Không cầm. Còn muốn lên chiến trường giết địch nhân sao?" "Không đi." "Ngài biết ngài hiện tại ở đâu sao?" "Trường Thanh viện dưỡng lão." "Tiểu tử kia, Tân Lạc nói cho ta biết." "Ừm." Sở Thanh Âm hỏi xong những vấn đề này, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Uyển. Mà lúc này Lục Uyển vẫn còn trong lúc khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần. Rất hiển nhiên, nàng bị chấn kinh, xa so với Sở Thanh Âm lớn. Trừ chấn kinh, còn rất đau đớn tự tôn. Chính mình cái này viện sĩ trị liệu 2 ngày, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kết quả Tân Lạc chỉ là trị liệu 1 giờ, liền thành công, thật sự là quá đâm tâm. Thâm trầm nhìn Tân Lạc liếc một chút, Lục Uyển không nói một lời. Sở Thanh Âm nhìn ra Lục Uyển tâm tình, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Trần Quốc Đống cười nói, "Trần lão, đã ngài đã tốt, vậy chúng ta trước hết không phải dậy. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền đi trước." "Được." Trần Quốc Đống gật gật đầu, lại đối Tân Lạc cười cười, ngoan ngoãn nằm lại đến trên giường bệnh. Hắn cái tiểu động tác này, tự nhiên không có đào thoát Sở Thanh Âm hai mắt. Ba người vừa ra phòng bệnh, Sở Thanh Âm liền không nhịn được hỏi, "Tân Lạc, ngươi làm sao làm được?" Sự kiện này, không chỉ có Sở Thanh Âm hiếu kỳ, Lục Uyển cũng tò mò. Chỉ là Lục Uyển trở ngại mặt mũi, không có trực tiếp hỏi. Tân Lạc không chút suy nghĩ, qua loa tắc trách nói, "Cũng không có gì, chỉ là lấy trấn an làm chủ, sau đó thích hợp giao lưu, chậm rãi mở ra Trần lão khúc mắc. Có đúng không?" Tân Lạc trả lời, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển hiển nhiên không tin. Riêng là Lục Uyển, nàng biết rõ loại sự tình này không có Tân Lạc muốn đơn giản như vậy. Nhưng nhìn Tân Lạc bộ dạng này, hắn tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời. Phát giác được hai người hoài nghi, Tân Lạc ho nhẹ một tiếng, một bên từ trong túi móc lấy cái gì, một bên nhìn về phía Lục Uyển nói, "Lục Uyển, giúp ta một việc." "Gấp cái gì?" Lục Uyển hồ nghi. Một giây sau, Tân Lạc đã đem một trang giấy giao cho trong tay nàng. "Giúp ta dựa theo cái này trên bản vẽ thiết kế, làm lò." "Bạch." Mở ra Tân Lạc cho bản vẽ xem xét, Lục Uyển mí mắt sâu nhăn. "Cái này lò, hình thù kỳ quái vô cùng, tròn vo như cái bóng, bên cạnh còn có hai cái không lỗ thai nhỏ, mà lại kích thước còn không nhỏ. Ngươi muốn cái này lò làm gì?" "Có chút việc." Tân Lạc qua loa một câu, gấp hỏi tiếp, "Có thể làm sao?" Lục Uyển gật đầu nói, "Có thể, qua mấy ngày cho ngươi." Tân Lạc không muốn nói, Lục Uyển cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao hắn có thể trị liệu tốt Trần Quốc Đống, nói rõ hắn có chút bản sự. Hắn đã muốn như thế cái lò, hẳn là bởi vì cái này lò có cái gì đặc biệt tác dụng. Cái kia giúp đỡ, vẫn là muốn giúp. "Ta." Đối với Lục Uyển gật gật đầu, lại đối Sở Thanh Âm tạm biệt, Tân Lạc quay người rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, hai nữ đồng thời lâm vào trầm tư. Viện dưỡng lao bên trong còn có hắn lao nhân, nhưng là cơ bản không có tâm lý vấn đề, chỉ cần định thời gian làm một chút tâm lý quyên bảo là được. Mà Trần Quốc Đống trị liệu công tác cũng một lần nữa giao cho Lục Uyển trên tay, cho nên Tân Lạc ngày bình thường coi như thanh nhàn. Đã đáp ứng Trần Quốc Đống muốn giúp hắn tu luyện cổ võ, Tân Lạc tự nhiên muốn nói được thì làm được. Cái này vừa sáng sớm, mặt trời vừa mọc lên, gió nhẹ nhàng thổi. Tân Lạc thì đã đi tới Trần Quốc Đống phòng bệnh. Khi hắn vừa đi đến, Trần Quốc Đống đang đứng tại trong phòng bệnh, chuẩn bị chính mình trước rũi rũi cánh tay rũi rũi chân. "Trần lão, đi thôi." Nghe đến Tân Lạc thanh âm, Trần Quốc Đống lập tức thu chân, biểu lộ biến đến hưng phấn lên. "Đi đi đi, đi đâu luyện? Liền đi viện dưỡng lao đằng sau cái rừng trúc kia bên trong đi." Tân Lạc gặp Trần Quốc Đống tinh thần sáng láng, cười nói, "Chỗ đó người ít, an tĩnh. Cái kia tranh thủ thời gian đi." Trần Quốc Đống nói, dẫn đầu mở ra chân, hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Nhìn hắn bộ dáng này, ngược lại so Tân Lạc người trẻ tuổi này sáng láng hơn. Hai người vừa rời đi phòng bệnh thì gặp phải trước tới kiểm tra nhân viên y tế. Đối với buồn chồn nhân viên y tế giải thích một câu, Tân Lạc thuận lợi mang theo Trần Quốc Đống rời đi trung tâm y tế, tiến về rừng trúc. Tìm tới một chỗ coi như trống trải vị trí, Tân Lạc để Trần Quốc Đống ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị trước dạy hắn nội công tâm pháp, lại dạy hắn một chút hình ý quyền kiến thức cơ bản tam thể thức. Dù sao nội công tâm pháp luyện không tốt, thể trạng theo không kịp, hình ý quyền học lại nhanh cũng vô dụng. Bởi vì đánh ra đến quyền không có sức. "Trần lão, ngài nhắm mắt lại, cẩn thận nghe ta nói." Tân Lạc nói, đồng dạng ngồi xếp bằng tại Trần Quốc Đống đối diện, bắt đầu dẫn dắt đến Trần Quốc Đống cảm thụ trong thân thể kinh mạch. Một bước này, chủ yếu nhìn ngộ tính. Trần Quốc Đống nếu như ngộ tính đầy đủ, cái kia không bao lâu thì có thể cảm nhận được. Ngộ tính không đủ, có thể muốn hoa mấy ngày này. Bất quá Tân Lạc đã nghĩ kỹ, nếu như Trần Quốc Đống thực sự ngộ tính không đủ, chính mình thì dùng tự thân nội kình, giúp hắn một chút. Dù sao 3 tháng, chính mình nhất định muốn đem Trần Quốc Đống bồi dưỡng thành thế giới cấp binh vương. Vì sớm ngày lên chiến trường, Trần Quốc Đống học phá lệ nghiêm túc. Mà liền tại hai người đợi tại trong rừng trúc một cái dạy nghiêm túc, một cái học nghiêm túc thời điểm, Lục Uyển lại đi vào Trần Quốc Đống phòng bệnh. "Trần lão, hôm nay để ta tới giúp ngài trị liệu." "Trần lão?" "Trần, người đâu?" Nhìn lấy trống rỗng phòng bệnh, Lục Uyển chấn động trong lòng, trong đầu nhất thời tuôn ra lên một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần lão hôm qua là giả bộ như bị chữa cho tốt, sau đó thừa cơ chạy đi? Chương 11, cũng vừa là thầy vừa là bạn người đăng, Quân Vô Tà bối rối chạy ra phòng bệnh, nhìn đến một bên trực ban nhân viên y tế, Lục Uyển có chút phẫn nộ chạy tới hỏi, "Trần lão đâu? Trần lão đi đâu?" Tựa hồ là bị Lục Uyển hù đến. Nhân viên y tế sững sờ, có chút đần độn tay chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói, "Trần lão bị tân phụ đạo viên mang đi, bị tân lạc mang đi." Lục Uyển nghe nhất thời buông lỏng một hơi, ngay sau đó nhíu mày hỏi, "Bọn họ đi đâu?" Nói là, "Đi rừng trúc tản bộ." Biết, còn xuống ba chữ, Lục Uyển cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Thẳng đến đi đến rừng trúc, Lục Uyển tâm tình mới xem như bình phục không ít. Có điều nàng tâm lý, đối Tần Lạc vẫn còn có chút oán trách. Không rên một tiếng mang đi Trần Quốc Đống, thật sự là quá làm cho nàng lo lắng. Giang giác. Giang giác. Chân đạp lá trúc, Lục Uyển dọc theo đường nhỏ xoay trái rẽ phải, tại xâm nhập rừng trúc mười mấy mét về sau, thành công nhìn đến Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống. Gặp hai người kia vậy mà đóng chặt lại mắt khoanh chân ngồi dưới đất, Lục Uyển không khỏi có chút ngộp. Tới gần hai bước, đang nghe Tần Lạc chỉ huy Trần Quốc Đống lời nói sau, Lục Uyển càng là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cái này Tần Lạc, vậy mà tại mang theo Trần Quốc Đống khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu dưỡng thể xác tinh thần. Chẳng lẽ đây cũng là hắn phương pháp trị liệu một trong? Chỉ là cái này cái gì nội công tâm pháp, nghe vị diện cũng quá giả, tiểu hài tử đều sẽ không tin a. Nhưng nhìn Trần lão nghiêm túc như vậy bộ dáng, Lục Uyển rất là im lặng, không biết Tần Lạc là làm sao lừa gạt hắn. Lục Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định đứng ở một bên nghe một hồi. Đại khái sau 10 phút, xác định Trần Quốc Đống tâm tình là thật rất ổn định, Lục Uyển lúc này mới yên lòng lại, tạm thời rời đi. Nghe đến Lục Uyển rời đi tiếng bước chân, Tần Lạc mở hai mắt ra, đánh thức Trần Quốc Đống. "Trần lão, tiếp theo chúng ta luyện quyền." "Hắc." Ta nghe đến tiểu nha đầu kia tới thanh âm. Trần Quốc Đống rất là kiêu ngạo chỉ chính mình lỗ tai, cho nên ta vừa mới cố ý biểu hiện rất ổn định, để cho nàng yên tâm. "Vâng vâng vâng, ngài làm rất đúng." Tần Lạc bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Người già chính là như vậy, luôn luôn giống như tiểu hải tử, chờ mong lấy bị người khen. Nói trắng ra, cũng là không muốn thừa nhận chính mình lão. Đối lấy bọn hắn khen hơn mấy câu, hội để bọn hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. "Vậy chúng ta bắt đầu." "Bắt đầu." Trần Quốc Đống nói lưu loát từ dưới đất đứng lên. Nghĩ một hồi, Trần Quốc Đống nghiêm túc nói, "Tiểu Tần A, nếu không, ta trước bái cái sư a." Dừng một chút, Trần Quốc Đống chân thành nói, "Cái này nội công tâm pháp, còn có cổ võ, đều là bất chuyển chi bí, ngươi bây giờ muốn dạy cho ta, ta cảm thấy vẫn là bái sư so sánh danh chính ngôn thuận một số. Đây là chúng ta Ma Đô từ xưa quý củ, lẽ ra nên có cái sư môn truyền thừa mới có thể học tập, không phải vậy là thuộc về ăn cắp bản quyền." Tần Lạc im lặng, lắc đầu nói, "Trần lão không dùng phiền toái như vậy, thời đại khác biệt, không lưu hành một bộ này. Để một cái hơn 90 tuổi lão nhân bái chính mình vi sư, này làm sao muốn đều có chút khó." Tuy nhiên, khai quốc công thần bái chính mình vi sư rất có cảm giác thành công, nhưng Tần Lạc thật không cần những thứ này hư danh. Hắn ở kiếp trước sống đến gần trăm tuổi, sớm đã coi nhẹ những thứ này. Trần Quốc Đống lại là rất quả cường, hung hăng biểu thị không bái sư học tâm lý không vững vàng. Nhưng lại Tần Lạc khuyên giải dưới, Trần Quốc Đống cuối cùng chỉ có thể nói, "Ngươi không cho ta bái sư coi như, vậy liền không đi bái sư quá trình, nhưng ngươi dạy ta những vật này, về sau cũng coi là sư phụ ta. Chúng ta hai ông cháu, cũng vừa là thầy vừa là bạn đi." Tần Lạc cười nói, "Được." Trần lão vui vẻ, hoạt động một chút gân cốt, đối Tần Lạc nói, "Ngươi chưa làm, ta nhìn một lần." "Được." Tần Lạc gật đầu, một bên giảng giải, một bên đánh một bộ tam thể thức. Trần Quốc Đống nhìn qua một lần, tự tin gật đầu nói, "Không có vấn đề. Ta đến một lần, ngươi giúp ta uốn nắn một chút." Nói xong, Trần Quốc Đống bắt đầu đánh quyền. Bởi vì có cơ sở, Trần Quốc Đống động tác cơ bản không có vấn đề gì. Nhìn lấy cái kia đã nhanh muốn thuần thục một chiêu một thức, Tần Lạc hài lòng gật đầu. Cái này có cơ sở, cùng không có cơ sở cũng là không giống nhau. Giống Trần Quốc Đống loại này cái gì cũng biết một chút, chính mình dạy lên 2-3 khắc, lại uốn nắn một chút, nên vốn là không có gì vấn đề. 3 tháng, đầy đủ. Hôm nay trước luyện đến cái này đi. Một tiếng đồng hồ sau, gặp Trần Quốc Đống đã mệt mỏi thở hổn hển, Tần Lạc lúc này không ngừng. Vừa lòng thỏa ý thở sâu, Trần Quốc Đống theo Tần Lạc trở lại phòng bệnh. Tuy nói ngày đầu tiên luyện, hiệu quả không lớn, nhưng là đã để hắn rất thỏa mãn. Bởi vì như thế luyện một chút, chí ít để hắn cảm thấy mình vẫn được, còn chưa tới cái kia chủng lao đến chỉ có thể nằm ở trên giường, kéo dài hơi tàn trình độ. Bất quá Tần Lạc cũng không có cái gì may mắn. Rời đi Trần Quốc Đống phòng bệnh, Tần Lạc quay người lại, chỉ thấy Lục Uyển đứng tại chính mình sau lưng, chính hai tay ôm ngực nhìn mình chằm chằm. Nhìn lấy nàng nghiêm túc biểu lộ, Tần Lạc không khỏi có chút xấu hổ. Đoán chừng Lục Uyển đây là tới hưng sư vấn tội. Ho nhẹ một tiếng, Tần Lạc lo lắng lấy chính mình nên mở miệng như thế nào. Bất quá Lục Uyển lại trước một bước mở miệng, tiêu trừ không khí lung túng. Về sau muốn dẫn Trần lão ra ngoài, cùng ta chào hỏi, không muốn không rên một tiếng đem người mang đi. Nói xong, Lục Uyển lại chừng Tần Lạc liếc một chút, xoay người rời đi, ngược lại làm cho Tần Lạc có chút ngượng. Chính mình còn chưa nghĩ ra nói như thế nào đây, nàng đã nói hết lời. Mà lại, chính mình còn tưởng rằng nữ nhân này là đến hỏi tội, kết quả là một câu nói như vậy. Nhìn chăm chăm Lục Uyển bóng lưng nhìn vài lần, Tần Lạc lắc đầu cười khẽ. Xem ra, cái này Lục Uyển so với chính mình nghĩ, muốn thông tình đạt lý được nhiều. Chỉ là có chút ngạo kiều. Đã nàng nơi này không có vấn đề, vậy sau này chính mình huấn luyện Trần Quốc Đống, cũng coi là thiếu một đạo trở ngại. Không có Lục Uyển đạo cảm này, Tần Lạc nhất thời một thân nhẹ nhõm. Chờ lo đến, chính mình liền có thể tiếp tục tiến hành chính mình tiếp theo kế hoạch. Chương 12, giới thiệu cho ngươi cái bạn gái người đăng, quân vô tả 3 ngày thời gian, một cái nháy mắt liền đi qua. Đối với Trần Quốc Đống tới nói, 3 ngày này sống đến càng nhanh. Từ khi lớn tuổi, người trong nhà không cho hắn luyện quyền luyện thuật cận chiến, cả người hắn đều héo không ít. Cả ngày nín trong nhà, sống đến quả thực là một ngày bằng một năm. Hiện tại một lần nữa được đến một cái dạng này cơ hội, thời gian kia quả thực qua nhanh chóng. Chính là, cái này nội công tâm pháp luyện cũng có 3 ngày thời gian, làm sao không có cảm giác gì đâu. Lại là một lần tĩnh tọa kết thúc, Trần Quốc Đống một mặt phiền muộn nhìn mình chằm chằm gầy còm thân thể, liên tục thở dài. Mắt nhìn Trần Quốc Đống phiền muộn mặt, Tần Lạc cười hỏi, làm sao Trần lão? Lại phiền muộn? Có thể không phiền muộn sao? 3 ngày thời gian, cùng Tần Lạc quen thuộc, Trần Quốc Đống nói chuyện cũng tùy ý không ít. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi trong lúc này tâm công pháp, ta luyện cũng có 3 ngày thời gian, kinh mạch ta cũng cảm nhận được, thế nhưng là ta thân thể này, làm sao không có thay đổi gì đâu. Nói xong, Trần Quốc Đống lại thở dài. Vẫn là gầy như vậy ba, nhìn xem tay này, vẫn như cũ cùng cái chân gà không có hai loại. Ngươi đừng đợi a. Tần Lạc cười nhặt lên một cái lá trúc, đem kình khí hội tụ ở lên, bá một tiếng bay ra. Đinh. Thời gian nháy mắt, lá trúc đã vững vững vàng vàng vào cây trúc bên trong. Chỉ cái kia lá trúc, Tần Lạc cười nói, ta một người trẻ tuổi, luyện đến mức độ này, đều dùng không ngắn thời gian. Ngươi lớn tuổi, nếu như luyện đến còn nhanh hơn ta, chẳng phải là quá đả kích ta. Đến mức cường thân kiện thể chuyện này, càng là muốn tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Ngươi nói ngươi mới luyện 3 ngày, có thể cảm nhận được kinh mạch đã coi như là thiên phú không tồi, ngươi còn ngại không có hiệu quả. Ta đây không phải. Không phải. Ai? Được thôi, ta thừa nhận ta gấp gáp. Trần Quốc Đống mặt mơ đỏ ửng, có chút không phục lầu bầu nói, từ từ sẽ đến thì từ từ sẽ đến. Ta còn không tin ta không luyện được. Cái này đúng. Tần Lạc cười ngồi đến bên cạnh hắn, tiếp tục nói, loại sự tình này chính là muốn phóng bình tâm thái, gấp không được. Ngươi càng nhanh, hiệu quả ngược lại càng không tốt. Không có vội hay không? Trần Quốc Đống bất đắc dĩ khoát khoát tay, thở dài. Ngay sau đó, hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhìn về phía Tần Lạc, có chút không có hảo ý cười rộ lên. Hắn nụ cười này, cười đến Tần Lạc run rẩy. Tiểu tử, ta ngược lại là không nóng nảy. Có điều, ngươi cái kia gấp quýnh lên a. Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ a. Ừm, tạm được, cũng liền 24. Nghe lấy Trần Quốc Đống câu này có chút rất là kỳ lạ lời nói, Tần Lạc nhướng mày, đơn giản trả lời một câu. Hắn tâm lý đột nhiên toát ra một loại không tốt lắm cảm giác. Một giây sau, loại này không tốt cảm giác thì ứng nghiệm. Chỉ thấy Trần Quốc Đống trên mặt ý cười càng đậm, nhưng lại biểu hiện ra một mặt xoắn xuýt nói ra, "Ai, ta nhìn tiểu tử ngươi không tệ, là một nhân tài." Ho khan, "Ngươi xem một chút, ta có cái cháu gái, theo ngươi không chênh lệch nhiều, còn không có đối tượng. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là cái đặc chủng binh. Thế nào? Tiểu tử ngươi muốn hay không quen biết một chút ta?" Tần Lạc nghe lời này, tại chỗ sửng sốt 2 giây. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ cười rộ lên. Hợp lấy lão già này, là nghĩ đến cho mình chào hàng hắn cháu gái đâu. Chính mình mới cùng hắn ở chung 3 ngày thời gian, hắn cũng quá yên tâm chính mình a. Huống chi, chính mình còn cùng Sở Thanh Âm có hôn ước tại thân. Một bên, Trần Quốc Đống nhìn lấy Tần Lạc cười đến bất đắc dĩ, cho là hắn chướng mắt cháu gái của mình, có chút không vui. "Tiểu tử, tôn nữ của ta đây chính là đặc chủng binh bên trong hàng đầu. Ta đây chính là nhìn ngươi người không tệ, mới nghĩ đến giới thiệu cho ngươi, ngươi còn khát chướng mắt nàng. Cái này muốn là cái tầm thường tiểu tử, ta không nỡ đem cháu gái cho hắn. Đánh không lại ta, người nào cũng đừng nghĩ truy tôn nữ của ta." Trần Quốc Đống nói, tâm tình biến đến có chút kích động lên. Biết hắn là hiểu lầm chính mình ý tứ, Tần Lạc bất đắc dĩ nói, "Trần lão, ta cái này đã có vị hôn thê." Nghe xong Tần Lạc lời này, Trần Quốc Đống trước tiên rõ ràng không có kịp phản ứng. Qua 2 giây, hắn mới khó có thể tin hô, "Ngươi có vị hôn thê? Ai vậy?" Ho khan, "Cái này không phải liền là Sở Thanh Âm à? Lại là Sở nha đầu." Trần Quốc Đống nghe vậy càng là kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, Sở Vân Hoa cái kia người bảo thủ, đã vậy còn quá đã sớm cho mình cháu gái bảo bối đính hôn. Đối với Trần Quốc Đống nhận biết Sở Thanh Âm ra ra Sở Vân Hoa, Tần Lạc cũng không có cảm thấy có nhiều kỳ quái. Kinh thành cư như vậy một chút, đều là có bản lĩnh người, mấy người nhận biết cũng là bình thường. Bất quá lần này, Sở Vân Hoa ánh mắt không tệ. Trần Quốc Đống nói rất là tiếc hận nhìn về phía Tần Lạc, một mặt không muốn, đáng tiếc bị hắn đoạt trước một bước, không phải vậy ngươi thì có thể làm ta cháu rể. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta nhất định có thể làm ngươi cháu rể đâu. Tần Lạc trong lòng bất đắc dĩ đầu đen rau muống, bị Trần Quốc Đống lời nói này dở khóc dở cười. Nhưng là loại thời điểm này, chính mình lại không thể phản bác cái gì. Dù sao chiếu cố lão nhân tâm tình vẫn là rất trọng yếu. Bất quá may ra Trần Quốc Đống cũng không có tiếp tục thì vấn đề này nói tiếp. Giọng nói vừa chuyển, hắn híp mắt mắt thấy Tần Lạc, hỏi, "Tiểu Tần à, cái này tam thể thức ta cũng luyện được không sai bị lắm, ngươi chừng nào thì dạy ta còn lại quyền pháp?" Một mực luyện cái này tam thể thức, cùng đánh thái cực giống như, cùng ngươi trước đánh quyền, hoàn toàn cũng là hai loại bộ dáng. Về sau lên chiến trường, cái nào có thể cần dùng đến a? Sự kiện này ngươi cũng không thể gấp. Tần Lạc ngữ khí thâm trầm thuyết phục, "Ngươi nhìn, ngươi luyện thuật cận chiến thời điểm có nghe hay không qua một câu nói như vậy? Đánh tốt cơ sở rất trọng yếu." "Đó là đương nhiên nghe qua." Trần Quốc Đống nhíu môi, "Nhưng là ta cái này cơ sở đã đánh cho thật tốt, còn chưa đủ." Tần Lạc lắc đầu nói, "Ngươi luyện thêm trước 5-6 ngày, cái này cơ sở thì đánh không sai biệt lắm. Yên tâm đi, vất vả huấn luyện còn ở phía sau đâu. Sống qua trong khoảng thời gian này, bảo đảm ngươi về sau lên chiến trường giết sảng khoái." "Được thôi, ta nghe ngươi." Nghe xong Tần Lạc lời này, Trần Quốc Đống nhất thời biến đến vui vẻ. Hắn hiện tại tựa như lại về chiến trường giết địch. Nghĩ đến đây sự tình, thì vui vẻ. Cặp kia bởi vì mí mắt nếp nhăn quá nặng, bị che chắn hơn phân nửa ánh mắt cao hứng nhíu lại, càng là không có còn lại bao nhiêu. Mà Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống đối thoại, đúng lúc bị vừa mới chạy tới Sở Thanh Âm nghe cái rõ ràng. Chương 13, xong, lão đầu tử này triệt để hết. Người đăng, quân vô tà Sở Thanh Diễm đứng tại rừng trúc về sau, gặp Tần Lạc vậy mà cùng Trần Quốc đống cam đoan những thứ này lùng ta lung tung đồ vật, không khỏi im lặng. Lớn tuổi như vậy, còn lên chiến trường giết địch. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Tần Lạc cũng thế, đã vậy còn quá không tử tế lừa gạt lao gia tử. Sở Thanh Âm lặng lẽ chừng Tần Lạc liếc một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, chào hỏi, "Tần Lạc, Trần lao gia tử." Trần lao gia tử cười nói, "A, tiểu sở đến a." Tần Lạc cũng hướng nàng gật gật đầu. Sở Thanh Âm thấp giọng nói, "Ngươi muốn lò làm cho ngươi tốt, buổi chiều liền có thể đưa tới." "Ừm, ta." Tần Lạc nói đứng dậy, đi đến Trần Quốc đống bên người, nói, "Trần lão, trở về đi, ngươi cái kia làm kiểm tra." "Ai, cả ngày kiểm tra một chút, nào có nhiều như vậy nhưng là kiểm tra." Trần Quốc đống một bên miệng phía trên oán trách, một bên không tình nguyện hướng về rừng trúc đi ra ngoài. Đợi đến Trần Quốc đống nghe không được giữa hai người đối thoại, Sở Thanh Âm mới nhỏ giọng nói với Tần Lạc, "Ngươi về sau đừng dùng loại lời này lừa gạt Trần lão, hắn coi là thật làm sao bây giờ?" "Không có việc gì." Tần Lạc xem thường cười cười, "Chỉ cần kết quả kiểm tra bình thường liền tốt. Muốn là kết quả kiểm tra xảy ra vấn đề gì, ngươi thì thảm." Sở Thanh Âm gặp Tần Lạc tự tin như vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng lời này cũng không phải tùy tiện hù dọa Tần Lạc. Nếu như Trần Quốc đống kết quả kiểm tra thật xảy ra vấn đề gì, hắn nhi tử nhất định cái thứ nhất không buông tha Tần Lạc. "Tóm lại ngươi kiềm chế một chút." "Ừm, yên tâm đi." Trở lại trung tâm y tế về sau, Lục Uyển một bên dỗ dành, một bên cho Trần Quốc đống làm kiểm tra. Toàn bộ quá trình kiểm tra hết sức phức tạp, hao tổn tốn thời gian cũng tương đối dài. Đợi đến Lục Uyển làm xong kiểm tra thời điểm, Trần Quốc đống sớm đã không kiên nhẫn. Kiểm tra vừa kết thúc, hắn liền lấy gấp trở lại bệnh mình phòng. Cũng không phải là hắn nguyện ý đợi tại phòng bệnh. Trở về phòng bệnh, chỉ là vì mau chóng luyện tập nội công tâm pháp cùng hình ý quyền. Mà thẳng đến Trần Quốc đống rời đi, Lục Uyển còn tại cầm lấy hắn ca bệnh mà người. Trần Quốc đống tâm lý tình huống vô cùng ổn định, không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ từ kết quả kiểm tra đến xem, hắn là chân chính thượng. Nhưng chính là cái này kết quả kiểm tra, để Lục Uyển có chút khó có thể tin. Tuy nói Tần Lạc ngày đầu tiên đối Trần Quốc đống hiệu quả trị liệu thì rất rõ rệt, nhưng là muốn để bệnh nhân một mực bảo trì ổn định, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà Tần Lạc lại dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, làm đến điểm này. Loại này hiệu quả trị liệu, chính mình cũng không bảo đảm có thể đạt đến. Tần Lạc lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ, hắn cái này tâm lý phương diện thiên tài? Ý thức được cái này khả năng, Lục Uyển tâm tình lần nữa biến đến phức tạp. Mình đã xem như phương diện này thiên tài, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải một cái thiên phú còn cao hơn chính mình người. Nói không đâm tâm, đó là nói dối. Ôm lấy phần này chấn kinh cảm giác cùng một chút không cam lòng cảm giác, Lục Uyển ra ngoài đem ca bệnh giao cho Sở Thanh Âm, đồng thời nói ra, "Trần lão tình huống rất ổn định, Tần Lạc trị liệu rất thành công." Đối với phần này kết quả kiểm tra, Sở Thanh Âm cũng hơi kinh ngạc. Kiểm tra trước đó, nghe đến Tần Lạc nói với Trần Quốc Đống những cái kia lừa gạt tiếng người, nàng luôn cảm thấy Trần Quốc Đống còn không có triệt để khôi phục. Nhưng bây giờ, cái này kết quả kiểm tra lại là bình thường, không khỏi quá không thể tưởng tượng. Sở Thanh Âm có chút không yên lòng, lại đối Lục Uyển hỏi, "Xác định bình thường sao? Không có gì có khác vấn đề." "Xác thực bình thường." Lục Uyển nhíu mày, "Cái kia kiểm tra, ta đều đã kiểm tra." "Vậy liên kỳ quái." Sở Thanh Âm lần nữa lật xem đơn bệnh, có chút không biết vì sao. Nghe đến Sở Thanh Âm lời này, Lục Uyển hiếu kỳ nói, "Kỳ quái cái gì?" "Trước đó ta đi tìm Tần Lạc cùng Trần Lao thời điểm, nghe Tần Lạc lừa gạt Trần Lao nói, hắn về sau nhất định có thể lên chiến trường giết địch." "Trần lão, rất rõ ràng là tin." Sở Thanh Âm nói nhíu mày nhìn về phía Lục Uyển, hỏi, "Loại tình huống này, Trần Lao tâm lý tình huống vậy mà rất ổn định, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" "Xác thực rất kỳ quái." Lục Uyển xoa cằm suy nghĩ một chút, lại cầm lại ca bệnh nhìn hai mắt, như có điều suy nghĩ nói, "Nếu như sự tình chân tướng ngươi nói dạng này, cái này phần kết quả kiểm tra khả năng có sai lầm." "Nói thế nào?" Sở Thanh Âm không hiểu. Lục Uyển giải thích nói, Tần Lạc có thể là tạm thời ổn định lại Trần Lao tâm lý tình huống, cho hắn cung một cái hư giả tưởng tượng, để hắn xa vào bên trong. Cứ như vậy, Trần Lao có chờ mong, tình huống xác thực hội ổn định lại. Nhưng là, trị ngọn không trị gốc. Lục Uyển thần sắc biến đến trịnh trọng cùng nghiêm túc lên, một khi bị Trần Lao phát hiện, hết thảy đều là giả, vậy hắn bệnh tình liền sẽ lần nữa tái phát, mà lại 100% hội tăng thêm. Lục Uyển lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ trách cứ, Tần Lạc cái này phương pháp trị liệu quá mạo hiểm, một khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm này hắn không đảm đương nổi a. Sở Thanh Âm nghe vậy, biểu lộ cũng có chút khó coi cùng lo lắng. Nhưng ngay sau đó, nàng vừa bất đắc dĩ thở dài, nhìn lại tình huống đi. "Chỉ hiện tại Trần lão tình huống ổn định lại, chúng ta không cần cho hắn trích thuốc an thần duy trì." Lục Uyển gật đầu đồng ý, "Ừm, tại ta nghĩ ra hắn phương pháp trị liệu trước đó, chỉ có thể dạng này." Dừng một chút, Lục Uyển có chút lo lắng nói, "Chỉ hy vọng Trần lão trễ giờ phát hiện Tần Lạc cớ, lại để cho hắn đắm chìm trong ảo tưởng một đoạn thời gian, cho ta một số tìm tới biện pháp trị liệu thời gian." Nhưng là liền Lục Uyển chính mình cũng không có lòng tin, không biết có thể hay không tại hữu hiệu thời gian bên trong giải quyết trị liệu nan đề. Sở Thanh Âm cũng biết tình huống này, cho nên trong lòng lo lắng rất, luôn cảm thấy Trần lão bị Tần Lạc như thế lúc thì du, sợ là triệt để xong. Tại hai nữ đối Tần Lạc trị liệu thảo luận sôi động đồng thời, Tần Lạc thuận lợi thu đến chính mình định chế lò. Đến bây giờ, Tần Lạc còn nhớ rõ công tác nhân viên tại đem lò giao cho mình thời điểm, trên mặt cái kia biểu lộ cái gì, thật giống như chính mình là người bệnh tâm thần một dạng. Bất quá, cũng không trách bọn họ dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình, bởi vì chính mình chế tác cái này lò, xác thực không phải cái bình thường lò. Chương 14, nấu thuốc luyện đan. Người đăng, Quân Vô Tà, đây là một cái chế biến chén thuốc lò. Tần Lạc là muốn dùng chén thuốc phối hợp nội công tâm pháp cùng một chỗ củng cố tăng cường Trần Quốc đống thân thể. Làm lò bản vẽ, là Tần Lạc tại hệ thống khu mua sắm đổi lấy, phí tổn 1500 điểm đến. Mò lấy trước mắt cái này đồng lô, Tần Lạc trong lòng cảm khái và phần. Nếu như hệ thống cho điểm số đầy đủ, chính mình chỗ nào còn cần đổi lấy cái bản vẽ tìm người khác làm a? Trực tiếp tại hệ thống khu mua sắm đổi lấy một cái lò liền thành. Nhưng là hệ thống keo kiệt a. Ban đầu tổng cộng cho mình 3000 điểm số, bên trong 1500 dùng đến đổi bản vẽ, còn lại 1500 dùng đến đổi lấy thảo dược. Bất quá có một chút cũng khá. Nhưng phẩm là bên trong cùng huấn luyện binh vương có quan hệ đồ vật, thì như một số vũ khí lạnh sử dụng sách giáo khoa, quân sự kỹ năng loại hình, đều là tại hệ thống trong khu mua sắm miễn phí, có thể tùy ý đổi lấy. Chỉ là những vật kia tạm thời phái không lên tác dụng, cho nên Tần Lạc cũng không định đổi. Học quá tạm, ngược lại sẽ chỉ hoãn huấn luyện tiến độ. Cho nên tại Trần Quốc Đống hoàn toàn nắm giữ hình ý quyền cùng nội kình phóng ra ngoài trước đó, Tần Lạc liền định dạy hắn hình ý quyền cùng nội công tâm pháp, lại phối hợp chén thuốc cường thể, đầy đủ. Về phần hắn, chờ Trần Quốc Đống thể trạng tốt, cái kia học được đều học xong suy nghĩ thêm cũng không muộn. Đến mức cùng bồi dưỡng binh vương không quan hệ đồ vật, thì là cần phải hao phí điểm số. Mà điểm số thu hồi được, hội theo nhiệm vụ mà không ngừng gia tăng. Mở ra hệ thống khu mua sắm, Tần Lạc nhìn xem, cuối cùng tuyển định một chương tên là tu tùy quần quần thuốc cách điều chế. Tu tùy canh có củng cố cốt cách, cường thân kiện thể công hiệu. Căn cứ hệ thống giới thiệu, đây là cổ đại một loại dược phương, trước mắt đã thất truyền. Lão nhân lớn tuổi, xương cốt so già kém người trẻ tuổi rắn chắc, cho nên cái này tu tùy canh đối Trần Quốc Đống tới nói vẫn là rất phù hợp. Chính là có chút quý. Nhìn lấy đổi lấy một phần tu tùy canh cách điều chế điểm số, Tần Lạc một trận thì đau. Một chương cách điều chế liền muốn 500 điểm số. Cách điều chế bên trong có một ít tài liệu, viện dưỡng lao bên trong còn không lấy được, chỉ có thể ở trong khu mua sắm đổi lấy. Thực, trong khu mua sắm còn có càng thêm phù hợp chén thuốc cách điều chế, nhưng là Tần Lạc đổi không nổi. Những cái kia cách điều chế, một chương động thì 3-4 ngàn, 5-6 ngàn điểm số, tài liệu cũng đều là khan hiếm chủng loại, sao có thể uống đến lên? Bằng không, trước đổi 3 ngày lượng. Tần Lạc có chút xoắn xuýt. 3 ngày là một cái giai đoạn. Chén thuốc có thể ngưng luyện thành đan thuốc. Một ngày ăn một lần, ăn 3 ngày, lại phối hợp nội công tâm pháp tu luyện, chắc là đầy đủ Trần Quốc Đống thể chất khôi phục lại 5-60 tuổi mức độ. Lần tiếp theo muốn đạt được điểm số, trừ phi nhiệm vụ đổi thành, hoặc là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Muốn đạt được cái điểm số cũng quá khó. Thở dài một tiếng, Tần Lạc trực tiếp đổi lấy một chương tu tùy canh cách điều chế, cùng một số viện dưỡng lao bên trong khả năng không có tài liệu. Cái này về sau, Tần Lạc lại đi trung tâm y tế lấy còn lại tài liệu, sau đó gánh lấy lò hướng về rừng trúc đi đến. Cái này chén thuốc, không thể trong phòng nấu. Không phải vậy cái này một bộ thuốc chịu đựng đến, chính mình trong phòng này 3 ngày đều tán không vị. Cho nên rừng trúc là cái lựa chọn tốt. Bất quá Tần Lạc đi không quá là thời điểm. Làm hắn đuổi tới rừng trúc thời điểm, một đám lao đầu lao thái thái ngay tại trong rừng trúc lan truyền đi tản bộ. Gánh lấy đồng lô Tần Lạc, cùng những lao đầu này lao thái thái so sánh, đừng đề cập có nhiều dễ thấy. Cho nên Tần Lạc vừa xuất hiện thì trước tiên hấp dẫn tất cả lao đầu lao thái thái ánh mắt. Trường Thanh viện dưỡng lao mới lập không lâu, lão nhân không nhiều, nhưng cũng có cái hơn 10 vị. Mà lại những lao nhân này, tất cả đều thân phận không tầm thường, địa vị rất lớn. Cơ bản đều là đối quốc gia từng có cống hiến người, hoặc là một ít đại lãnh đạo người nhà. Tiểu hòa tử, ngươi đây là khiêng cái gì? Xem ra như cái lọ, lấy làm gì? Lao đầu các lao thái thái đảo mắt đã vây đến Tần Lạc bên người, từng cái hiếu kỳ đánh giá trên vai hắn khiêng lọ. Và anh, đem lọ để dưới đất, Tần Lạc một bên hướng bên trong nhét một số cây trúc lá trúc, một bên hồi đáp, nấu canh thuốc. Nấu canh thuốc. Lao đầu các lao thái thái nghe xong, đều trừng thẳng mắt. Tại nơi này nấu canh thuốc, hiếm lạ. Cười ha hả nhìn lấy Tần Lạc, bên trong mấy cái lao đầu lao thái thái thẳng thắn ở bên cạnh ngồi xuống, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng chuẩn bị làm thế nào. May ra Tần Lạc cũng không phải là lần đầu tiên nấu canh thuốc. Đời trước sinh bệnh thời điểm, hắn cũng thường xuyên cho mình nấu một số chén thuốc bồi bổ thân thể. Cho nên hắn cái này nấu canh thuốc thủ pháp, có thể nói là gọn gàng, nhìn đến một đám lao đầu các lao thái thái tổn thức không thôi. Bên trong một cái lao đầu cảm thấy hứng thú nhìn lấy Tần Lạc, cười hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi là đồng y sao? Nhìn ngươi thủ pháp này rất nhuần nhuyễn a." "Không phải." Tần Lạc nhìn lấy hắn cười cười, nói ra, "Ta là một tên tâm lý phụ đạo viên." "Lại là tâm lý phụ đạo viên?" Một cái khác lao thái thái hơi cảm thấy kinh ngạc, trước kia chưa thấy qua ngươi, mới tới. Ừm, vừa tới không có mấy ngày. Tần Lạc nói xong dựa theo cách điều chế lên trình tự, đem dược tài dần dần ném vào đồng lô phía trên nồi đất bên trong. Nhìn đến bên trong nước nóng bắt đầu biến sắc, Tần Lạc đem cái nắp đắp lên, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, bên cạnh khác một cái lao đầu lại hỏi, ngươi cái này nấu là cái gì chén thuốc? Có cái gì dùng a? Một loại cường thân kiện thể, tăng cường cốt cách chén thuốc. Tần Lạc kiên nhẫn trả lời. Nghe xong cái này chén thuốc lại là dùng đến cường thân kiện thể, còn có thể tăng cường cốt cách, bên trong không ít lao đầu lao thái thái nhất thời đến càng lớn hứng thú. Hắc, chúng ta có thể uống không? Loại này tăng cường thể chất chén thuốc, hẳn là không cái gì tác dụng phụ a. Khục, cái này. Nhìn lấy chung quanh những lao đầu này lao thái thái hưng phấn ánh mắt, Tần Lạc hơi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cái này chén thuốc số lượng không nhiều, là cho ta bệnh nhân phục dụng, chỉ sợ không thể phân cho các vị. Dạng này a. Lao đầu các lao thái thái nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Chương 15, các lao đầu thái thái hiếu kỳ người đăng, quân vô tả các lao đầu thái thái nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Có điều rất nhanh, bọn họ lại giữ vững tinh thần tới. Tiểu hòa tử, về sau muốn là làm đến giống nhau chén thuốc, cho chúng ta cũng tới một chút. Đúng rồi, nếu quả thật hữu dụng, chúng ta dùng tiền mua cũng thành. Có tư cách tiến nhà này viện dưỡng lão lao nhân, đều là không thiếu tiền chủ. Thì coi như bọn họ tiền bất đa, bọn họ con gái cũng không ít tiền. cho nên tại nói những lời này thời điểm, bọn họ phá lệ có lực lượng. Nhưng là chuyện này, Tần Lạc muốn thật tốt cân nhắc cân nhắc. Dù sao mình điểm số có hạn, về sau làm vụ cần thiết điểm số, rất có thể càng ngày càng nhiều. Bất quá ngày sau chính mình điểm số nếu có dư thừa, có thể cân nhắc cho hắn lão nhân đến chút canh thuốc. Bởi vì chính mình cuối cùng nhiệm vụ là lớn mạnh toàn bộ viện dưỡng lão. Tất cả lão thân thể người tốt, viện dưỡng lão mới có thể theo tốt. Được, về sau nếu có nhiều, ta cho các vị thử một chút. Tần Lạc cười nói xong, thịnh tốt chén thuốc, bắt đầu tiến hành một bước kế tiếp, luyện đan. Đem trang lấy chén thuốc bát bỏ vào trong lò, Tần Lạc lại đi đến mặt ném hắn mấy thứ đồ, sau đó phanh một tiếng đem lò đóng lại. Trung quanh lão đầu lão thái bọn họ nhìn lấy hắn cái này kỳ quái cử động, lòng hiếu kỳ càng hơn. Tiểu hòa tử, đây là làm gì? Chén thuốc không phải đều chế biến được không? Chén thuốc nấu xong về sau, còn muốn ngưng tụ thành đan, dạng này dược hiệu tăng gấp bội, bởi vì tinh hoa hội áp xúc. Tần Lạc đơn giản giải thích một câu, bắt đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm lò. Ngưng đan quá trình rất trọng yếu, một phần không thể động, một phần không thể thiếu. Nhiều, đan dược này dược hiệu sẽ giảm mạnh. Thiếu, đan dược lại không thành hình. Bên cạnh, lão đầu lão thái bọn họ nghe Tần Lạc lời này, từng cái trợn tròn trong mắt, liều mạng hướng về lò bên trong nhìn qua. Nhưng là khẩu này lò trừ Tần Lạc chính đối diện cái kia lỗ nhỏ, kín kẽ. Bọn họ nhìn cả buổi, cái gì đều không nhìn lấy. Hiếm lạ a. Thấy cảnh này, các lão đầu thái thái thuận tức không thôi, nhưng cùng lúc lại có mấy phần hoài nghi. Đan dược loại vật này, không đều là giả sao? Ăn không dùng không nói, còn hai hòa người. Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng là không đáng tin cậy. Các lão đầu thái thái ánh mắt quái dị nhìn lấy Tần Lạc, trong mắt vẻ hoài nghi bắt đầu làm sâu sắc. Bất quá đối với này, Tần Lạc hoàn toàn không thèm để ý có dùng hay không dùng, tự mình biết là được. Chờ những người này nhìn Trần Quốc đống trên thân hiệu quả, muốn không tin đều không được. Phốc vậy, một cỗ sóng nhiệt theo lò bên trong toát ra. Người một cái mùi vị, Tần Lạc hài lòng gật đầu. Thành công. Mùi vị kia, cùng cách điều chế bên trong miêu tả giống như lúc. Mở ra lò, làm lấy một đám lão đầu lão thái thái mặt lấy ra đan dược, Tần Lạc đem đan dược chứa vào một cái tiểu trong túi giấy, sau đó quay người hướng về trung tâm y tế đi đến. Đến mức cái này đồng lô, thể trạng quá lớn, tạm thời thì đặt ở trong rừng trúc tốt. Dù sao các lão đầu thái thái gánh không nổi. Những công việc kia nhân viên, chính mình nhắc nhở bọn họ không muốn cho mình ném liền tốt. Nhìn lấy Tần Lạc rời đi bóng lưng, mấy cái lão đầu lão thái thái nhịn không được hiếu kỳ, xích lại gần đồng lô ngửi một cái đan dược dư hương. Ừm. Tại nghe thấy được cái kia cố ngoại ý muốn mùi thơm ngát về sau, các lão đầu thái thái trong mắt không khỏi thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Bên trong mấy người càng không để ý hình tượng, lại xích lại gần ngửi nhiều vài cái. Không nghĩ tới đan dược này vị đạo, vậy mà ngoại ý muốn hương. Thậm chí chỉ là ngửi một cái mùi vị, đều để bọn hắn không nhịn được nghĩ đến một miệng. Tiểu tử này luyện đan dược, chẳng lẽ thật sự là bảo bối gì? Luyện qua đan về sau, Tần Lạc không có trì hoãn, cùng chư vị lao đầu đến đám bà lớn cáo từ sau liền rời đi. Một đường đi vào Trần Quốc đống phòng bệnh, Tần Lạc như vô sự đối với nhân viên y tế gật gật đầu. Bên ngoài trực ban nhân viên y tế gặp Tần Lạc chỉ là gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Tần Lạc chưa cho tốt Trần Quốc đống sự kiện này, rõ như ban ngày. Tất cả nhân viên y tế tâm lý đã có một cái tiêu chuẩn. Vị này mới tới Tần đạo viên, cùng lục viện là một cái trình độ. Tần Lạc đẩy cửa đi vào phòng bệnh thời điểm, Trần Quốc đống chính trong phòng đánh quyền. Nghe đến động tĩnh, hắn vội vàng dừng lại động tác, cảnh giác hướng về cửa nhìn qua. Nhìn đến tiếng người đến là Tần Lạc, Trần Quốc đống lúc này mới buông lòng một hơi. Bởi vì nhân viên y tế không cho hắn làm loại này vận động dữ dội, hắn chỉ có thể lén lút tới. "Tiểu Tần, ngươi tới làm gì?" Trần Quốc đống buồn chồn nhìn lấy Tần Lạc. Mỉm cười, Tần Lạc nói, "Cho ngươi đưa thuốc." "Thuốc?" Nghe đến chữ đó mắt, Trần Quốc đống biểu lộ lập tức biến đến cẩn thận, tựa như cái kháng cự uống thuốc hại tử. "Thuốc gì? Ta lại không bệnh." "Ai nói ngươi bệnh?" Tần Lạc im lặng. Đây là để dùng cho ngươi cường thân kiện thể, tăng cường cốt cách đan dược. Ăn đan dược này, ngươi liền có thể tiến hành hình ý quyền tiếp theo huấn luyện. Có tác dụng sao? Trần Quốc đống một mặt hoài nghi tiến lên, nhìn lấy Tần Lạc theo trong túi giấy móc ra ngăm đen đan dược, đã làm tốt siết chặt cái mũi chuẩn bị. Theo Trần Quốc đống, đan dược cùng chén thuốc một dạng, khẳng định đều có một cố gây mũi mùi vị. Lớn tuổi về sau, hắn không ít bị những bác sĩ kia buộc ăn canh thuốc dưỡng thần. Uống đến nhiều, tâm lý đều đã mâu thuẫn. Nghe thấy được cái kia vị, đều cảm thấy buồn nôn. Có điều, mí mắt chừng một cái, Trần Quốc đống kinh ngạc nhìn lấy chén thuốc, nói: "Đan dược này bị đạo, người lên tựa hồ cũng không tệ lắm. Ta đan dược này cũng không phải tầm thường đan dược." Tần Lạc cười ha ha, đem đan dược phóng tới Trần Quốc đống trên tay. "Độc nhất vô nhị bí phương, tại người khác cái kia, ngươi chính là suy nghĩ một chút ăn đều ăn không được." "Thật dạ?" Trần Quốc đống nghe lấy Tần Lạc lần này nghe có chút lựa gạt tiếng người, nói nhỏ xích lại gần đan dược, lại tỉ mỉ ngửi một cái kia cố vị. Đó là một loại nói không ra mùi thơm ngát, nghe không gay mũi, ngược lại cảm thấy dễ chịu. Nhìn lấy Trần Quốc đống cái này cẩn thận dạng, Tần Lạc dở khóc dở cười, "Lựa ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian ăn hết trực tiếp luyện nội công." Chương 16, lão đầu tử này điên đi. "Người đăng, quân vô tà tiếp theo ngươi muốn liên tiếp ăn 3 ngày, mỗi đêm phục dụng hết trực tiếp luyện công. Phối hợp nội công tâm pháp, đợi đến đan dược dược hiệu toàn bộ tiêu hóa xong về sau, bảo đảm ngươi thể trạng so hiện tại tuổi trẻ mười mấy tuổi." "Có như thế thần?" Trần Quốc đống nắm bắt đan dược, trái xem phải xem, có chút không tin. Bất quá nghĩ đến Tần Lạc dạy cho mình hình ý quyền cùng nội công tâm pháp, hắn vẫn là quyết định thử một chút. Dù sao tiểu Tần là cái hảo hải tử, chắc chắn sẽ không hố chính mình. "Vậy được rồi, ta nếm nhìn." Nhỏ giọng thầm thì một câu, Trần Quốc đống trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Trong tưởng tượng đắng chát vẫn chưa xuất hiện, phản mà xuất hiện một cỗ cam điểm. Ăn hết về sau bẹp bẹp miệng, Trần Quốc đống vui. Nhìn lấy Tần Lạc, hắn lúc này cười ha hả nói ra, mùi vị không tệ, so đường còn tốt ăn. Thì ăn 3 ngày, hơi ít a. Ngươi cho ta đây là tế công rỗi thẳng cẳng trừng mắt hoàn a. Muốn xoa thì xoa. Tần Lạc bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Trần Quốc Đống nghe vậy cười hắc hắc, tranh thủ thời gian dựa theo Tần Lạc chỗ nói, nhảy lên giường luyện công. Gặp Trần Quốc Đống tiến vào trạng thái, Tần Lạc không lại quấy rầy, nhỏ giọng rời đi phòng bệnh. Hắn còn muốn trở về tiếp tục luyện đan, đem còn lại 2 ngày đan dược toàn bộ luyện qua. 3 ngày đan dược phục dụng xong, Trần Quốc Đống liền có thể triển khai cường độ cao hơn huấn luyện. Phục dụng 3 ngày đan dược, Trần Quốc Đống quả nhiên như Tần Lạc chỗ nói, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Mà lại tại phục dụng đan dược trong lúc đó, tính toán luyện công làm ít công to. Chỉ là mấy ngày thời gian, Trần Quốc Đống liền đã đi vào nội công tâm pháp chính thức tu luyện giai đoạn. Ha ha, tiểu tử, thế nào? Ta thiên phú là không phải so người tốt hơn nhiều. Nghe đến Tần Lạc nói nội công tâm pháp cùng hình ý quyền tam thể thức đều đã luyện không sai biệt lắm, có thể tăng cường có ý định cường độ, Trần Quốc Đống nhịn không được khoe khoang. Bất quá nhất làm cho hắn hài lòng, còn là mình bây giờ thể trạng. Thân thể này, sống lưng cũng có thể đình chỉ, cánh tay chân cũng có thể tùy tiện vung. So với nguyên lai bộ kia tuổi già sức yếu hình dáng, Trần Quốc Đống hiện tại tuổi trẻ tựa như 5-60 tuổi lão đầu. Cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Nhìn lấy Trần Quốc Đống cái này lão không nhận thua bộ dáng, Tần Lạc dở khóc dở cười. Nếu như chính mình nói cho hắn biết, chính mình học hội nội công tâm pháp các loại hình ý quyền chỉ là mười mấy giây đồng hồ sự tình, hắn có phải hay không đến khí đấm ngực dậm chân. Ho khan. Thiên phú không tồi, cũng liền so ta kém một chút. Chầm tư một lát, Tần Lạc dùng một loại so sánh luyện chuyển khẩu khí, suy yếu một chút Trần Quốc Đống kiêu ngạo. Hiện tại mới vừa bận đánh xuống cơ sở, thì kiêu ngạo thành dạng này. Về sau thật luyện thành, lão giả này không được với thiên. Tần Lạc nghĩ đến, lại cười cười. Nhìn lấy Tần Lạc trên mặt ý cười, Trần Quốc Đống khinh thường nhếch môi, thái độ vẫn như cũ có chút kiêu ngạo hỏi, chúng ta hôm nay bắt đầu luyện cái gì? 10.000m chạy bộ sáng sớm, hình ý quyền bên trong ngũ hành quyền, phân biệt 5 tổ nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy. Nghe xong Tần Lạc căn bài, Trần Quốc Đống xem thường, thì điểm ấy. Tần Lạc bất đắc dĩ nói, từng bước một từ từ sẽ đến, ngươi gấp cái gì? Hôm nay là 10.000m chạy bộ sáng sớm, về sau mỗi ngày gia tăng 2.000m, đầy đủ ngươi chạy. Nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy, về sau cũng là mỗi ngày gia tăng 1 tổ. Suy nghĩ một chút Tần Lạc an bài có đạo lý, Trần Quốc Đống gật đầu, được thôi, dựa theo ngươi nói đến. Vậy thì bắt đầu a. Tần Lạc nói hướng viện dưỡng lão nội thất việc làm thêm động tràng đi đến. Trần Quốc Đống không cam lòng lạc hậu, cước bộ lưu loát theo sau. Viện dưỡng lao bên ngoài hoạt động trong tràng, xuất hiện làm cho người chấn kinh một màn. Trần Quốc Đống cái tuổi này đã nhanh muốn hơn 100 người, cùng sau lưng Tần Lạc phi nước đại. Hoạt động trong tràng hắn các lao đầu thái thái, trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Không nói trước Trần Quốc Đống đi đứng tiểu không mạnh mẽ, vẹn vẹn là hắn cái này lượng vận động, cái nào là bình thường lao đầu lao thái thái có thể chịu đựng được. Vạn nhất trái tim không chịu nổi, trực tiếp ở ra giấm đều là có khả năng. Lao Trần đây là điên a. Hết xong, cái này lao giả nát rượu sợ là muốn hết. Ai biết được. Vậy mà theo thanh niên cùng một chỗ chạy. Cái này đều thứ mấy vòng? Vòng thứ 5A. Một vòng thế nhưng là có 800m ở đâu. Điên điên, đúng là điên. Vậy xem các lão đầu thái thái khó có thể tin nhìn lấy Trần Quốc Đống một vòng lại một vòng, không có chút nào dừng lại ý tứ, không khỏi bối rối. Dù sao đã là cái 98 tuổi lão đầu tử. Lại như thế chạy xuống đi, còn thật dễ dàng ra chuyện. Các ngươi người nào, nhanh đi thông báo tiểu sở một tiếng. Cái này mới tới tâm lý phụ đạo viên, thực sự quá làm ẩu. Mấy cái lão đầu lão thái thái gấp đầu đầy mồ hôi. Đội vàng để một cái đi đứng lưu loát lao đầu đi tìm sở thanh âm. Mắt thấy Trần Quốc Đống chạy xong mười mấy vòng về sau, lại bắt đầu theo Tần Lạc đánh quyền, không có chút nào dừng lại ý tứ, bọn họ đã gấp xoay quanh. Các ngươi người nào đi lên quyết đủ. Lao Trần cái kia tính xấu, ta không đi. Ta cũng không đi. Một đám lao đầu lao thái thái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có chú ý Trần Quốc Đống tính khí kém, đó là nổi danh. Nếu ai nói vài lời hắn không thích nghe, thì như nói niên kỷ của hắn lớn, đừng cả ngày chơi đùa lung tung, hắn bảo đảm sẽ nói, ta chuyện ngươi đừng quản. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người minh bạch, mọi thứ theo Trần Quốc Đống ý tứ đến, chuẩn không sai. Cho nên hiện đang tìm người đi khuyên hắn dừng lại, không có một người dám nói chuyện. Nói, cái kia lão già điên tử bảo đảm lại muốn mắng hơn mấy câu. Chương 17, khôi phục 60 tuổi người đăng, quân vô tả vẫn là chờ sở nha đầu tới đi. Bên trong một cái lao đầu thở dài một tiếng, người khác đội vàng phụ họa. Đại khái sau mười mấy phút, trước đó đi tìm sở thanh âm lao đầu, mang theo sở thanh âm cùng lục viện hai người, vội vã hướng hoạt động tràng đi tới. Mới vừa đi tới hoạt động tràng, nhìn đến ngay tại làm lấy nằm ngửa ngồi dậy Trần Quốc Đống. Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển cũng dọa sợ mắt. Hai người bất chấp tất cả, đội vàng xông lên trước ngăn lại. Sở Thanh Âm càng là bộ mặt tức giận đi đến Tần Lạc trước mặt, mặt mũi tràn đầy trách cứ chi ý Tần Lạc, ngươi sao có thể để Trần lão luyện những vật này? Đối hắn thân thể thương tổn quá lớn. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tần Lạc xem thường cười cười, mắt nhìn Trần Quốc Đống, tiếp tục nói, mà lại làm như thế, đối Trần lão tâm lý trị liệu có trợ giúp. Vận động đoán luyện là hội đối với bệnh nhân tâm lý trị liệu có trợ giúp. Lục Uyển nói đầy đầy kính mắt. Nhưng một giây sau, nàng cũng đồng dạng bất mãn đối Tần Lạc nói, nhưng đó cũng là tại số lượng vừa phải tình huống dưới. Ngươi bây giờ cho Trần Lao an bài huấn luyện, cũng sớm đã vượt qua hắn thân thể phụ tải. Cứ như vậy, không những sẽ không cho Trần Lao mang đến chỗ tốt, sẽ còn kéo đổ hắn thân thể. Ngươi làm như thế, tối thiểu nhất chắc là trước trưng cầu ta ý kiến. Sở Thanh Âm cũng theo gian dạy. Hai nữ ngươi một lời, ta một câu, liên tiếp giáo dục răn dạy, căn bản không cho Tần Lạc nói chuyện cơ hội. Các nàng ý nghĩ cũng có thể lý giải, mà lại cũng là vì muốn tốt cho Tần Lạc, một khi Trần Lao ra chuyện, Tần Lạc có thể là muốn chịu trách nhân, tự nhiên muốn quên can. Đối mặt hai nữ tâm tình lên kích động, Tần Lạc chỉ có thể đối Trần Quốc Đống bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn ra Tần Lạc khó xử, Trần Quốc Đống chủ động lên tiếng. "Được được, có gì to tát ta? Ta luyện lâu như vậy, chẳng những không có cảm giác không được há, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần. Ta còn không nổi, các ngươi hai cái này tiểu nha đầu ngược lại gấp lên." Trần Quốc Đống một bên nói, một bên cắm đến Tần Lạc cùng hai nữ ở giữa. Thân thể quét ngang, trực tiếp ngăn trở hai nữ mang theo trách cứ ánh mắt. Nhìn lấy luyện lâu như vậy, mà không đỏ hơi thở không gấp Trần Quốc Đống, hai nữ rõ ràng sững sờ. Tần Lạc cũng thừa cơ hội này, bất đắc dĩ biểu thị nói, "Ta cho Trần lão an bài huấn luyện, đều là căn cứ hắn tình huống thân thể tới. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ cầm Trần lão mệnh nói đùa?" "Thế nhưng là, đó căn bản không có khả năng a." Hai nữ còn sững sờ nhìn lấy Trần Quốc Đống, thực sự không thể tin được trước mắt cái này xem ra thần thái sáng láng lao ra tử, chính là các nàng trước mấy ngày nhìn lấy, còn điệu xỉu nhi bẹp 98 tuổi lão đầu. Mấy ngày thời gian, Trần Quốc Đống thân thể cũng thẳng, trên thân bắp thịt cũng khỏe mạnh, ánh mắt cũng càng thêm có thần. Cái này hoàn toàn cũng là hai người a. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, có chút không lời nào để nói. Thấy các nàng còn đang do dự, Tần Lạc lại gấp nói tiếp, "Các ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại Trần lão thân thể cũng tốt, tinh thần cũng tốt, chẳng lẽ không tốt sao?" Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Lạc nói, "Thực Trần lão trước kia tâm lý vấn đề, chủ yếu cũng là tố đi ra." Cái này, Sở Thanh Nghiêm khó xử nhìn Tần Lạc liếc một chút, lại nhìn xem tinh khí thần tràn trề Trần Quốc Đống, trong lúc nhất thời không nói chuyện phản bác. Xác thực, hiện tại Trần Quốc Đống, trạng thái quả thực so với tuổi trẻ người đều tốt. Đây là mọi người muốn nhìn nhất đến. Trầm mặc một lát, Sở Thanh Nghiêm vẫn là gật đầu. "Ta biết, ngươi tiếp tục mang theo Trần lão đoán luyện đi." Cái này vừa mới dứt lời, Sở Thanh Nghiêm biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, nhưng là, nhất định muốn vừa phải, lượng sức mà đi. "Yên tâm đi." Tần Lạc cười gật đầu. Được đến các nàng đồng ý, Trần Quốc Đống lập tức khôi phục đoán luyện, tiếp tục làm còn lại nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy. Bên cạnh, hắn các lão đầu thái thái vẫn như cũ chấn kinh nhìn lấy hắn. Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển sắc mặt phức tạp lại nhìn một hồi, xác định thật không có vấn đề, cái này mới rời khỏi. Thiếu hai người bọn họ ngăn cản, Tần Lạc huấn luyện Trần Quốc Đống đường, lại thông thuận không ít. Thời gian nửa tháng, Tần Lạc mang theo Trần Quốc Đống huấn luyện sự kiện này, trưởng thành xanh viện dưỡng lão một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mỗi ngày một buổi sáng sớm, tất cả mọi người có thể nhìn đến Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống tại hoạt động trong tràng chạy bóng người. Mà lại theo số ngày gia tăng, Trần Quốc Đống đoán luyện cường độ cũng đang không ngừng gia tăng. Trong thời gian này, Tần Lạc mượn dùng hệ thống năng lực, đối Trần Quốc Đống thân thể tiến hành một lần kiểm tra. Kiểm tra kết quả biểu hiện, Trần Quốc Đống thân thể cơ năng đã khôi phục lại 60 tuổi mức độ. Xác định Trần Quốc Đống thân thể năng lực chịu đựng tăng cường, Tần Lạc huấn luyện cường độ lại một lần nữa tăng lớn. "Trần lão, hôm nay chúng ta bắt đầu gia tăng học tập chương trình học." "Ừm, còn muốn học cái gì?" Trần Quốc Đống buồn bực nhìn lấy Tần Lạc, không hiểu ý gần nhất chính mình nội công cùng hình ý quyền luyện cũng không tệ, tiến bộ rất lớn, học chính hăng say chút đấy. Tại lúc này còn muốn học hắn. Trần Quốc Đống cảm thấy mình không có cái kia tâm tư, mà lại hắn cũng nghĩ không thông, trừ hai thứ này, chính mình còn có gì cần học. Mà Trần Quốc Đống không biết là, Tần Lạc muốn dạy hắn nội dung còn có rất nhiều. Thì như ám khí sử dụng, lại hoặc là các loại kiến thức quân sự. Trần Quốc Đống đã có mấy chục năm chưa có tiếp xúc qua phương diện quân sự tri thức. Hắn tri thức mức độ còn dừng lại tại đã từng vũ khí không đủ tiên tiến giai đoạn. Cho nên đối với hiện tại các loại vũ khí công nghệ cao, giải cũng không nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta sẽ dạy ngươi các loại ám khí phương pháp sử dụng, còn có các phương diện kiến thức quân sự. Ta học những thứ này làm gì? Trần Quốc Đống xem thường quát tay, ta cảm thấy nội công cùng hình ý quyền thì rất tốt, ngươi nói những cái kia có học hay không không quan trọng à? Ngươi muốn quá ngây thơ. Tần Lạc lắc đầu nói, trên chiến trường có thể dùng đến nội công địa phương nhưng là có thể so sánh nhiều, nhưng là chân chính có thể dùng đến hình ý quyền thời điểm lại cũng không nhiều. Chiến tranh hiện đại, muốn cái gì tác chiến? Không phải liền là dựa vào các loại công nghệ cao sao? Lên chiến trường về sau, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi hai cái đùi liền có thể vọt tới địch nhân trước mắt? Lại hoặc là, ngươi cho là mình quyền đầu, lại so với địch nhân đạp nhanh, so địch nhân hỏa lực mãnh liệt. Tần Lạc khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn lấy Trần Quốc Đống cười khẽ. Bị hắn tiểu nói này, Trần Quốc Đống rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn thì quả quyết gật đầu nói, ta học. Chương 18, cùng bộ đội đụng tới người đăng, quân mô tả cái này đúng. Tần Lạc đối với Trần Quốc Đống quyết định rất là hài lòng. Nắm giữ hiện đại kiến thức quân sự, về sau lên chiến trường, ngươi liền sẽ có nắm chắc hơn. Muốn lên chiến trường giết địch, vậy sẽ phải phát triển toàn diện. Được được được, ta đều nghe ngươi, Tiểu Tần, ngươi nhưng là phải thật tốt dạy ta. Trần Quốc Đống liên tục gật đầu, nhưng ngay sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, Tiểu Tần, ngươi những kiến thức này đều là từ đâu học? Không khỏi cũng quá mức toàn diện a, liền quân sự kỹ năng đều biết. Tần Lạc tự nhiên không thể cáo chi trận tướng, cười nói, cái này ngài thì đừng hỏi nhiều, xem như ta bí mật, nhưng ta có thể bảo chứng đem ngươi dạy tốt là được. Gặp này, Trần Quốc Đống cũng không hỏi nhiều, tri thức có chút nóng nảy hỏi, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu học? Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, về sau mỗi ngày buổi sáng vẫn là như thường lệ đoán luyện, buổi chiều đi học cam khí loại hình kỹ năng cùng kiến thức quân sự lý luận đi. Thành, không có vấn đề. Trần Quốc Đống nói chỉ đầu mình, ta đối với ta cái này cái đầu vẫn là thẳng có tự tin. Nói xong, Trần Quốc Đống cười hắc hắc. Nhìn lấy trên mặt hắn xuất phát từ nội tâm cười, Tần Lạc cũng theo cười cười. Theo trình độ nào đó tới nói, gần nhất trong khoảng thời gian này tiếp xúc, không chỉ có là tại giúp Tần Lạc hoàn thành nhiệm vụ, cũng giúp hắn làm sâu sắc cùng Trần Quốc Đống ở giữa quan hệ. Hai người xem như vượt linh chi bạn. Viện dưỡng lao bên trong, có thể nói với Trần Quốc Đống được lời nói không có mấy cái, Tần Lạc liền xem như một cái, hơn nữa còn là quan hệ tốt nhất một cái kia. xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đối với Tần Lạc tới nói, có tương đương chỗ cực tốt. Dù sao coi như Trần Quốc Đống tiến viện dưỡng lao, hắn đứa con trai kia mà ngồi ở vị trí cao. Chính mình cùng Trần Quốc Đống giữ gìn mối quan hệ, cũng coi là gián tiếp cùng hắn nhi tử sinh ra quan hệ. Về sau, phần quan hệ này bao nhiêu có thể sinh ra tác dụng. Tiếp tục huấn luyện đi. Tần Lạc nói lần nữa hướng trên đường chạy chạy tới. Trần Quốc Đống bung bung tay vẫy vẫy chân, cũng đi đứng lưu loát đuổi theo đi. Cái này một đoán luyện, lại là mấy ngày thời gian. Theo đoán luyện độ khó khăn gia tăng, tại hoạt động trên trận chạy đã không thể thỏa mãn Trần Quốc Đống huấn luyện nhu cầu. Làm trọng mới tăng cường hắn dã bên ngoài năng lực tác chiến, Tần Lạc bắt đầu đem chạy bộ lộ tuyến, định tại sau núi. Hai người mỗi sáng sớm mục tiêu, cũng là theo viện dưỡng lao xuất phát, vòng sau núi một vòng, sau đó một lần nữa trở lại viện dưỡng lao. Độ khó khăn một gia tăng, Trần Quốc Đống trước mắt thể lực cũng có chút theo không kịp. Nhưng coi như thế, hắn cũng không hề từ bỏ ý tứ, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Ngày này, Trần Quốc Đống vẫn như cũ như thường lệ chạy bộ. Ngay tại hắn chuẩn bị rẽ thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận ai nha nha âm thanh cùng đồng loạt tiếng bước chân. 121, 121. Đằng sau tăng thêm tốc độ, đừng giảm bớt. Nếu ai rơi xuống, sau này trở về cũng đừng ăn điểm tâm. Nghe đến động tĩnh này, Trần Quốc Đống nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không có ngừng tự động. Cặp kia có chút nặng nề cất bộ, ngược lại bước ra sức hơn. Mười mấy giây sau, Song Phương trực tiếp đánh đối mặt. Đón Trần Quốc Đống chạy tới, chính là chú đóng ở phụ cận, phụ trách trông coi viện dưỡng lao cái kia trong bộ đội binh lính. Buổi sáng ngày mai, bọn họ huấn luyện nhiệm vụ một trong thì là phụ trọng chạy, lộ tuyến cũng là lượn quanh núi. Nhìn lấy đối diện chạy tới Trần Quốc Đống, các binh sĩ rõ ràng sức sở, cơ bộ đều biến đến chần chờ rất nhiều. Hô, hô. Mắt thấy Trần Quốc Đống dùng lực hít thở theo bên người chạy qua, không ít binh lính đầu cũng đi theo hắn chuyển phương hướng. Nhìn lấy Trần Quốc Đống mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc bộ dáng, các binh sĩ không còn gì để nói. Cái này ai vậy? Tuổi tác lớn như vậy, còn như thế liệu? Mấy người lính nhỏ giọng thầm thì, hiển nhiên cũng không có nhận ra Trần Quốc Đống khai quốc công thần thân phận. Bất quá cũng không trách bọn họ ánh mắt không tốt. Trần Quốc Đống ẩn lui nói ít cũng có mấy chục năm. Những binh lính này lớn tuổi nhất cũng không cao hơn 30 tuổi, không biết hắn vị này rất lâu không lộ diện khai quốc công thần rất bình thường. Mà lại, khai quốc công thần ảnh chụp cũng không phải bình thường người liền có thể nhìn đến. Tựa như là người bình thường, có thể biết mấy cái khai quốc công thần. Có tên lính quèn ở giữa cười nhỏ giọng thầm thì nói, hiện tại lao đầu sát thực thẳng liều, chạy vẫn rất nhanh. Cũng không phải nói sao. Bất quá, bạn nhất chạy ra chút gì vấn đề, vậy coi như phiền phức. Bên trong một sĩ binh lại lo lắng nhìn Dương Quốc Đống bóng lưng hai mắt, cao giọng hô, đội trưởng, chúng ta muốn hay không phải một người đi theo hắn? Hắn hẳn là phụ cận viện dưỡng lao bên trong lão nhân a. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức liền lọt vào phía trước nhất binh lính gian dạy. Theo cái rắm, một cái lao gia tử đều chạy so với các ngươi thông khoái. Dày vò khốn khổ cái gì đâu? Trước quản tốt chính các ngươi. Binh lính mang xong, hắn binh lính nhất thời không có thanh âm, bắt đầu cắm đầu phi nước đại. Cũng thế, nhìn đến lao đầu chạy thống khoái như vậy, hẳn là đối chính mình thân thể rất có nắm chắc. Bọn họ cũng không cần thiết xen vào việc của người khác. Nghĩ rõ ràng về sau, các binh sĩ tiếp tục chính mình huấn luyện. Cao Sơn ở giữa, Trần Quốc Đống cũng còn đang tiếp tục lấy chính mình huấn luyện, đồng thời không thể so với những binh lính này kém. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn huấn luyện cường độ đã nhanh muốn tới gần những cái kia thân thể ở trong bộ đội binh lính. Mà lại Tần Lạc chỉ đạo dưới, Trần Quốc Đống làm đến bây giờ đây hết thảy, chỉ không cần đến một tháng thời gian. Loại tốc độ này nói ra, chỉ sợ những binh vương kia đều sẽ không tin. Chương 19, lão đầu tử này lại là cha ta. Người đăng, Quân Vô Tả mấy ngày kế tiếp bên trong, mỗi ngày một đến thời gian, bộ đội các binh sĩ liền có thể nhìn đến ở trong núi chạy Trần Quốc Đống. Thời gian dài thì liền các binh sĩ đều đã thành thói quen tình cảnh này. Bất quá thời gian nhàn hạ, bọn họ vẫn là hội nhịn không được đàm luận hơn mấy câu. Dù sao giống Trần Quốc Đống dạng này kỳ hoa lão nhân, toàn bộ kinh thành tìm không ra cái thứ hai, xem như phần độc nhất. Thảo luận vị này hiếm lạ lão nhân, cũng thành các binh sĩ hứng thú một trong. Mà dần dần, các binh sĩ lại phát hiện, lão đầu tử này giống như càng chạy càng nhanh, càng chạy càng liều mạng. Lại mấy ngày sau, các binh sĩ phát hiện, ngoa tạo, lão nhân này cắn thuốc à, làm sao còn bắt đầu phụ trọng, hơn nữa còn càng chạy càng nhanh. Cùng lúc đó, Vũ Linh Sơn bộ đội đóng quân trong căn cứ, gần nhất hết thể bình thường a. Một tên xem ra tuy nhiên đã có hơn 50 tuổi, nhưng lại vẫn như cũ khí vũ hiên ngang, dáng người thẳng tắp trung niên nam nhân, cước bộ nhẹ nhàng bồi hồi ở căn cứ bên trong. Nam nhân một đôi tràn ngập vẻ nghiêm túc đôi mắt, một mực đánh giá khu vực mỗi khắp nóng nách. Tiếp nhận kiểm tra binh lính, đại khí không dám thở, từng cái thân thể đứng thẳng tắp. Bởi vì cái này trung niên nam nhân là trung bộ quân khu tổng tư lệnh Trần Lãng Phong, mà cái này đóng quân trong căn cứ bộ đội chính là thuộc về trung bộ quân khu. Lãnh đạo tối cao đến thị sát, bọn họ nào dám chủ quan. Phải biết, toàn ma đô hết thảy thì chia làm ngũ đại chiến khu. Ngũ đại chiến khu phía dưới quản hạt lấy rất nhiều địa phương quân khu, mà Trần Lăng Phong chính là ngũ đại chiến khu một trong trung bộ chiến khu tối cao tư lệnh, loại này chức vị, cái kia thật không phải bình thường cao. Hết thảy bình thường, không có gì không đúng. Khu vực tối cao trưởng quan cười trả lời. Nghe vậy, Trần Lăng Phong hài lòng gật gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Ở bên cạnh hắn, tổng cộng theo nam nam nữ nữ hơn 10 người, bên trong đại bộ phận đều là cái này đóng quân trong căn cứ trưởng quan. Chỉ có một cái xem ra hơn 20 tuổi nữ nhân, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái ngang thai tóc ngắn, mặt mày cùng Trần Lăng Phong giống nhau đến mấy phần, thời khắc theo sát ở bên cạnh hắn. Nữ nhân này chính là Trần Lăng Phong nữ nhi Trần Yên Nhiên, một tên ít có nữ đặc chủng binh. Trần Yên Nhiên tên ôn nhu, nhưng là tính cách lại cùng chính mình tên hoàn toàn ngược lại. Lâu dài thân cư bộ đội, để cho nàng nhất cử nhất động đều lộ ra một cố khí khái hào hùng. nếu như không là gương mặt kia xinh đẹp rung động lòng người, có thể sẽ bị người khác làm thành một cái nữ hán tử cũng khó nói. Chỉ tiếc Trần Yên Nhiên tấm kia xinh đẹp khuôn mặt cả ngày bạn lấy, rất ít lộ ra ý cười, cho người ta một loại không dám tới gần cảm giác. Không phải vậy cái này nam nhiều nữ thiếu bộ đội đặc chủng bên trong, truy nàng người, tuyệt đối là một thanh tính toán. Viện dưỡng lão bên kia tình huống như thế nào? Trần Lăng Phong dường như thuận miệng nhắc lên, nhưng là khu vực trưởng quan lập tức minh bạch hắn ý tứ. Viện dưỡng lão bên trong tình huống cũng rất ổn định, mấy ngày nay không có phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng không có Trần lão gia tử không tốt tin tức. Ừm, không tệ. Trần Lăng Phong nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn biết rõ, Trường Thanh viện dưỡng lão không tầm thường, bên trong ở lão nhân thân phận đều không tầm thường, bằng không thì cũng không sẽ phái một chi bộ đội đến viện dưỡng lão nơi ở đóng quân bảo hộ. Mà hắn lần này đến, không chỉ là thị sát, đồng thời cũng là đến nhìn một chút chính mình lão phụ thân. Làm lão phụ thân già mới có con nhỏ nhất nhi tử, từ nhỏ bị sủng ái, cho nên đối với lão phụ thân cũng là vô cùng hiếu thuận. Đúng lúc này, một tên đại đội trưởng đột nhiên cười ha hả nói, chỉ bất quá, vẫn là có việc khá lạ lùng. Ồ. Trần Lăng Phong nghe xong, có chút cảm thấy hứng thú. Người đại đội trưởng này lại gấp nói tiếp, bộ đội hai ngày này trong núi phụ trọng chạy huấn luyện, mỗi ngày có thể đụng tới một cái xem ra hơn 90 tuổi lão gia tử, cả ngày chạy so với bọn hắn còn hăng say. Hơn 90 tuổi còn ở trên núi chạy bộ. Trần Yên Nhiên nghe vậy mày nhăn lại. Nàng nghĩ đến chính mình ngoan cố ra ra. Nếu như ra ra có cái này thể trạng lời nói, đoán chừng cũng có thể làm được loại sự tình này. Còn không phải sao? Đại đội trưởng kia cảm thán lắc đầu, lão gia tử kia đều thành các binh sĩ đàm luận tiêu điểm. Rõ ràng tuổi đã cao, tóc đều không thừa bao nhiêu, thân thể xem ra cũng gầy còm, chỉ là thật có sức lực. Cũng là quá liều, rõ ràng mệt mỏi không được, còn muốn tiếp tục kiên trì. Mỗi ngày vòng quanh phía sau núi chạy một vòng, căn bản không nói chơi. Tóc không có thừa bao nhiêu, dáng người gầy còm. Nghe đến người đại đội trưởng này trong lúc vô tình đối lão nhân hình dung, Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Lão gia tử kia còn có đặc thù khác hay không? Trần Lăng Phong có chút kích động nhìn lấy đại đội trưởng kia, nhìn người đại đội trưởng kia trong lòng căng thẳng. Suy nghĩ kỹ một chút, người đại đội trưởng này cố gắng nhớ lại nói, "Lão gia tử." Mí mắt sập khá sâu, ánh mắt không lớn, sống mũi rất cao. Lại chính là, "A, đúng." Lão gia tử trên cánh tay có đạo sẹo, rất dài, xem xét cũng là bị đao chém. Nghe xong người đại đội trưởng này miêu tả, Trần Lăng Phong đã mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đây chẳng phải là chính mình lão phụ thân sao? Quả thực hồ nháo. Tranh thủ thời gian đi với ta viện dưỡng lão nhìn xem. Quay đầu đối Trần Yên Nhiên hô một tiếng. Trần Lăng Phong cất bộ mau lẹ hướng ngoài trụ sở đi đến. Bọn họ nguyên bản kế hoạch cũng là kiểm tra xong cái trụ sở này, trực tiếp đi viện dưỡng lao nhìn xem chính mình lao gia tử. Kết quả cái này còn không có đi viện dưỡng lao đây, liền nghe đến chính mình lao gia tử lượn quanh núi chạy hành động vĩ đại. Thật sự là một ngày đều không cho người bất lo. Ngươi nói hắn thì không sợ ra chuyện. Nghe lấy Trần Lăng Phong nổi giận đùng đùng nói thầm, nhìn lấy hắn lo lắng bóng lưng, hơn 10 người khu vực trưởng quan một mặt ngậm sững sờ tại nguyên chỗ. Trần Tư lệnh, cái này là làm sao? Chương 20, đem các ngươi viện trưởng gọi tới. Người đăng Quân Vô Tà làm Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên đi Trường Thanh viện dưỡng lao thời điểm, sắc trời đã tối. Mờ nhạt trời chiều vung vãi ở trong núi, cho viện dưỡng lao cũng nhiễm lên một tầng tĩnh mịch khoan thai cảm giác. Ra nét mặt đầy vẻ giận dữ Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên, viện dưỡng lao bên trong hết thảy xem ra đều rất tốt. Đi vào viện dưỡng lao, tiện tay bắt lấy một tên công tác nhân viên, Trần Lăng Phong khó nén sắc mặt giận dữ hỏi, "Xin hỏi một chút, Trần Quốc Đống ở nơi nào?" A. Công tác nhân viên hiển nhiên bị Trần Lăng Phong dọa sợ. Đối phương dù sao cũng là cái quân nhân, ngày bình thường đều là uy nghiêm khí mười phần, khởi sướng giận đến, càng là bá khí bức người. Đối lên Trần Lăng Phong hai mắt, công tác nhân viên đại não trực tiếp kịp thời, ấp úng có chút nói không ra lời. Biết cái này công tác nhân viên là bị phụ thân hù đến, Trần Yên Nhiên bất đắc dĩ tiến lên, ngựa khí hơi chút hòa hoãn hỏi, "Xin hỏi, Trần Quốc Đống Trần lão gia tử ở nơi nào?" "Cái này, Trần Quốc Đống? Ta suy nghĩ một chút a." Trần Yên Nhiên ôn hòa, để công tác nhân viên bình tĩnh lại. Mấy giây sau, hán đội vàng chỉ nơi xa trung tâm y tế nói, "Trần lão gia tử còn ở tại trung tâm y tế bên trong, tâm lý khoa, số phòng bệnh là 301. Cảm ơn." Đơn giản cảm tạ một câu, Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên đội vàng hướng về trung tâm y tế đi đến. Hai người một đường hùng hùng hổ hổ, mặt giận dữ, khí thế bức người, quả thực hù đến không ít công tác nhân viên. Thẳng đến tiến trung tâm y tế, lo lắng quấy rầy đến hắn lão nhân trị liệu, hai người mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng lo lắng cùng lửa giận. Chẳng qua là khi bọn họ đẩy ra 301 cửa phòng bệnh, nhìn đến chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Trần Quốc Đống về sau, thật vất vả đè xuống lo lắng cùng lửa giận, lần nữa phun ra ngoài. "Gia gia ngươi làm gì chứ?" Trần Yên Nhiên một cái bước nhanh về phía trước, đoạt lấy Trần Quốc Đống đang chuẩn bị nhét vào trong miệng đan dược. Đan dược là Tần Lạc chuẩn bị cho Trần Quốc Đống tiếp tục tăng cường thể chất, lần nữa luyện chế. Mấy ngày nay, mỗi ngày đến 5 giờ rưỡi chiều thời gian này, đoán luyện hết thân thể Trần Quốc Đống liền sẽ trở về phòng ăn đan dược. Uống thuốc đồng thời, nhìn xem phương diện quân sự thư tịch. Thằng đến trong thân thể cảm giác được nhiệt lưu phong trào, lại tính toán. Không nghĩ tới nhi tử cùng cháu gái lại đột nhiên xuất hiện, Trần Quốc Đống rõ ràng sử sốt. Sau khi tính hồi lại, Trần Quốc Đống sắc mặt trở nên khó coi. Sớm biết bọn họ muốn tới, đan dược này chính mình thì giấu đi, không nghĩ đến lại bị bắt gặp. "Gia gia, ngươi đây là đang ăn thứ gì?" Trần Yên Nhiên nhìn xem trong tay đen xì đan dược, để nén lửa giận chất vấn. Ngẩng đầu lặng lẽ mắt nhìn nhi tử cùng cháu gái nổi giận đùng đùng bộ dáng, Trần Quốc Đống nhíu môi nói, "Thì là một loại thuốc, đối thân thể ta tốt." "Thuốc gì?" Trần Lăng Phong cũng tới trước một bước, cầm qua đan dược nhìn xem. Khi nhìn đến đan dược không ra dáng bộ dáng về sau, hắn đã có chút tức giận nói không ra lời. túi đầu mắt nhìn Trần Quốc Đống trên đùi để đó quân sự thư tịch, Trần Lăng Phong càng là không lời nào để nói. Chính mình đem lão gia tử đưa đến viện dưỡng lao, một mặt là thuận tiện chiếu cố, một phương diện khác cũng là muốn đoạn hắn những cái kia không bình thường suy nghĩ. Kết quả lão nhân gia không những không tuyệt vọng đầu, ngược lại làm càng ngày càng quá mức. Đọc sách cũng liền thôi, còn ăn một số lung ta lung tung thuốc, hơn nữa còn lượn quanh núi chạy bộ. Đây không phải tăng thêm bệnh tình sao? Lão gia tử đều bao nhiêu tuổi, tiếp tục như thế, thân thể có thể chịu nổi? Cha, ngươi thì không làm cho chúng ta bỏ bất tâm sao? Trần Lăng Phong tâm muộn nói ra, nếu như không là nghe trong bộ đội những binh lính kia trong lúc vô tình nhắc lên, ta còn không biết ngươi đến viện dưỡng lao về sau, cả ngày vòng quanh núi chạy bộ. Ngươi nói thì ngươi cái này thể trạng, ngươi thì không sợ chạy ra cái gì bệnh vặt? Còn có vật này. Trần Yên Nhiên lần nữa cầm qua đan dược, cả giận nói, loại này lung ta lung tung đồ vật, ra ra ngươi sao có thể ăn vậy đâu? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Ngươi nhìn thuốc này, liền cái bao trang đều không có a. Đây là viện dưỡng lao bên trong thầy thuốc cho ngươi mở thuốc sao? Trần Yên Nhiên nói hơi nheo mắt lại, đột nhiên quay người hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Lại nhìn Trần Quốc Đống liếc một chút, Trần Lăng Phong thở dài đi ra ngoài. Gặp hai người bọn họ vậy mà ra ngoài, Trần Quốc Đống thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt, vội vàng nhảy xuống giường cùng ra ngoài. Vừa đi ra phòng bệnh, Trần Yên Nhiên liền trực tiếp đi đến trực ban nhân viên y tế trước mặt, cầm lấy đan dược chất vấn, đây là vật gì? Cái này, chúng ta không biết a. Hai tên nhân viên y tế mộng bức nhìn lấy đan dược, mở mịt luống cuống. Trần Yên Nhiên lấy thuốc hoàn, bọn họ thật đúng là chưa từng thấy. Nhưng là theo Trần Yên Nhiên, cái này lại thành một loại trốn tránh vấn đề biểu hiện. Không biết, các ngươi cho lão nhân già kê đơn thuốc, vậy mà nói không biết. Yên Nhiên, nhỏ giọng một chút. Trần Lăng Phong gặp nữ nhi có chút ép không được tính khí, nhắc nhở một câu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía hai tên nhân viên y tế nói, đem các ngươi viện trưởng cùng kê đơn thuốc thầy thuốc tìm đến, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Cái này, hai tên nhân viên y tế hai mặt nhìn nhau, có chút xoắn xuýt. Bất quá đang nhìn ra Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên thân phận không tầm thường về sau, bên trong một người vẫn là vội vàng chạy đi tìm Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển. Một người khác lại lưu lại, tạm thời trấn an hai người tâm tình. Ra chuyện đồng thời, Sở Thanh Âm vừa tốt tại Lục Uyển văn phòng bên trong, hai người cùng một chỗ thảo luận Trần Quốc Đống bệnh tình. Lời vừa nói ra được phân nửa, nhân viên y tế liền vọt vào tới. Gặp Sở Thanh Âm cũng ở nơi đây, nhân viên y tế lập tức buông lỏng một hơi, ngay sau đó vẻ mặt đau khổ nói, "Sở viện trưởng, Trần lão gia tử người nhà tới lao đầu tử muốn cầu điểm hoa tươi cùng đánh giá phiếu cùng, tăng điểm số theo. Không biết các vị hậu sinh có thể hay không chống đỡ lão phu một hai." Chương 21, Tần Lạc ra mặt người đăng, quân vô tả Trần thúc thúc. Sở Thanh Âm sững sờ, nhìn lấy nhân viên y tế mặt khổ qua, tao mày nói, "Làm sao?" Trần lão gia tử người nhà gặp được hắn ngay tại ăn một loại không biết tên thuốc, cho rằng là chúng ta mở, nhường ta tới gọi các ngươi đi qua. Nhưng là thuốc kia, chúng ta thật sự là liền thấy đều chưa thấy qua. Nhân viên y tế một mặt ủy khuất, khóc không ra nước mắt. Bọn họ thật đúng là bị oan uổng. Sở Thanh Âm ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, cau mày nói, "Thuốc? Thuốc gì?" "Thì là một loại màu đen viên thuốc. Chúng ta là thật không rõ ràng." Nhân viên y tế Thanh Âm nói chuyện bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên khí thế, thực sự quá dọa người. Hắn bây giờ trở về nghĩ, đều cảm thấy khủng bố. Sở Thanh Âm suy nghĩ kỹ một chút, nhìn về phía Lục Uyển hỏi, "Là ngươi mở sao?" "Không phải ta." Lục Uyển lắc đầu. Nghe đến đó, Sở Thanh Âm tâm lý đã có một cái phỏng đoán. Nhìn về phía nhân viên y tế, nàng bàn giao nói, "Chúng ta cái này liền đi qua. Ngươi đi tìm Tần đạo viên, để hắn cũng tới. Chiếu cố Trần Quốc Đống sự kiện này, Tần Lạc cũng tham dự. Thuốc sự tình, hai người bọn họ cũng không biết, như vậy rất có thể cùng Tần Lạc có quan hệ. Bởi vì chỉ có hắn mỗi ngày đều cùng lao ra tử đi rất gần." "Đúng." Nhân viên y tế gật đầu, vội vàng lui ra văn phòng. Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Trần Quốc Đống phòng bệnh. Làm hai người lúc chạy đến nơi, Trần Quốc Đống phòng bệnh bên ngoài, bầu không khí trước đó chưa từng có áp lực. Tại còn lại tên kia nhân viên y tế trấn an dưới, Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên tạm thời ổn định lại tâm tình. Chỉ là hai người không nói một lời, ngược lại để bầu không khí biến đến cổ quái. Mà Trần Quốc Đống cũng là nổi giận đùng đùng đưa lưng về phía hai người, hiển nhiên là vừa mới nhao nhao một trận. Cùng Lục Uyển nhìn nhau, để cho nàng dựa vào sau, Sở Thanh Âm đi lên trước. Nàng cùng Trần Lăng Phong nhận biết, cùng Trần Yên Nhiên tuy nhiên không quen, nhưng cũng chen một vào được. Dù sao có Sở ra chỗ dựa, từ nàng ra mặt, tình huống nói không chừng có thể ổn định một số. Hít sâu một hơi, Sở Thanh Âm trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi đến Trần Lăng Phong trước mặt. "Trần thúc thúc, đã lâu không gặp." "Ừm, tiểu Sở, xác thực rất lâu không gặp." Nhìn lấy đã trưởng thành đại cô nương Sở Thanh Âm, Trần Lăng Phong ngăn chặn nộ khí, miễn cưỡng cười cười. Tuy nói hắn hiện tại tâm có bất mãn, nhưng là Sở Thanh Âm dù sao cũng là Sở gia nhân, vẫn là đời này độc nữ. Dù là xem ở Sở gia trên mặt mũi, Trần Lăng Phong cũng sẽ cho nàng mấy phần chút tình mọn. Bất quá cái kia hỏi rõ ràng sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không mập mờ. Cho lão nhân ăn bậy thuốc loại sự tình này, nếu như là thật, hắn nhất định muốn đòi một lời giải thích. Đánh xong bắt chuyện về sau, giữa song phương trầm mặc mấy giây, đột nhiên có chút xấu hổ. Ngay tại Sở Thanh Âm lo lắng lấy như thế nào mở miệng thời điểm, Trần Yên Nhiên trực tiếp cầm lấy đan dược tiến lên, chất vấn: "Sở viện trưởng, còn xin ngươi giải thích một chút đây là cái gì tình huống?" Trần Yên Nhiên cùng Sở Thanh Âm không tính là có nhiều quen. Trần Lăng Phong có chút xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng, nàng cũng không có phương diện này cố kỵ, mà lại Trần Yên Nhiên từ trước đến nay là một cái bao che khuyết điểm người. Ngày thường tại trong quân đội, nếu ai khi dễ dưới tay nàng huấn luyện binh lính, nàng nhất định muốn tìm đối phương lấy một phần công đạo. Huống chi lần này ăn thiệt thòi, còn là gia gia mình. Gia gia mình bị lừa, chính mình làm sao có thể không vì gì khác đòi lại một phần công đạo. Nhìn chằm chằm Trần Yên Nhiên tay bên trong đan dược nhìn mấy giây, Sở Thanh Âm bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này thuốc sự tình, chúng ta là thật không biết. Không biết. Trần Yên Nhiên đối với cái này hiển nhiên không quá tin tưởng, vẫn như cũ sắc mặt giận dữ đầy mặt nói ra, ra ra tiến viện dưỡng lão về sau, còn không có cùng bên ngoài liên lạc qua, hiện tại hắn trên tay nhiều thuốc này, trừ các ngươi, còn có thể là ai cho hắn? Không, sự kiện này ta là thật không rõ ràng. Sở Thanh Âm vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Đối với chuyện này, nàng nhưng là không có nói sai. Bất quá Trần Yên Nhiên thì không nghĩ như vậy. Gặp Sở Thanh Âm làm sao cũng không chịu thừa nhận, Trần Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, thu hồi đan dược tiếp tục nói, "Tốt, ngươi nói dạng này sự tình ngươi không rõ ràng, vậy ta trước không hỏi. Nhưng còn có hai chuyện, ta muốn hỏi ngươi. Một, gia gia của ta mỗi ngày vòng quanh núi chạy bộ việc này, ngươi giải thích thế nào?" Trần Yên Nhiên nói rũa ra ngón tay thứ hai, "Hai, hắn nhìn quân sự thư tịch việc này, ngươi lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ hai chuyện này ngươi cũng không rõ ràng sao? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng gia gia của ta bệnh tình sao? Lại còn dùng những thứ này đến kích thích hắn?" Ta không nghĩ tới Trần Yên Nhiên vẫn còn biết Trần Quốc Đống chạy bộ sự tình, Sở Thanh Âm trong lúc nhất thời có chút không lời nào để nói. Lục Uyển nhìn ra Sở Thanh Âm khó xử, chủ động tiến lên một bước, đối Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên nói ra, "Đây là tâm lý trị liệu phụ trợ phân đoạn, có trợ giúp làm dịu Trần lão tâm lý không thoải mái. Các ngươi chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp này đến giúp đỡ gia gia của ta làm dịu tâm lý vấn đề sao?" Đối với Lục Uyển giải thích, Trần Yên Nhiên hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Nàng mang theo sắc mặt giận dữ hai con người, lạnh như băng nhìn lấy Lục Uyển, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi cảm thấy, gia gia của ta tuổi tác lớn như vậy, thân thể có thể chịu đựng được cao như vậy phụ tải vận động sao?" Lục Uyển nhíu mày, tiếp tục giải thích, "Phương diện này chúng ta đều có chỗ chú ý, cũng không có." Trần Yên Nhiên đối Lục Uyển giải thích, hiển nhiên cũng không có hứng thú. Đánh gãy nàng lời nói, Trần Yên Nhiên trực tiếp lắc đầu nói, "Còn nghĩ đến đám các ngươi cái này viện dưỡng lao có nhiều chính quy, không nghĩ tới vậy mà cầm lao tính mạng người làm trò đùa." Ngay sau đó, Trần Yên Nhiên nhìn về phía Trần Lăng Phong, không chút do dự nói ra, "Cha, cho gia gia thay cái viện dưỡng lão à, hoặc là đi về nhà, chính chúng ta chiếu cố." "Ừm." Đối với Trần Yên Nhiên đề nghị, Trần Lăng Phong 100 cái đồng ý, tuy nói dạng này rất không để mặt Sở Thanh Âm, nhưng là cùng lao thân thể người so ra, những thứ này đều không trọng yếu. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ vẻ làm khó Sở Thanh Âm, Trần Lăng Phong nói, "Sở nha đầu, ngươi khác cảm thấy Trần thúc thúc ta cố ý làm khó dễ ngươi. Đối với chuyện này, là các ngươi viện dưỡng lão làm quá phận. Cha, ta hôm nay liền sẽ mang đi. Những việc này, chúng ta cũng không truy cứu." Ngay tại Sở Thanh Âm nghĩ đến như thế nào cự tuyệt thời điểm, một đạo thanh tịnh thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. "Những sự tình này cùng ta có quan hệ, không trách Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển." Chương 22, tiểu tử này lai lịch gì? Người đăng, quân vô tả Tần Lạc Thanh Âm đột nhiên theo Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên sau lưng chuyển đến. Hai người sững sờ, trước tiên quay đầu. Nhìn lấy Tần Lạc lạ lẫm mặt, Trần Lăng Phong mày kiếm nhăn lại. "Ngươi lại là nơi nào tiểu tử?" "Ta là Trần lão tâm lý trị liệu thầy thuốc một trong, ta gọi Tần Lạc." Tần Lạc giới thiệu xong chính mình, ngay sau đó chủ động nói ra, "Những chuyện này, các ngươi cũng đừng trách Sở Thanh Âm bọn họ. Thuốc là ta cho, sách là ta cho. Trần lão rèn luyện chạy bộ sự tình, cũng là ta an bài." Nghe xong Tần Lạc lời nói, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển biểu lộ nhất thời trở nên khó coi, trong bóng tối chừng Tần Lạc liếc một chút. Riêng là Sở Thanh Âm, nàng hiện tại đã hối hận để Tần Lạc tới. Nguyên bản Sở Thanh Âm nghĩ đến, để Tần Lạc tới mượn cớ tùy tiện giải thích vài câu, trước tạm thời đem sự kiện này qua loa đi qua. Dù sao, loại trách nhiệm này là Tần Lạc đảm đương không nổi, mà chính mình thân là viện trưởng, càng là có sở ra chỗ dựa, mà Lục Uyển là quốc gia viện sĩ, ngược lại là không có bị quá khó xử. Ai biết, người này vậy mà mở miệng liền đem tất cả sự tình gánh xuống tới. Tuy nhiên, hắn làm như vậy xác thực rất có nam nhân nên có trách nhiệm tâm cùng đảm đương, để Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển trong lòng có chút lau mắt mà nhìn, nhưng cũng biết, ngược lại để sự tình biến đến phiền phức. Bất quá Tần Lạc cũng không để ý những thứ này, hắn đã làm tốt hay làm nấy chịu chuẩn bị. Dù là nhìn đến Sở Thanh Âm chính liều mạng đối với hắn thầm nháy mắt, hắn cũng không có ý định rời đi. Vốn chính là ai làm nấy chịu, không có khả năng để hai nữ nhân cho mình đến nhận gánh trách nhiệm, đồng thời, Tần Lạc biết mình không làm sai, mà lại Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên lựa giận, đã chuyển rời đến hắn trên thân. Tại lúc này coi như hắn muốn rời đi, cũng không thể đi. Toàn bộ đều là ngươi làm. Lúc này, Trần Lăng Phong mỗi chữ mỗi câu chất vấn, sắc mặt đã phẫn nộ tới cực điểm. Tần Lạc vẫn như cũ thẳng thắn thừa nhận nói, toàn bộ đều là ta làm. Được đến xác định trả lời, Trần Yên Nhiên đã không cách nào khống chế chính mình lửa giận, khẽ quát nói, hỗn đản. Dứt lời, nàng đã nhanh chóng tiến lên một bước, trực tiếp một quyền hướng về Tần Lạc đánh đi. Trần Yên Nhiên làm hiếm thấy nữ tử đặc chủng binh, tính khí tự nhiên nóng nảy, lúc này rất muốn đánh Tần Lạc chậm lại, cho tiểu tử này một bài học, để hắn căng căng trí nhớ. Thế mà, bành. Bàn tay cùng quyền đầu tương đối, Tần Lạc phản ứng rất nhanh. Trần Yên Nhiên quyền đầu bị Tần Lạc dễ như trở bàn tay đón lấy. Dịch ra nàng quyền đầu, Tần Lạc nhíu mày lui lại hai bước, trong lòng cũng nhiều một chút bất mãn. Tại không có thông báo người nhà tình huống dưới, cho lão nhân an bài những thứ này là chính mình không đúng. Nhưng là trước mắt cái này nữ nhân không phân tốt xấu, tới thì độc thủ, thật sự là có chút không có lễ phép. Mà Trần Yên Nhiên tại quyền đầu bị Tần Lạc ngăn lại về sau, cũng không có tiếp lấy công kích, mà là hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chính mình vừa mới một quyền này, cho nên nói không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng 5-6 phần lực đạo. Thế nhưng là nhìn nam nhân này động tác, cảm tựa hồ rất nhẹ nhàng. Hắn không phải cái tâm lý phụ đạo viên sao? Phụ đạo viên sẽ còn kỹ xảo cận chiến. Lai lịch gì? Trần Yên Nhiên hồ nghi nhìn lấy Tần Lạc, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Mà lúc này, Tần Lạc nói ra, "Trần lão, các ngươi tạm thời không thể mang đi, còn muốn lưu tại viện dưỡng lão. Trần Yên Nhiên nghe vậy càng giận, sắc mặt lạnh như băng tiến lên một bước, hét lớn chất vấn, ngươi đối lão nhân làm như thế quá phận sự tình. Chúng ta dựa vào cái gì không thể mang đi? Chẳng lẽ còn muốn để gia gia của ta lưu tại nơi này bị tội sao? Lạnh hư một tiếng, Trần Yên Nhiên tiếp tục nói, huống chi, chúng ta là người nhà, ngươi chỉ là nơi này tâm lý phụ đạo viên. Gia gia của ta muốn ở nơi nào, còn không tới phiên ngươi nói chuyện a. Trần Yên Nhiên khí thế bước người nhìn lấy Tần Lạc, ánh mắt băng hàn. Cảm thụ lấy trên người nàng khí tức, bên cạnh nhân viên y tế đại khí nhi không dám ra. Bất quá Tần Lạc lại hoàn toàn không quan tâm. Đối mặt Trần Yên Nhiên không che giấu chút nào nộ khí, thần sắc hắn nghiêm túc nói, xác thực, ta không phải Trần lão gia nhân, không cần phải cưỡng ép đem hắn lưu tại nơi này. Nhưng là, ta muốn cho Trần lão lưu lại, hoàn toàn là vì tốt cho hắn. Trần lão sở dĩ tâm lý phương diện xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì các ngươi không coi trọng suy nghĩ của hắn, đều cảm thấy hắn chỉ là tại hồ náo, tùy tiện đứng phó hai câu là được. Các ngươi không quan tâm, đối Trần lão tới nói, hoàn toàn là thương tổn lớn nhất. Trần Yên Nhiên nghe nói như thế, trực tiếp nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi ý là, chúng ta mới là không hi vọng ra ra tốt những người kia? Không, ta cũng không phải là ý tứ này. Tần Lạc lắc đầu, chân thành nói, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể càng trọng thị một chút Trần lão ý nghĩ. Một vị kháng chiến lão binh ý nghĩ. Nhìn lấy còn tại ở vào lửa giận bên trong Trần Yên Nhiên cùng Trần Lăng Phong, Tần Lạc làm như không thấy, tiếp tục nói, tuy nhiên ta hiện tại để Trần lão làm hết thảy, xem ra không có đạo lý, nhưng là ta có thể 100 cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn, để hắn một lần nữa đi lên chiến trường. Cái này với hắn mà nói là một cái khúc mắc, chẳng lẽ các ngươi không muốn giúp hắn mở ra cái này khúc mắc sao? Chương 23, Trần lão bảo vệ con, thanh âm hộ phù. Người đăng, quân vô tả Tần Lạc đúng không? Nghe đến đó, Trần Lăng Phong rốt cục nói chuyện. Sắc mặt hắn hơi có âm trầm, Trần Lăng Phong thản nhiên nói, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, cái này đối ta phụ thân đến nói là một cái khúc mắc. Nhưng là, lời nói xoay chuyển, Trần Lăng Phong cười lạnh một tiếng, khiến mũi coi thường nhìn lấy Tần Lạc, nói ra, ngươi cảm thấy, ta phụ thân một cái 98 tuổi lão nhân, thật thích hợp lên chiến trường sao? Lên chiến trường về sau, ngươi có thể bảo chứng hắn an toàn sao? Ngươi có thể xác định tại cái này trong quá trình huấn luyện, hắn thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Những thứ này, ngươi đều có thể bảo chứng sao? Mà lại, một cái lão nhân lên chiến trường, có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngươi là đang nói mơ sao? Trần Lăng Phong nói xong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một cái hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử, hơi có chút bản sự thì cảm thấy mình bản sự có thể thông thiên. Để một cái đã 98 tuổi lão gia tử lên chiến trường, đúng là điên. Cũng không biết hắn là làm sao nghĩ, là cá nhân đều biết điều đó không có khả năng. Tiểu tử này, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền. Vẫn là nói, hắn đang vì mình làm việc kiếm cớ từ chối. Chắc hẳn cũng là như thế. Cái này Tần Lạc, thực sự là ai? Thi Liên Lục Uyển cùng Sở Thanh Âm cũng là im lặng. Ánh mắt hơi có chút u hoán nhìn Tần Lạc liếc một chút. Các nàng cũng không nghĩ tới, Tần Lạc vậy mà tìm dạng này một cái lý do cùng lấy cớ để lao ra tử lên chiến trường. Ngươi làm sao muốn a? Cái này rõ ràng không có khả năng a, mặc kệ đây là lấy cớ vẫn là chân thực ý nghĩ, tại tình huống này phía dưới nói ra cũng không miễn quá mức chuyện thiếm. Rất hiển nhiên, đối với Tần Lạc lời nói, không có một người tin tưởng. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Gặp Tần Lạc không nói gì, Trần Lăng Phong tiếp tục nói, "Tiểu hòa tử, ta hiểu các ngươi người trẻ tuổi tâm tính, ngươi muốn giày vò, muốn biểu hiện chính mình có bản lĩnh, ta mặc kệ. Nhưng là ngươi bây giờ đem cái chủ ý này đánh tới cha ta trên thân, đánh tới một cái lão nhân trên thân, đây chính là ngươi không chịu trách nhiệm biểu hiện, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "Ta..." Trần Lăng Phong sắc mặt tràn đầy tức giận, mắt hổ khí thế to lớn, khí thế dọa người, còn muốn tiếp tục răn dạy Tần Lạc, nhưng lại không nghĩ đột nhiên bị một thanh âm cắt đứt. "Đầy đủ, tất cả im miệng cho ta." Gặp chính mình cái này nhi tử lại đem lại nói khó nghe như vậy, vậy mà đối Tần Lạc như thế răn dạy, Trần Quốc Đống thật sự là nhịn không được, lúc này gầm lên giận dữ. Mà hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp làm cho tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần đồng thời, Trần Quốc Đống nhanh chóng tiến lên một bước, trực tiếp ngăn ở Tần Lạc trước mặt. Một giây sau, hắn đã duỗi ra ngón tay, chỉ Trần Lăng Phong cái mũi, cứ như vậy trước mặt tất cả mọi người mắng lên. "Sú tiểu tử, tiểu Tần cũng là ngươi có thể mắng sao? Ta cùng tiểu Tần, chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn tức là ta bạn vong niên, càng là ta lão sư. Ngươi dám mắng hắn, có phải hay không cũng không đem ta để vào mắt? Quả thực buồn cười. Ngươi là muốn làm tức chết ta có phải hay không? Ngươi mắng nữa hắn một câu thử một chút. Mắng nữa tin hay không lão tử quất chết ngươi cái cậu nhi tử." Trần Quốc Đống phen này giận dữ mắng mỏ, trực tiếp làm cho tất cả mọi người mộng. Trong thời gian này, Trần Lăng Phong tâm tình phức tạp nhất. Một mực đi qua mười mấy giây, hắn đều không hoàn hồn. Đây chính là chính mình cha a. Không giúp chính mình ngược lại giúp người ngoài cũng coi như, lại còn mắng hung ác như thế, nói muốn giúp chính mình ngoan thoại. Chính mình đường đường trung bộ quân khu tổng tư lệnh, không sĩ diện sao? Nghe xong lời này, không chỉ có sinh khí, còn thương tổn tự tôn a. Giờ khắc này, Trần Lăng Phong đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Cứu lại chính mình là Trần Quốc Đống con ruột, vẫn là Tần Lạc là hắn con ruột. Chẳng lẽ, Tần Lạc là lão cha người già con riêng? Trần Lăng Phong trong lúc nhất thời bị mắng á khẩu không trả lời được. Đồng thời, trong lòng càng có chút chấn kinh, không biết lão gia tử bị Tần Lạc rót cái gì thuốc mê, liền cũng vừa là thầy vừa là bạn đều đi ra, tiểu tử này khả năng bao lớn a. Trần Quốc Đống dù là mắng thở hổn hộc, vẫn như cũ cực kỳ chặt chẽ đem Tần Lạc hộ tại sau lưng. Tình cảnh này, thì liền Tần Lạc đều không nghĩ tới. Lần này, hắn là thật bị Trần Quốc Đống cảm động đến. Xem ra lão gia tử này là thật tâm đem mình làm lão sư, làm bằng hữu. Mà Trần Yên Nhiên tại Trần Quốc Đống mắng còn về sau, cũng là sững sờ một hồi lâu. "Gia gia, ngươi..." Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Lạc. Trần Yên Nhiên từ nhỏ theo Trần Quốc Đống lớn lên, có thể nói là hắn thương yêu nhất hải tử. Cho nên Trần Yên Nhiên rất rõ ràng gia gia mình tính khí có nhiều bướng bỉnh, vô cùng rõ ràng hắn sự làm người thái độ. Đối với một cái không có liên hệ máu mủ người, Trần Quốc Đống coi như kết giao lại sâu, cũng thủy chung hội duy trì một phần khoảng cách. Nhưng là tại Trần Quốc Đống bảo trì Tần Lạc thời điểm, Trần Yên Nhiên lại cảm giác được, Trần Quốc Đống đây là coi Tần Lạc là thân nhân nhìn. Loại tình huống này, nhưng vẫn là lần đầu xuất hiện tại gia gia mình trên thân. Trần Yên Nhiên cảm giác mình tâm lý rất khó chịu, không chỉ có sinh khí, còn ăn dấm. Bởi vì nàng cảm giác, Tần Lạc đem gia gia đối với mình yêu thương, phân đi hơn phân nửa. Nhưng là gia gia hiện tại đều quẳng xuống loại này ngoan thoại, phụ thân đều không dám nói gì, chính mình thân là tiểu bối, càng không thích hợp nhiều lời. Mấy người lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Nhưng là, tuy nhiên bị mắng một trận, thế nhưng là Trần Lăng Phong ý nguyên không định lúc này bỏ qua. Hắn vẫn cảm thấy Tần Lạc quá phận, nhất định phải thật tốt giáo dục hắn một chút, để hắn nhận rõ hậu quả. Lúc này, Sở Thanh Âm lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống nhìn xem, thở dài một tiếng, lần nữa tiến lên, thần sắc rất kiên định. Nàng cước bộ quả quyết đi đến Trần Lăng Phong trước mặt, trước hơi hơi cúi đầu, cúi không lời, lấy đó đối trưởng đối tôn trọng cùng ấy nấy. Ngay tại Trần Lăng Phong kinh ngạc thời điểm, Sở Thanh Âm không chút do dự nói ra, "Trần thúc thúc, Tần Lạc là ta." Vị hôn phu. Chương 24, trận mắt hốc một người đằng, quân vô tà hắn là vị hôn phu ta. Làm Sở Thanh Âm không chút do dự lại kiên định nói ra câu nói này thời điểm, liền Tần Lạc đều sững sờ một chút. Mà lúc này, Sở Thanh Âm vẫn như cũng nhìn thẳng Trần Lăng Phong, chính trọng nói ra, nếu như các ngươi nhất định cảm thấy trong chuyện này, hắn là sai, để hắn nhận gánh trách nhiệm, vậy trách nhiệm này cũng có ta một nửa, càng có chúng ta Sở ra một nửa trách nhiệm. Tuy nhiên, ta cùng Tần Lạc còn chưa có kết hôn, nhưng ta làm Tần Lạc vị hôn thê, ta nguyện ý chia sẻ phần này trách nhiệm. Bởi vì trừ bỏ hai người chúng ta quan hệ nguyên nhân, vẫn là ta để hắn tiến viện dưỡng lao giúp đỡ, cũng là ta đồng ý hắn giúp đỡ cho Trần gia gia làm trị liệu. Cho nên ngài muốn trách thì quái ta đi, là ta đối với chuyện này cân nhắc không chu toàn. Dứt lời, Sở Thanh Âm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là kiên định nhìn lấy Trần Lăng Phong, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Sở Thanh Âm biết, chính mình làm vị hôn thê, tuy nhiên giữa hai người mới quen không lâu, thậm chí ngay cả giữa nam nữ cảm tình đều còn chưa kịp bồi dưỡng được tới. Nhưng là, cũng coi là tạm thời định bạn bè trai gái quan hệ, từ nhỏ đã bị giáo dục tốt, lại tam quan cực chính Sở Thanh Âm minh bạch, làm bạn gái, chính mình cần vì Tần Lạc đứng ra nói chuyện. Vị hôn phu, tiểu Sở ngươi. Mà Trần Lăng Phong giờ phút này thì là có chút chấn kinh. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Sở Thanh Âm, lại nhìn xem Tần Lạc, đột nhiên cảm thấy chính mình não tử có chút không đủ dùng. Cái này Sở ra, lại nhưng đã cho Sở Thanh Âm an bài vị hôn thê. Vẫn là như thế cái không nổi danh tiểu tử. Sở ra là cái gì gần sai? Tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt? Có thể trở thành Sở ra độc nữ con rể. Trần Lăng Phong tới lui bồi hồi hai bước, đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói. Hiện tại chuyện này dày vò thành dạng này, chính mình ngược lại không có cách nào tiếp tục truy cứu cái này Tần Lạc trách nhiệm. Tiếp tục truy đến cùng, cái kia chính là không cho Sở ra mặt mũi. Mà lại sẽ còn bị lao phụ thân cho cửa trách. Này làm sao làm, giống như đều tốn công mà không có kết quả a, thật mẹ hắn quái, Tần Lạc tiểu tử này đến cùng có tài đức gì a. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lăng Phong tâm lý đối Tần Lạc khí không được, nhưng lại không có biện pháp, sau cùng thở dài một hơi, biết sự tình chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhận rõ hiện thực này, Trần Lăng Phong mắt nhìn chung quanh cái này một vòng người, đối Sở Thanh Âm nói, sự tình, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng là người, chúng ta nhất định phải mang đi. Tiếp tục để lão gia tử lưu tại nơi này trị liệu, ta không yên lòng. Gặp Trần Lăng Phong thái độ kiên quyết, Sở Thanh Âm không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết cái này là mình ngăn cản không. Mà lại, Sở Thanh Âm cảm thấy, tựa hồ Trần lão bị mang về nhà cũng thật không tệ, nếu như tiếp tục để hắn lưu tại viện dưỡng lao, chỉ sợ muốn triệt để bị Tần Lạc cho mang lệnh ra. Đúng lúc này, Trần Quốc Đống lại lần nữa lên tiếng. "Không đi, ta liền muốn ở lại chỗ này. Địa phương khác các ngươi chỗ nào cũng đừng hòng để ta đi. Đến chết mới thôi ta thì ở tại viện dưỡng lao. Nơi này tốt nhất, ngươi đừng nghĩ dẫn ta đi." Nói xong, Trần Quốc Đống trực tiếp thở phì phì hừ một tiếng, quay lưng đi. Nhìn lấy phụ thân cái này không nói đạo lý bộ dáng, Trần Lăng Phong càng thêm bất đắc dĩ. "Cha, ngươi thì không làm cho chúng ta bất lo điểm sao? Chính mình lão già này, trước đó để hắn đến viện dưỡng lão, chết sống không tới. Cả ngày hùng hùng hổ hổ, nói cái gì chính mình này nhi tử không nguyện ý nuôi hắn. Kết quả hiện tại, chính mình muốn đón hắn đi, hắn ngược lại không vui đi. Cái này tính toán chuyện gì a?" Trần Lăng Phong khí thở mạnh. Nhưng hắn biết, lão phụ thân tính khí bướng bỉnh cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hắn quyết định sự tình, không có người có thể thay đổi. Hắn nói không đi, Trần Lăng Phong còn thật không thể đem hắn trói lại buộc đi. Mắt thấy sự tình lại muốn rơi vào cục diện bế tắc, Tần Lạc bất đắc dĩ cười cười, đi vào Trần Quốc Đống trước mặt. Gặp Trần Quốc Đống cúi đầu phục thịu, hắn kiên nhận quyên nhủ, "Lão gia tử, đi về nghỉ hai ngày đi. Ngươi cũng để cho ta trở về." Trần Quốc Đống nghe vậy, trừng Tần Lạc liếc một chút, nhất thời càng tức giận. Bất quá Tần Lạc đã dám nói, tự nhiên có biện pháp khuyên hắn. Vỗ Trần Quốc Đống bà bay, Tần Lạc tiếp tục kiên nhẫn nói, "Ngươi nhìn ngươi mấy ngày nay huấn luyện cường độ, sát thực lớn. Loại thời điểm này cho thân thể một cái giảm sóc thời gian, ngược lại có lợi cho ngươi ngày sau huấn luyện. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không đạo lý này?" Nghe lấy Tần Lạc thuyết phục, Trần Quốc Đống tố không lên tiếng. Nhưng chỉ qua 2 giây, hắn thì nghiêm túc gật đầu nói, "Là đạo lý này." Tần Lạc cười cười, tất nhiên là có hắn dự định, cái kia thì trở về nghỉ ngơi một chút ta, đừng để người trong nhà quá lo lắng.
Tốt tốt tốt, ta đi về nghỉ.
Trần Quốc Đống một bên đáp ứng, một bên tiếp tục bất mãn thầm nói, cái này muốn không phải ngươi mở miệng, ta tuyệt đối không cùng bọn hắn trở về. Hai bước đi đến còn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên trước mặt, Trần Quốc Đống mặt quét ngang, lạnh lùng nói, đi thôi. Trở về đợi hai ngày. Thì ở hai ngày a, ta nói với các ngươi tốt, nhiều một ngày đều không được. Nói xong, Trần Quốc Đống dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên xem hắn bóng lưng, lại khó có thể tin nhìn về phía Tần Lạc. Sững sờ mấy giây, Trần Yên Nhiên đột nhiên đối Tần Lạc hỏi, ngươi cho gia gia của ta rót cái gì thuốc mê?
Ừm.
Trần Yên Nhiên lời này, Tần Lạc quả thực không nghĩ tới. Một bên, Sở Thanh Âm trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng Trần Yên Nhiên lại hoàn toàn không cảm thấy mình câu nói này thú vị. Nàng hỏi vấn đề này, là nghiêm túc. Chính mình cái này ra ra, cho tới bây giờ không có như thế nghe qua một người lời nói. Đây là lần đầu. Chương 25, Hoàng thượng không đội thái giám gấp người đăng, quân vô tả bất quá tựa hồ là ý thức được Tần Lạc không có trả lời chính mình vấn đề, Trần Yên Nhiên cũng không có một mực chờ đi xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lạc liếc một chút, tại Trần Lăng Phong rời đi đồng thời, nàng cũng theo rời đi. Chỉ là lúc gần đi, Trần Yên Nhiên hung hăng trừng Tần Lạc liếc một chút, để lại một câu nói, chúng ta không xong, sớm muộn muốn ngươi để mặt. Nàng rời đi thời điểm, có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi, hồi hồi đều muốn nhìn chằm chằm Tần Lạc nhìn lên mấy giây. Có thể thấy được nàng đối Tần Lạc ý kiến lớn đến bao nhiêu. Thẳng đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ ngoặt, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển mới buông lòng một hơi. Ngay sau đó, hai người lại thở dài lên. Sở Thanh Âm khẽ cau mày, lắc đầu nói, tiếp tục như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Nhìn về phía Tần Lạc, nàng có chút trách cứ nói ra, vạn nhất Trần lão nhìn thấu ngươi cớ, biết ngươi bây giờ làm hết thảy đều là lừa hắn, nhất định sẽ bị càng lớn đả kích. Lục Uyển gấp nói tiếp, đến lúc đó Trần lão bệnh tình tăng thêm cũng không phải là không có khả năng. Sở Thanh Âm nhất thời càng thêm lo lắng, đến lúc đó Trần gia lần nữa tìm tới cửa, không có Trần lão bảo trì ngươi, nhưng là liền sẽ không giống lần này dạng này, dễ dàng như vậy giải quyết. Nhìn Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển hai người lo lắng ngươi một lời ta một câu, Tần Lạc có chút im lặng cười cười. Cái này thật đúng là hoàng thượng không đội, thái giám gấp. Chính mình còn không có gấp gáp đây, hai người bọn họ ngược lại trước gấp lên. Gặp Tần Lạc lại còn có thể cười được, Sở Thanh Âm miệng nhếch lên, nguyên hắn một cái. Lúc này, Lục Uyển theo sát hỏi, Tần Lạc, ngươi cho Trần lão uống thuốc? Đến tuột cùng là thuốc gì? Ta đã điều tra, chúng ta viện dưỡng lao bên trong không có loại thuốc này. Nói lên đan dược việc này, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc. Là thuốc ba phần độc, huống chi là không biết tên thuốc. Vạn nhất ăn xảy ra vấn đề gì, các nàng đảm đương không nổi. Đến lúc đó, đừng nói Trần gia tìm Tần Lạc phiền phức, phía trên người không tìm hắn để gây sự, đều tính toán may mắn. Bất quá đan dược việc này, các nàng thật đúng là lo lắng dư thừa. Cười lắc đầu, Tần Lạc tự tin giải thích nói, chỉ là một loại đông dược ngưng tụ thành viên thuốc, cường thân kiện xương, liền tác dụng phụ đều không có. Đến mức Trần lão bệnh, các ngươi cũng đừng lo lắng. Nói thế nào? Tần Lạc một câu, để hai nữ cảm giác sâu sắc hoài nghi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tần Lạc chân thành nói, Trần lão lần này tính toán là chân chính khỏi hẳn, về sau sẽ không tái phạm bệnh, chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi sao có thể khẳng định? Lục Uyển nhíu mày, lắc đầu nói, Trần lão bây giờ còn tại hô hào lên chiến trường, thế này sao lại là triệt để bình thường biểu hiện? Ta xác thực chuẩn bị để lão gia tử lên chiến trường a. Tần Lạc cười một chút, nói, mấy ngày nay, Vân Hoa đảo lên không là náo đến kịch liệt sao? Đến lúc đó tìm một cơ hội trực tiếp để Trần Lao đi ở trên đảo tản bộ một vòng, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đem Vân Hoa đảo cục thế cho giải quyết. Sở Thanh Âm không chút do dự phủ định Tần Lạc ý nghĩ. Đừng nói giỡn. Không nói trước Trần Lao thân thể có thể hay không chịu đựng được, Trần gia chắc chắn sẽ không để hắn đi. Mà lại Trần Lao lớn như vậy số tuổi, đi lên cũng vô dụng thôi, ngươi cho rằng hắn là thần tiên à. Gặp Tần Lạc tựa hồ còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Sở Thanh Âm tiếp tục nói, đến lúc đó Trần Lao đi không được chiến trường, biết ngươi đang gặp hắn, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi tốt nhất thừa dịp Trần lão trở về hai ngày này, nắm chặt thời gian suy nghĩ một chút đến lúc đó cái kia đối phó thế nào Trần gia. Sở Thanh Âm nói xong mắt nhìn thời gian, thở dài, nói, Tần Lạc, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta còn có chút việc, liền đi trước. Ta cũng còn có nghiên cứu muốn làm. Lục Uyển nói cùng Sở Thanh Âm cùng nhau rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Tần Lạc bất đắc dĩ cười cười. Xem ra, thẳng đến Trần Quốc Đống thật đi lên chiến trường, những người này là sẽ không tin tưởng chính mình lời nói. Cùng lúc đó, một bên khác, rời đi viện dưỡng lão về sau, Trần Quốc Đống vẫn chưa trở lại kinh thành chỗ ở, mà chính là trực tiếp bị Trần Lăng Phong đưa về nhà. Tuy nói nhà cách trường thanh viện dưỡng lão cũng không xa, nhưng cũng có 4-5 tiếng lộ trình, mà lại đường không dễ đi lắm. Sở dĩ đem Trần Quốc Đống đưa về càng xa nhà, là bởi vì Trần Lăng Phong đã làm tốt dự định, không định để phụ thân lần nữa trở lại trường thanh viện dưỡng lão. Chỉ là hắn điểm ấy tiểu tâm tư, đã sớm bị Trần Quốc Đống xem thấu. Chính mình dưỡng mấy chục năm nhi tử, có thể nhìn không hiểu. Lại nói khó nghe chút. Trần Lăng Phong con ngươi đảo một vòng, Trần Quốc Đống thì biết mình này nhi tử lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Hắn chỉ là lớn tuổi mà thôi, còn không có người già xí ngốc. Cho nên Trần Lăng Phong có thể thuận lợi đem Trần Quốc Đống đưa về nhà, cũng là bởi vì hắn tự nguyện. Có cái lao bằng hữu rất lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Trần Quốc Đống trở về chủ yếu mục đích, cũng là muốn gặp một lần người bạn cũ này. Bất quá để Trần Quốc Đống không nghĩ tới là, chính mình cái này trả hết môn đến thăm đây, chính mình người bạn cũ này vậy mà trước một bước tới. Về nhà phòng cũ, Trần Quốc Đống cái mông vừa dứt ngồi, đang chuẩn bị để Trần Yên Nhiên cho mình pha một bình trà, liền nghe đến cái kia quen thuộc giọng. "Lão Trần, nghe nói ngươi trở về." Đang khi nói chuyện, một cái đầu tóc bù xù hoa râm, lớn lên hào hoa phong nhã, mặc lấy chỉnh tề áo sơ mi, mang theo một bộ kiếm cận lão nhân tại Trần Yên Nhiên dẫn đường phía dưới đi vào nhà. Lão nhân tên là Vương Thành Chí, năm nay 86 tuổi. Tuy nhiên hai người chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng Vương Thành Chí cùng Trần Quốc Đống cũng coi là mấy chục năm bằng hữu. Cùng Trần Quốc Đống khác biệt là, hắn cũng không phải là cái lao binh, mà chính là một tên quân sự vũ khí lao giáo sư. Thuyết thông tục điểm cũng là khoa học gia, nhưng là chuyên môn nghiên cứu quân sự vũ khí. Chương 26, quân sự nghiên cứu khoa học lao giáo sư người đăng, quân vô tả quân sự nghiên cứu khoa học lao giáo sư, loại thân phận này cũng không bình thường, không chút nào khoa trương nói, một người thì tương đương với quốc chi trọng khí. Bất quá, những thứ này cũng đều là chuyện cũ năm xưa. Vương Thành Chí lao ra từ những năm này lớn tuổi, thân thể không lớn bằng lúc trước, thậm chí còn đến dễ quên chứng, cho nên sớm đã theo cái này một hàng lui ra. Nhìn đến chính mình bị lao hưu này, Trần Quốc Đống nhất thời vui. Hắc, ngươi lão tiểu tử này tin tức linh thông a. Ta cái mông này còn không có che nóng hồi đây, ngươi người liền đến. Đây không phải Lăng Phong nói muốn tiếp ngươi trở về ở hai ngày sao? Ta nhìn thấy Lăng Phong xe hồi, liền nghĩ ngươi hẳn là hồi. Vương Thành Chí cười ha hả ngồi xuống, nhìn lấy Trần Quốc Đống nói, Lăng Phong là cái hảo hải tử, lo lắng ngươi tại viện dưỡng lao sống đến không được tự nhiên, đặc biệt nghĩ đến tiếp ngươi trở về ở hai ngày. Chúng ta cũng đúng lúc thừa dịp này thời gian, làm nhảm tán gẫu. Hắn tốt cái rắm. Nghe Vương Thành Chí nâng lên chính mình này nhi tử, Trần Quốc Đống liền lên lửa. Gặp Trần Quốc Đống là chất khí, Vương Thành Chí không khỏi buồn chồn nhìn Trần Yên Nhiên liếc một chút. Mà Trần Yên Nhiên cũng chỉ là xấu hổ cười cười, nói câu ta đi pha trà, đội bằng đi. Đợi đến Trần Yên Nhiên rời đi, Trần Quốc Đống mới thở phì phì mắng, tiểu tử túi kia, lúc trước không để ý ta ý nguyện, đem ta lỏng tiến viện dưỡng lao cũng coi như. Hiện tại, ta không muốn trở về, hắn lại không để ý ta ý nguyện, sửng sốt đem ta tiếp trở về. Muốn không phải ta nghĩ đến sau khi trở về nhìn xem ngươi, cái này nhà ta là chắc chắn sẽ không hồi. Hắn nhường ta về nhà, cũng là không muốn ta lại hồi viện dưỡng lao. Vương Thành Chí nghe xong Trần Quốc Đống những thứ này bất mãn lầu bầu, sướng sở. Đầy đầy trên sống mũi kính mắt, hắn giống như là nhìn cái lạ lẫm đồng dạng, nhìn lấy Trần Quốc Đống khó có thể tin nói, ngươi trước đó không phải rất bài xích đi viện dưỡng lao sao? Đúng vậy a. Trần Quốc Đống gật đầu, ngay sau đó cười rộ lên, bất quá bây giờ ta không bài xích. Viện dưỡng lao bên trong có cái tiểu hòa tử, rất được ta tâm. Đáng tiếc có vị hôn thê, không phải vậy ta nhất định khiến hắn làm ta cháu rể. Trần Quốc Đống nói tiếc hận lắc đầu. Gặp Trần Quốc Đống vậy mà lại đối một người trẻ tuổi sinh ra hương thịnh như vậy thú, Vương Thành Chí càng khó có thể tin. Đây là chính mình nhận biết lão Trần sao? Chính mình nhận biết lão Trần, nhưng là sẽ không dễ dàng đối cái nào người trẻ tuổi như thế ưa thích. Mà lại hiện tại lão Trần đi theo viện dưỡng lao trước đó, cái kia hiệu xỉu nhi bẹp lão Trần, hoàn toàn cũng là hai người. Bất quá, nhìn đến Trần Quốc Đống sống đến tốt như vậy, Vương Thành Chí là thật tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Tại viện dưỡng lao bên trong sống đến tốt là được. Vương Thành Chí nói cười khổ lắc đầu, không giống ta, trí nhớ này càng ngày càng tệ, cả ngày cái này cũng quên, vậy cũng quên. Làm gì? Trí nhớ không tốt. Trần Quốc Đống sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vương Thành Chí ủ rũ gật đầu nói, đúng vậy a, đi bệnh viện kiểm tra, nói là dễ quên chứng. Liên sợ về sau biến thành người giả chứng si ngốc a. Nói đến chính mình cái này bất tranh khí đại não, Vương Thành Chí từng lần một than thở. Đối với hắn loại này nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, đại não tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ký ức lực không được, nghiên cứu thì không làm được. Nghiên cứu không làm được, cái kia làm lại nhiều nỗ lực cũng không tốt. Mà lại, Vương Thành Chí còn có một cái chưa hoàn thành tâm nguyện. Ta lui ra trước khi đến, còn có cái nghiên cứu không hoàn thành. Nói đến cái kia chưa hoàn thành nghiên cứu, Vương Thành Chí ánh mắt biến đến mất mát. Cái kia nghiên cứu, nói là ta khác một đứa con trai cũng không đủ, là ta một tay chống lên đến. Hiện tại ta cứ như vậy lui ra, người khác nếu là có thể lực không đủ, cái này nghiên cứu chỉ có thể tạm dừng. Cười khổ một tiếng, Vương Thành Chí lắc đầu nói, còn nghĩ đến lần này cuối cùng có thể thành, kết quả ta cái này náo tử. Ai? Bất tranh khí a. Ta cái kia nghiên cứu là cái gì tới? Ta thế nào đột nhiên cấp quên đây, không gọi nổi tên á. Lời nói xong, Vương Thành Chí ánh mắt có trong nháy mắt mê mang. Nhìn lấy hắn hiện tại bộ dáng này, Trần Quốc Đống trong lòng thương tiếc. Chính mình đối người lão hữu này khắc sâu nhất ấn tượng, cũng là hắn đang nghiên cứu trong phòng làm nghiên cứu bộ dáng. Vậy thì thật là một mạch vào đi, đâu đều không mang theo nhất một chút. Xác thực như hắn nói, hắn làm ra nghiên cứu thì là con của hắn. Cái này nghiên cứu, thậm chí so với hắn mệnh đều trọng yếu. Hiện tại gián đoạn hắn nghiên cứu, cái kia với hắn mà nói thật sự là lớn nhất đả kích. Nhìn qua Vương Thành Chí cái kia đổi phế dạng, Trần Quốc Đống không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới tiến viện dưỡng lao thời điểm. Lúc đó, chính mình cũng cùng Vương Thành Chí một dạng, tâm lý thất lạc vô cùng. Khác biệt là, chính mình chỉ là người sau thất lạc. Cảm nhận được bầu không khí thất lạc, Trần Quốc Đống biết mình nên nói chút gì, chuyển di một chút đề tài. Suy nghĩ một chút, Trần Quốc Đống xem thường đối Vương Thành Chí nói, mù nghĩ gì thế? Ngươi là dùng đầu óc, nếu như ngươi đều có thể được người già si ngốc, vậy ta chẳng phải là đến biến thành cái hai ngu ngốc. Dễ quên chúng ta cũng có. Lớn tuổi người nào không có vấn đề này? Đừng suy nghĩ nhiều. Nói, Trần Quốc Đống đột nhiên cười rộ lên, có chút đắc ý nói ra, theo ngươi nói cái chuyện thật tốt. Ta lại có thể một lần nữa về chiến trường. Lại về chiến trường. Vương Thành Chí nghe xong lời này, trực tiếp cười rộ lên, đừng nói giỡn. Ngươi cái này nguyện vọng còn không có để xuống đâu. Lớn tuổi như vậy, cũng đừng dày vò. Người nào đùa giỡn với ngươi? Trần Quốc Đống miệng nhếch lên, biết Vương Chí Thành sẽ không tin chính mình lời nói, khoát tay nói, không nói chuyện này. Về sau ngươi liền tin. Cũng không bao lâu nữa, no bụng hai tháng, nhìn lao tử lên chiến trường giết địch nhân. Vương Thành Chí nhịn không được cười ha ha, lao Trần à, ngươi đây là còn chưa tỉnh ngủ à, cái gì niên đại còn đi giết địch nhân? Gặp Vương Thành Chí không tin, Trần Quốc Đống cũng không có nói nhảm nhiều, "Ai, nói đến, ngươi có muốn hay không cũng đi trưởng thanh viện dưỡng lão?" Trần Quốc Đống nói lần nữa cười rộ lên, "Ngươi nhìn, ngươi cũng là vì quốc gia làm ra đại công những người. Tiến trưởng thanh viện dưỡng lão, không cần bỏ ra tiền, bên trong người chiếu cố cũng tốt. Viện dưỡng lão này ta 2 ngày nữa liền trở về. Đến lúc đó ngươi cũng đi, hai ta làm bạn đây." "Cái này..." Vương Thành Chí suy nghĩ một chút, vỗ đùi, "Thành, đến lúc đó ta cùng nhi tử ta nói một câu, dọn đi theo ngươi ở cùng nhau. Cái kia hai ta liền nói rõ a." Chương 27, đưa lưng về phía nhân dân, ngược hướng đi về phía trước. Người đăng, quân vô tả chuyện này một xác định, Trần Quốc Đống tâm tình thật tốt, Vương Thành Chí tâm tình cũng theo tốt không ít. Có người quen làm bạn, mỗi ngày tán gẫu, liền sẽ giảm bớt suy nghĩ lung tung thời gian. Huống chi, Vương Thành Chí còn muốn đi viện dưỡng lão nhìn xem Trần Quốc Đống nói tiểu hòa tử. Nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì tiểu hòa tử, có thể rất được Trần Quốc Đống cái này bướng bỉnh lão đầu yêu thích. Hai người nói xong chuyện quan trọng, lại đơn giản phiếm vài câu. Một mực ăn cơm tối xong, Vương Thành Chí mới bị Trần Lăng Phong đưa về nhà. Không có bạn cũng làm bạn, Trần Quốc Đống trực tiếp về phòng của mình. Từ đầu tới đuôi, một câu đều không cùng Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên nhiều lời. Biết lão gia tử tâm lý không thoải mái, cha con hai người chỉ có thể nhìn nhau thở dài, cười khổ tiếp nhận lão gia tử lửa giận. Liên tiếp 2 ngày thời gian, trừ Vương Thành Chí đến tán gẫu thời điểm, hắn thời gian Trần Quốc Đống một mực đem chính mình nhốt ở trong phòng. Mặc cho Trần Yên Nhiên làm sao hống, cũng là không ra khỏi cửa. Biết lần này ra ra là thật sinh khí, Trần Yên Nhiên không khỏi bất đắc dĩ. Bất quá Trần Yên Nhiên không biết là, Trần Quốc Đống đem chính mình khóa trong phòng, cũng không phải là bởi vì còn đang tức giận. Hắn là đang len lén luyện tập nội công tâm pháp cùng hình ý quyền. Chỉ là cái này thủy chung nín trong phòng luyện, chung quy không phải chuyện này, mà lại mình đã quen thuộc trước đó ngoài trời đó luyện, hiện tại như vậy kìm nén, sớm muộn nín ra ma bệnh. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, cũng là thời điểm hồi viện dưỡng lão. Trần Quốc Đống tâm lý hạ quyết tâm, nhìn lấy còn tại cho mình rửa quả Trần Yên Nhiên, một mặt tự nhiên nói ra, "Ta đi tìm ngươi Vương gia gia làm nhảm tán gẫu. Gia gia ta đưa ngươi." Trần Yên Nhiên vội vàng để xuống trái cây thì muốn đứng lên, nhưng là nàng còn đi chưa được mấy bước lại bị Trần Quốc Đống một ánh mắt chừng trở về. Cứ như vậy mấy bước đường, ta cần ngươi đưa sao? Thật coi ra ra ngươi ta đi đứng không được có phải hay không? Thở phì phì đối Trần Yên Nhiên giống hai câu, thừa dịp nàng còn không có lấy lại tinh thần công phu, Trần Quốc Đống quay đầu bước đi. Chờ Trần Yên Nhiên hoàn hồn thời điểm, lão gia tử sớm đã đi ra ngoài. Thành công rời nhà, Trần Quốc Đống tâm tình thật tốt, nhịn không được rên lên điệu hát dân gian, trên đường tản bộ lên. Hắn trên thân có đầy đủ tiền đến thanh toán trở về lộ phí. Muốn hay không cho tiểu tần mang điểm đồ vật. Đi 2 bước, nhìn về phía trước cách đó không xa trung tâm mua sắm, Trần Quốc Đống lẩm bẩm lầu bầu. Nghĩ đến viện dưỡng lão chỗ vắng vẻ, có chút quả vật tiểu uống đồ vật không nhiều, có lúc chính hắn thèm ăn, đều không đồ ăn. Mà liên tại Trần Quốc Đống chạy tới trung tâm mua sắm thời điểm, chói hai động cơ tiếng oanh minh nổ vang, một cỗ màu đen xe con cùng một xe cảnh sát, đột nhiên gào thét lên xông lên đường đi. Ầm ầm, màu đen xe con một cái rẽ, đi thẳng tới trung tâm mua sắm trước cửa. Cách. Tiếng mở cửa vang lên, 3 nam nhân cước bộ cấp tốc xuống xe, hướng thẳng đến khoảng cách gần nhất người qua đường phóng đi. A, tiếng thét chói tai vang lên, 2 cái nữ người qua đường trực tiếp bị bên trong 2 nam nhân chế trụ cổ. Cùng lúc đó, 2 cây súng lục đến tại các nàng trên đầu. Cảm thụ lấy thái dương huyệt chỗ rét lạnh, 2 tên nữ người qua đường đã sớm bị dọa sợ, thậm chí quên phản kháng. Làm cảnh sát đuổi tới xuống xe thời điểm, 3 nam nhân sớm đã thuận lợi bắt giữ lấy 2 nữ nhân xông vào trung tâm mua sắm. Xấu. Nếu mày nhìn trước mắt một mảnh bối rối trung tâm mua sắm, bên trong một tên cảnh sát nhíu mày. Làm sao bây giờ? Một tên khác cảnh sát khẩn trương hỏi. Sơ tán đám người, kéo cảnh giới tuyến. Lập tức sơ tán đám người kéo cảnh giới tuyến. Đều đừng lo lắng. Dẫn đầu cảnh sát một tiếng giống, hắn cảnh sát lập tức động. Cảnh sát xuất hiện, để chung quanh quần chúng dường như tìm tới người đáng tin cậy. Bên trong một tên cảnh sát một hô, tràn ngập khủng hoảng đám người lập tức bắt đầu hướng lấy bọn hắn phía sau phun trào. Mà đúng lúc này, Trần Quốc Đống cũng chậm gì gì đi dạo, tàn bộ, đi vào trung tâm mua sắm phụ cận. Chạy mau, có người muốn giết người. Chạy mau a. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, có thứ tự tiến hành rút lui. Xin tất cả người lập tức rút lui đến cảnh giới tuyến bên ngoài. Trung tâm mua sắm bên ngoài, thoát đi quần chúng cùng cảnh sát đã lăn lộn làm một đoàn. Quần chúng tiếng kêu to cùng cảnh sát cảnh cáo âm thanh liên tiếp, nghe Trần Quốc Đống có chút ngộng. Tốt tốt một cái trung tâm mua sắm, làm sao còn kéo lên cảnh giới tuyến. Gãi gãi đầu, Trần Quốc Đống một phát bắt được bên cạnh một cái đi qua nữ nhân, buồn bực hỏi, "Tiểu cô nương, đây là xảy ra chuyện gì?" Nữ nhân bị Dương Quốc Đống giữ chặt, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Nhưng nhìn đối phương là cái cao tuổi lão nhân, vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra, "Ngay tại vừa mới, có 5-6 cái nam nhân cầm súng, bắt cóc lấy 2 nữ nhân tiến trung tâm mua sắm." Nghe những cảnh sát kia nói, cái kia mấy nam nhân tựa như là tay buôn ma túy. Ma túy? Đây là bị bức gấp, chạy trốn tới trong trung tâm mua sắm. Nữ nhân nói đến đây liên tục than thở. Ngươi nói cũng là đến đi dạo cái cửa hàng, tạo cái gì người ta? Vậy mà lại đụng phải loại này phá sự. Cái kia 2 cái bị bắt giữ nữ nhân, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Lắc đầu nói 2 câu, nữ nhân vừa nhìn về phía Trần Quốc Đống, hảo tâm quên, lão gia tử, đi nhanh lên đi, khác tiếp tục ở lại đây. Nói xong, nữ nhân đã trước một bước rời đi. Trần Quốc Đống đứng tại chỗ sững sờ mấy giây, hoa dâm lông mày nhướng lên, đột nhiên bắt đầu đẩy ra đám người, chủ động hướng về trung tâm mua sắm đi đến. Cái kia vững vàng có lực tốc độ, không có chút nào dừng lại, một đường thẳng đến trong siêu thị bộ. Bên cạnh không ít người qua đường chú ý tới Trần Quốc Đống cử chỉ của quái, đều là chấn kinh nhìn chăm chú. Người khác đều hận không thể nắm chặt chạy đi, lao đầu tử này ngược lại tốt, vậy mà ngược hướng đi về phía trước. Chương 28, lao binh tại hành động. Người đăng, quân vô tà nhưng là mọi người nóng lòng chạy trốn, ngược lại là không có người dừng lại ngừng chân quan sát. Bên trong cũng không thiếu mấy cái như vậy người hảo tâm, lôi kéo Trần Quốc Đống khuyên nói hai câu, để hắn mau chóng rời đi nơi này. Nhưng Trần Quốc Đống chỉ là cười đối với người ta lắc đầu, liền tiếp tục hướng về trong siêu thị bộ đi đến. Nhìn lấy lao ra tử cái này kiên định bóng lưng, một đám người qua đường không khỏi có chút ngộng. Lớn tuổi như vậy, gặp phải nguy hiểm như vậy sự tình, không tránh cũng liền thôi, lại còn chủ động tiếp cận đi. Lao già này là làm sao muốn? Bên trong một người đi đường lấy lại tinh thần, vội vàng phóng tới cách mình gần nhất cảnh sát, la lớn, cảnh sát, cảnh sát. Có cái lao gia tử vừa mới tiến trung tâm mua sắm, nghe đến tiếng la cảnh sát lập tức quay đầu, nếu mày đối với người qua đường kia hỏi, tình huống là thật sao? Khẳng định là thật a. Mọi người chúng ta đều nhìn đến. Đường người không biết làm sao trả lời, ngay sau đó ngón tay trung tâm mua sắm phương hướng, chỉ Trần Quốc Đống bóng lưng nói ra, ngươi nhìn, cũng là lao gia tử kia. Cũng không quay đầu đi vào trong. Đối với người qua đường lời nói, cảnh sát nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Song lại gặp được nguy hiểm như vậy tình huống, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ tại trước tiên chạy trốn. Huống chi là cao tuổi lão nhân. Nhưng là thuận đường nhân thủ chỉ phương hướng xem xét, cảnh sát nhất thời quá sợ hãi. Ngoa tào, còn thật đi bảo. Mắt thấy Trần Quốc Đống đã xâm nhập trong siêu thị bộ, cảnh sát dọa đến vội vàng hướng về hắn ly khai phương hướng đuổi theo. Nhưng là giữa song phương hỗn loạn đám người thực sự quá nhiều. Chờ cảnh sát đuổi tới trong siêu thị thời điểm, nơi nào còn có Trần Quốc Đống bóng người. Rơi vào đường cùng, tên cảnh sát này chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở về, đem tình huống chuyển báo lên. Lập tức báo cáo tổng bộ. Cảnh sát rất rõ ràng, chuyện này đã ở ngoài dự liệu, luôn cảm thấy những thứ này tay buôn ma túy thân phận không đơn giản, quá cơ cảnh, hiện tại cần đặc công trợ giúp. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Quốc Đống đã nghe lấy động tĩnh, một đường tìm tới giấu đi mấy tên buôn thuốc phiện. Trần Quốc Đống cũng không đốc, cho nên khi tìm thấy buôn thuốc phiện về sau, hàng cái thứ nhất động tác cũng là ẩn tàng. Tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, Trần Quốc Đống cũng coi là được chứng kiến không ít tình huống. Lúc nào nên làm cái gì, hắn tâm lý rất rõ ràng. Loại thời điểm này, kiêng kỵ nhất xúc động. Gặp 6 tên buôn thuốc phiện tổng cộng bắt giữ lấy 3 tên con tin, đang thương lượng lấy như thế nào chạy trốn, mà lại con tin tất cả đều là nữ, Trần Quốc Đống bắt đầu trầm tư. Chờ những cảnh sát kia thì đến, đoán chừng những thứ này buôn thuốc phiện đã sớm chạy trốn. Đến mức con tin, bọn hắn xem ra là buôn thuốc phiện, sống sót khả năng cơ hồ là không. Cho nên chính mình nhất định phải tại những thứ này buôn thuốc phiện giết chết con tin, chạy khỏi nơi này trước đó, thành công giải cứu con tin. Vừa tốt, chính mình cũng có thể thừa cơ hội này, nhìn xem trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả như thế nào. Tham gia quân ngũ nhiều năm, Trần Quốc Đống biết rõ một cái đạo lý. Cái kia chính là ngày bình thường luyện cho dù tốt, không dùng. Trọng yếu nhất là muốn có thể trong thực chiến phát huy ra tương ứng mức độ. Nói thật, luyện lâu như vậy nội tâm công pháp và hình ý quyền, Trần Quốc Đống cảm giác mình luyện được không tệ. Nhưng nếu như ứng dụng đến trong thực chiến, cũng không biết là hiệu quả gì. Tại lên chiến trường trước đó, hôm nay vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này, kiểm nghiệm một chút chính mình ngày thường huấn luyện đến tột cùng có dùng hay không dùng. Đến mức nguy hiểm không nguy hiểm, Trần Quốc Đống trong đầu cùng vốn không nghĩ tới. Đối mặt mấy cái này buôn thuốc phiện, cho hắn một loại một lần nữa trở lại chiến trường cảm giác. Loại cảm giác này kích thích hắn đại não, để hắn sớm đã quên sợ hãi là vật gì. Cùng lúc đó, trung tâm mua sắm bên ngoài, mấy tên cảnh sát lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nhịn không được địa thở dài lắc đầu nói, cái này vấn đề lại, nhất định phải nhanh đem con tin giải cứu ra, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Chỉ dựa vào chúng ta nhân thủ không đủ, mà lại những thứ này tay buôn ma túy có chút cổ quái, không giống như là phổ thông tay buôn ma túy, nhìn lấy ngược lại giống như là xuất ngũ đặc chủng binh, quá khó đối phó, cần thỉnh cầu trợ giúp. Ta cái này đi liên lạc tổng bộ, thỉnh cầu đặc công trợ giúp. Bên trong một tên cảnh sát nói hướng xe cảnh sát chạy tới. Dẫn đầu cảnh sát nhìn xem xung quanh, đối với hắn mấy tên cảnh sát ra lệnh, các ngươi làm hai tổ, một tổ nhìn chằm chằm buôn thuốc phiện nhất cử nhất động, chờ đặc công chạy đến. Mà khác một tổ, lập tức sơ tán cảnh giới tuyến ngoại nhân nhóm, đem tất cả quần chúng đưa đến an toàn nhất địa phương. Vâng. Mấy tên cảnh sát gật đầu, nhanh chóng triển khai hành động. Dẫn đầu cảnh sát lại nhìn trước mắt trung tâm mua sắm cao ốc, đau đầu bỏ lên Thái Dương huyệt. Lần này sự kiện này, thật đúng là ngoài ý muốn liên tục. Hôm nay tình huống này nếu như xử lý không tốt, chính mình cái này đội trưởng chức vị, chỉ sợ cũng đến làm cho vị. Sau mười mấy phút, hơn 10 người đặc công nhân viên vũ trang đầy đủ đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Tại cùng mấy tên cảnh sát đã giao thiệp về sau, cái này hơn 10 người đặc công lấy tốc độ nhanh nhất vây quanh trung tâm mua sắm, đồng thời bắt đầu cùng buôn thuốc phiện thương lượng. Thương lượng đồng thời, lại có mấy tên đặc công bắt đầu tìm cơ hội đối trong siêu thị buôn thuốc phiện tiến hành đột kích. Các ngươi hiện tại đã bị vây quanh, tiếp tục phản kháng đã vô dụng, lập tức thả con tin, cấp tốc đầu hàng. Trung tâm mua sắm bên ngoài, một tên đặc công cầm lấy còi hô to. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, mấy tên buôn thuốc phiện không lấy vì động, bên trong hai người giám thị lấy tình huống bên ngoài, mấy người khác vẫn như cũ như thường thảo luận kế hoạch rút lui. Rõ ràng buôn thuốc phiện chỉ có 6 người. Tại bắt giữ lấy con tin tình huống dưới, cái này 6 tên buôn thuốc phiện sửng sốt để bên ngoài đặc công không có chỗ xuống tay. Hai tên tiến hành giám thị buôn thuốc phiện, vững vàng bảo vệ lấy trung tâm mua sắm lầu 3 duy một hai cái xuất khẩu. Bên trong một cái canh chừng thang máy, một cái khác canh chừng hành lang. Một khi đặc công theo hai cái này phương hướng đột kích, thì sẽ gặp phải bọn họ bắn phá. Vì ngăn ngừa không tất yếu thương vong, đặc công chậm chạp không dám có động tác. Buôn thuốc phiện phòng vệ quá nghiêm mật, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Nếm thử tiến hành đột kích đặc công thông qua truyền tin thiết bị, hướng bọn họ đội trưởng báo cáo tình huống. Nghe xong đột kích đặc công báo cáo, đặc cảnh đội trưởng mày nhăn lại, nhìn về phía bên người cảnh sát hỏi, xác định mấy người này là buôn thuốc phiện sao? Chương 29, bộ đội trợ giúp. Trần Yên Nhiên chạy tới. Người đăng, quân vô tà là buôn thuốc phiện không sai, cảnh sát gật đầu, chúng ta đụng gặp bọn họ giao dịch hiện trường, vừa không cẩn thận kinh hãi động đến bọn hắn, cái này mới dẫn đến bọn họ chạy trốn, đi vào nơi này. Bọn họ hẳn không phải là đơn thuần buôn thuốc phiện. Đặc cảnh đội trưởng vẫn như cũ nhíu mày lắc đầu. Đúng lúc này, bên cạnh một tên khác đặc công do dự nói, đội trưởng, mấy người này có phải hay không là gần nhất chuyển luôn mấy cái kia lính đánh thuê? Có khả năng. Đặc cảnh đội trưởng gật đầu. Bên cạnh cảnh sát nghe được một mặt mờ mịt, không biết làm sao hỏi, cái gì lính đánh thuê? Gần nhất truyền ngôn ở nước ngoài lính đánh thuê cùng tam giác vàng tiếp xúc rất nhiều lần, tựa hồ có tới lui, khả năng cũng là cái này một nhóm người. Nói xong, đặc cảnh đội trưởng nhìn cảnh sát liếc một chút, gặp hắn còn có chút mờ mịt, tiếp tục nói, mấy cái này buôn thuốc viện quân sự tố chất đã viễn siêu tại phổ thông buôn thuốc viện, thuộc về đi lên chiến trường loại kia. Nói khó nghe một số, thì coi như chúng ta có mười mấy người, cũng tuyệt đối không phải bọn họ sáu người đối thủ. Lợi hại như vậy sao? Mấy cái cảnh sát nghe lấy trực tiếp sắc mặt thay đổi. Suy nghĩ một chút trước đó, bọn họ còn cái gì cũng không biết đối với mấy cái này lính đánh thuê cùng truy mánh cản, thật sự là lớn gan. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cảnh sát đội trưởng có chút tuyệt vọng, vẻ mặt đau khổ. Nếu có thể lời nói, hắn thật hy vọng đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại chỉ có thể hướng địa phương quân khu bộ đội đặc chủng xin giúp đỡ. Đặc cảnh đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, vấn đề này chúng ta không cách nào giải quyết. Cái kia liền mau liên hệ địa phương bộ đội đặc chủng đi. Cảnh sát đội trưởng một mặt lo lắng, thời gian lâu dài, ta sợ bên trong người chất xảy ra vấn đề. Điểm này, cảnh sát đội trưởng còn thật không có đoán sai. Lúc này, trong trung tâm mua sắm 6 tên lính đánh thuê đã thương lượng ra một cái không sai biệt lắm kế hoạch chạy trốn. Chỉ cần lại cho bọn hắn mười mấy phút, bọn họ liền có thể quy hoạch tốt đầu này đường chạy trốn. Đến lúc đó, 3 tên con tin kết quả duy nhất, nhất định phải chết. Đám chó chết này, thực sự đáng hận, hôm nay lão phu nhất định phải làm cho bọn họ để mắt. Trần Quốc Đống trốn ở chỗ bóng tối nghe lấy cái kia mấy tên buôn thuốc phiện trò chuyện, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Bởi vì theo bọn họ đối thoại nội dung bên trong, Trần Quốc Đống đã giải bọn họ thân phận. Minh bạch bọn họ không chỉ là đơn giản buôn thuốc phiện, mà chính là càng thêm nguy hiểm lính đánh thuê. Mà lại, Trần Quốc Đống còn nghe được một số càng thêm không thể cho ai biết bí mật. Cái này mấy tên lính đánh thuê sở thuộc lính đánh thuê đoàn, hẳn là một cái tại trên thế giới đều xếp hạng trên đoàn thể. Mà bọn họ lần này, làm thuê cho Tam Giác Vàng một cái ma túy tổ chức, cho nên tạm thời xem như cái kia Tam Giác Vàng ma túy tổ chức người. Nhiệm vụ so sánh rườm rà, tương ứng được đến tiền cũng nhiều. Chỉ là nhiệm vụ lần này vận khí không tốt lắm, nửa đường bị mấy cái kia cảnh sát đánh bỡ. Bởi vì làm vũ khí không đủ, lúc này mới chỉ có thể chạy trốn, bắt cóc con tin ẩn nút đến cái này cái cửa hàng nội bộ. Khi biết mấy người này thân phận về sau, Trần Quốc Đống bắt đầu do dự. Nếu như chỉ là mấy cái phổ thông buôn thuốc phiện, hắn có lẽ có thể bằng vào sức một mình đem giải quyết. Bây giờ đối phương thân phận là lính đánh thuê, mà lại thực lực không tầm thường. Mình nếu là muốn thuận lợi tiêu diệt bọn hắn, nhất định phải nghĩ đến một cái đầy đủ phương pháp an toàn. Đã có thể bảo chứng chính mình an toàn, cũng muốn bảo đảm con tin an toàn. Mình bây giờ thực lực, đến cùng có thể làm được hay không đâu? Chính mình trước đó huấn luyện hết thảy, đến cùng tại thực chiến lên có được hay không đâu? Cùng lúc đó, Trần khu nhà cũ, mắt thấy đại nửa ngày thời gian trôi qua, Gia Gia vẫn chưa về ý tứ, Trần Yên Nhiên có chút gấp. Phụ thân trước khi đi, liên tục cảnh cáo chính mình, nhất định muốn nhìn kỹ lão gia tử, miễn cho hắn chuồn em. Càng nghĩ một phen, Trần Yên Nhiên vẫn là cho Vương Thành Chí gọi điện thoại, hỏi thăm Trần Quốc Đống tình huống. Khi biết Trần Quốc Đống cũng không có đi Vương Thành Chí chỗ đó về sau, Trần Yên Nhiên có chút đau đầu che cái chán. Hết thảy còn thật giống phụ thân muốn như thế. Gia Gia chuồn mất. Gia Gia, người thực sự là. Trần Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài, vội vàng tiến về Trần Quốc Đống phòng ở giữa, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng mang đi cái gì. Kết quả đồ vật còn không thấy được, trước hết nhìn đến tấm kia bị đính vào trên tủ đầu giường tờ giấy. Ta hồi viện dưỡng lão, khác muốn ngăn cả ta. Nhìn lấy trên tờ giấy cái kia một chuỗi mạnh mẽ có lực bút máy chữ, Trần Yên Nhiên triệt để im lặng. Ngay tại nàng chuẩn bị đem sự kiện này cáo chi phụ thân, thuận tiện ra đi tìm kiếm chính mình vị này không bất lo Gia Gia lúc, trong túi đột nhiên truyền đến gấp rút chuông điện thoại. Cái này tiếng chuông là Trần Yên Nhiên vì trong quân khu các lãnh đạo đặc biệt thiết trí tiếng chuông. Một khi cái này tiếng chuông vang lên, thì đại biểu chính mình có nhiệm vụ khẩn cấp. Vội vàng tiếp thông điện thoại, nghe đến tham mưu trưởng thanh âm, Trần Yên Nhiên nghiêm túc hỏi, "Tham mưu trưởng, xảy ra chuyện gì?" "Nhà ngươi phụ cận Duy Hoa thương nghiệp xuất hiện khủng bố tập kích án, địch nhân rất có thể là gần nhất đang giúp trợ Tam Giác Vàng ma túy tổ chức lính đánh thuê. Bọn họ hiện tại thì trốn ở trong siêu thị bộ, tựa hồ bắt giữ có 3-4 cái con tin. Ngươi lập tức trở lại về bộ đội, vũ trang chuẩn bị một chút, tiến đến tìm ngươi đồng đội. Đối chỗ đó cảnh sát cùng đặc công tiến hành trợ giúp." Nghe vậy, Trần Yên Nhiên biến sắc, nghĩ không ra vậy mà phát sinh loại này chuyện khẩn cấp, hơn nữa còn là tại nhà mình chỗ thành thị. "Vâng, ta lập tức xuất phát." Không dám trì hoãn, nàng gọn gàng mà linh hoạt trả lời một tiếng, Trần Yên Nhiên vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, Trần Yên Nhiên lại đánh một thông điện thoại. Tại cáo chi cha ông nội chuẩn em hồi viện dưỡng lao về sau, Trần Yên Nhiên lúc này mới yên tâm rời đi nhà. Chương 30, hiện tại lao đầu đều như bức như vậy sao? Người đăng, quân vô tà rời nhà về sau, Trần Yên Nhiên cũng không có trở về bộ đội, mà chính là trực tiếp chạy tới trung tâm mua sắm. Nàng biết, đồng đội cũng đã vì chính mình chuẩn bị tốt hết thẻ trang bị. Lái xe một đường đi vào Duy Hoa thương nghiệp bên ngoài, khi nhìn đến đồng đội mình về sau, Trần Yên Nhiên một cái sát xe dừng lại, lập tức xuống xe cùng đồng đội hội hợp. "Đến Yên Nhiên, nhanh chút, tình huống có chút khẩn cấp, có thể tính đợi đến ngươi." Lần này địch nhân hư hư thực thực lính đánh thuê. Cầm lấy, đây là người trang bị. Các đội hưu đã sớm biết Trần Yên Nhiên nhà ở phụ cận, biết nàng nhất định sẽ tới hội hợp, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt nàng vũ khí. Vũ trang tốt sau này mình, Trần Yên Nhiên để tất cả đồng đội tập hợp một chỗ, bắt đầu thương lượng như thế nào tấn công vào trong siêu thị bộ. Bởi vì địch nhân so sánh giàu hạn, vì ngăn ngừa xuất hiện thương vong, bọn họ nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mà liên tại bọn hắn thương lượng kế sách đồng thời, trong siêu thị bộ, một mực giám thị lấy lính đánh thuê Trần Quốc Đống cũng coi như nghĩ ra một cái tương đối tốt chủ ý, hắn mục tiêu thứ nhất, khóa chặt trấn giữ hành lang lính đánh thuê. Vừa rồi tại kiểm tra phụ cận thời điểm, Trần Quốc Đống thuận lợi thăm dò trấn giữ thang máy cùng trấn giữ hành lang hai tên lính đánh thuê vị trí. Trấn giữ thang máy lính đánh thuê, cách hắn mấy tên lính đánh thuê tương đối gần. Nếu như động đến hắn, có khả năng rất lớn sẽ kinh động hắn lính đánh thuê. Mà cái này trấn giữ hành lang lính đánh thuê thì không giống nhau. Hắn cách hắn lính đánh thuê, khoảng cách không gần. Nếu như chính mình muốn giải quyết hắn, chỉ cần bất động thường, súng, thì tuyệt đối sẽ không kinh động người khác. Đến mức cái này đánh giết lính đánh thuê phương pháp, Trần Quốc Đống cũng nghĩ đến. Chính mình lần này, thì trang thành một cái có chút ngốc lão gia tử. Không có người sẽ cho rằng một cái 98 tuổi lão đầu, hội đối với mình sinh ra uy hiếp tính mạng. Những lính đánh thuê này cũng giống vậy. Chỉ cần mình có thể thành công ngụy trang thành một cái làm bộ đi ngang qua, không biết phát sinh cái gì lão đầu, chắc là có thể thuận lợi địa tiếp cận tên kia lính đánh thuê. Tiếp cận, liền dễ làm. Đến lúc đó, chính mình thừa dịp hắn không chú ý lúc xuất thủ, liền có thể đem một chiêu đánh giết. Hình ý quyền vốn là một bộ sát phạt quyết đoán quyền pháp, hoặc là nói mỗi một bộ cổ võ đều là vì giết người mà sinh, chiêu chiêu chí mạng. Chỉ cần có thể tìm tới cơ hội ra tay, Trần Quốc Đống tin tưởng mình có thể nhất kích đánh trúng tên kia lính đánh thuê muốn hại. Một hồi chúng ta hướng cái này chạy, chúng ta hướng cái hướng kia chạy, nhất định phải ở bên ngoài những lính đặc biệt kia sông tới trước đó chạy khỏi nơi này, biết không? Nghe lấy trước mắt bốn cái lính đánh thuê nói chuyện với nhau, Trần Quốc Đống nhướng mày, không lại trì hoãn, lập tức dựa theo chính mình trước đó thăm dò lộ tuyến, hướng về trấn giữ hành lang lính đánh thuê đi đến. Cùng lúc đó, Trần Quốc Đống thu hồi chính mình cảnh giác biểu lộ, thay đổi một mặt mở mịt thân sắc. Đi, đi. Chậm chạp mà nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân khoảng cách hành lang càng ngày càng gần. Nghe lấy tiếng bước chân này, đứng tại hành lang chỗ lính đánh thuê lập tức cảnh giác quay đầu, trong tay súng tiểu liên giơ lên. Đi, đi. Nghe lấy tiếng bước chân kia không có dừng lại ý tứ, lính đánh thuê đã làm tốt xạ kích chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Trần Quốc Đống bóng người lóe lên, theo góc rẽ xuất hiện. Ừm. Gặp trước mắt xuất hiện lại là một cái lao đầu, lính đánh thuê rõ ràng sững sờ. Nhìn lại lao đầu còn lưng lưng, tóc trắng xóa, một mặt khe danh ngang dọc, lính đánh thuê mi mắt thật sâu nhăn lại. Trong trung tâm mua sắm trừ có tin, sớm liền không có cái khác người. Lao nhân này, chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Nguy hiểm như vậy tình huống, vậy mà đều không có phát giác, mà lại trong tay mình còn cầm thương. Thế nhưng là lão nhân này, tựa như không nhìn thấy một dạng. Lính đánh thuê vẫn như cũ duy trì cảnh giác, ánh mắt nguy hiểm nhau lại. Đối mặt lính đánh thuê cảnh giác, Trần Quốc Đống vẫn như cũ trang ra một mặt đần độn bộ dáng, hoa dâm lông mày nhăn lại, buồn chồn hỏi, "Tiểu hòa tử, cái này trong trung tâm mua sắm người đâu? Làm sao ta đi nhà vệ sinh công phu, vừa ra tới người đều không?" Nói, Trần Quốc Đống nhìn về phía lính đánh thuê trong tay thương, súng, rất là chấn kinh hỏi, "Ngươi cái này thương, chỗ nào mua à?" Như thế rất thật. Nói, Trần Quốc Đống trực tiếp cộc cộc hai bước tiến lên, kích động nhìn lấy lính đánh thuê trong tay thương, súng, vuốt ve nói, "Ta một mực ưa thích đám đồ chơi này, nhưng là một mực mua không được như thế rất thật." "Ai? Tiểu hòa tử, ngươi ở đâu mua a?" Trần Quốc Đống cười ha hả ngẩng đầu nhìn về phía lính đánh thuê, cười đến ánh mắt đều híp thành hai cái khe hở. Gặp Trần Quốc Đống tựa hồ thật là một cái ngu ngốc, hoặc là nói là một cái ngu rốt lão nhân, lính đánh thuê trong mắt lóe lộ sắc cơ. "Lão đầu, chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta." Đang khi nói chuyện, lính đánh thuê đã chuẩn bị đem họng súng nhắm ngay Trần Quốc Đống, trực tiếp nhất thương bằng hắn. Đối mặt lính đánh thuê trần trụi sắc ý, Trần Quốc Đống chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cười tủm tỉm một phát bắt được thương, súng. "Tiểu hòa tử, chẳng lẽ ngươi trong nhà người không dạy qua ngươi, không muốn đối lao nhân ra như thế vô lý sao?" Đang khi nói chuyện, Trần Quốc Đống một quyền xuất thủ, tốc độ cực nhanh, lại góc độ giống như rắn độc xảo trá, ép thẳng tới lính đánh thuê cổ họng mà đi. Một giây sau, lính đánh thuê hai mắt đã khó có thể tin chừng lớn, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Giang giác. Tiếng xương gãy vang lên. Lính đánh thuê thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh, không kịp nhắc nhở hoặc cầu cứu, liền đã thân thể bất lực sủi lơ ngã xuống. Mà trong mắt của hắn, cho đến chết đi, còn lưu lại kinh khủng cùng chấn kinh. Trần Quốc Đống một chiêu này, xuất thủ nhanh, hung ác, chuẩn, không có cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Có lão nhân tầng này thân phận làm yểm hộ, càng là bị Trần Quốc Đống ra bất ngờ cơ hội. Cái này lính đánh thuê, bại thì thua ở khinh địch. Nếu là không khinh địch, nói thật, lấy Trần Quốc Đống hiện đang huấn luyện giai đoạn, vẫn là cần mấy chiêu mới có thể đánh giết hắn. Nhưng là cái này cũng không trách lính đánh thuê. Có ai có thể nghĩ tới, một cái xem ra đã nhanh muốn vào đất lão đầu, vậy mà có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Mà lại Trần Quốc Đống ra chiêu tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia lính đánh thuê thậm chí còn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền đã mất mạng. Thậm chí ở tên này lính đánh thuê trước khi chết một giây sau cùng, muốn đều không phải mình chết như thế nào, mà là tại kinh ngạc, hiện tại lão nhân đều như bức như vậy sao? Trùng kích quá lớn, cho hắn tạo thành không cẩn thận bị thương, nhưng theo một mệnh ố hô cũng liền kết thúc. Chương 31, vẫn là cổ võ ra sức người đằng, quân vô tả tiếp được lính đánh thuê sắp ngược lại xuống thân thể, Trần Quốc Đống lặng yên không một tiếng động đem hắn đánh ngã. Lúc này Trần Quốc Đống, một không lưng quổng, hai không lốc, thân thể thẳng tắp, trong mắt lóe lộ tinh quang. Vẫn là cổ võ giết người thẳng thắn a. Thật nội kình thật ra sức, một quyền đi xuống, nội kình bạo phát, có thể trực tiếp tạo thành nội thương. Tiểu Tần nói quả nhiên không sai a. Một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, Trần Quốc Đống vừa bắt đầu vơ vét cái này lính đánh thuê trên thân vũ khí. Lúc này, Trần Quốc Đống không khỏi cảm thán Tần Lạc hảo kế hoạch. Nếu như không là Tần Lạc buộc hắn học tập, lấy hắn hiện tại cái này náo tử, còn thật không nhất định nghĩ ra cái gì tốt kế hoạch. Muốn là mang điện thoại di động liền tốt, cho Yên Nhiên gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp xông lên tới. Lầu bầu một câu, Trần Quốc Đống có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Không mang theo điện thoại di động, là vì ngăn ngừa bị chính mình đứa con kia nữ nhi quấy rầy. Ai có thể nghĩ, nửa đường vậy mà gặp phải loại sự tình này. Tại đem lính đánh thuê trên thân các loại vũ khí vơ vét hoàn tất về sau, Trần Quốc Đống cầm lấy trong tay hắn nhỏ âm thanh súng tiểu liên, trong tay loay hoay vài cái, xác định chính mình sẽ dùng về sau, trực tiếp chiếm thành của mình. Dù sao cũng là lão binh, mới thay vũ khí cùng trước kia súng ống khác biệt cũng không lớn. Có vũ khí, liền dễ làm sự tình. Tiếp đó, chính mình liền cần các loại. Chờ cái kia bốn cái tập hợp một chỗ lính đánh thuê, thách ra. Bởi vì rõ ràng mấy cái kia lính đánh thuê tiếp theo kế hoạch, Trần Quốc Đống cũng làm tốt tương ứng kế hoạch. Tiếp đó, sẽ có hai tên lính đánh thuê lúc trước hướng trung tâm mua sắm cao ốc đỉnh đầu, tìm kiếm phù hợp rút lui điểm, dự một đầu rút lui lộ tuyến. Còn lại hai tên lính đánh thuê thì sẽ tiếp tục trông coi con tin, mặt khác giám thị bên ngoài đặc chủng binh nhất cử nhất động. Chính mình phải thừa dịp lấy cái kia hai tên lính đánh thuê rời đi thời điểm, trước giải quyết hết lưu lại hai tên lính đánh thuê. Trong thời gian này, rất có thể kinh động trông coi thang máy lính đánh thuê. Đến lúc đó, chính mình phản ứng nhất định phải nhanh. Tại cái kia tên lính đánh thuê nổ súng trước đó, trước giải quyết hắn. Cái này về sau, chính mình cần làm cũng là ổn định lại con tin, để bọn hắn hiệp trợ chính mình, tiếp tục ngụy trang ra bị khống chế bộ dáng. Sau đó chính mình muốn làm, cũng làm mai phục lên. Thừa dịp sau cùng hai tên lính đánh thuê vừa lúc trở về, nhanh chóng đem giải quyết. Đây là Trần Quốc Đống bằng vào sức một mình, có thể nghĩ đến lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Kế hoạch xem ra rất thuận lợi, nhưng là mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Nhất hoàn sai, vòng vòng sai. Đến lúc đó đừng nói cứu con tin, chính mình đầu này mạng già cũng muốn góp đi vào. Lên chiến trường tâm nguyện chưa hoàn thành trước đó, Trần Quốc Đống là tuyệt đối sẽ không để cho mình mất mạng. Tiểu Tân A, phù hộ ngươi Trần gia gia ta ạ. Trần Quốc Đống nói thầm một câu, hít sâu một hơi, bắt đầu một lần nữa trở về chính mình trước đó ẩn nút điểm. Lúc này trường thanh viện dưỡng lao bên trong, ngay tại đối một tên lão thái tiến hành tâm lý phụ đạo Tần Lạc, đột nhiên hắt cái xì hơi. Thế nào tiểu Tần? Cảm mạo. Lão quá quan tâm nhìn lấy Tần Lạc. Đối với lão thái ôn hòa cười cười, Tần Lạc lắc đầu, không có việc gì, cũng là cái mũi đột nhiên có chút ngứa. Lão thái nghe vậy sững sờ, lúc này cười nói, hắc, cái kia là có người nghĩ ngươi đâu, ai có thể muốn ta a? Tần Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, không có chuyện. Nhưng là lão thái hiển nhiên rất kiên trì ý nghĩ của mình, tiếp tục cười nói không chừng là nhỏ sở đâu. Hai người các ngươi không phải cái kia quan hệ gì sao? Có khả năng đi. Gặp lão thái đối với chuyện này phá lệ để bụng, Tần Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ nên hợp. Nhưng là hắn tâm lý, hay là bởi vì lão thái lời nói sinh ra một chút ảnh hưởng. Chẳng lẽ, thật sự là Sở Thanh Âm suy nghĩ chính mình? Mày nhíu lại nhăn, Tần Lạc cười lắc đầu, tiếp tục cho lão thái xem bệnh. Sự kiện này, khả năng không lớn. Dù sao hai người chỉ là trên danh nghĩa quan hệ, căn bản không có gì thực chất tính ở chung. Mình bây giờ, cũng chỉ là coi Sở Thanh Âm là người bằng hữu đối đãi. Trung tâm mua sắm bên ngoài, tại Trần Quốc Đống triển khai kế hoạch đồng thời, Trần Yên Nhiên chờ một đám đặc chủng binh cũng bắt đầu hành động. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng lính đánh thuê kế hoạch, cho nên không thể giống như Trần Quốc Đống làm ra hữu hiệu nhất ứng đối, mà chính là chỉ có thể bằng vào trước kia kinh nghiệm tiến hành suy đoán. Địch nhân ngoi đầu lên sao? Trần Yên Nhiên tỉnh táo hỏi thăm. Không có, ngoi đầu lên vẫn như cũ chỉ có con tin. Đang tìm phù hợp chôn nấp đội viên bất đắc dĩ trả lời. Nghe vậy, Trần Yên Nhiên không khỏi thất vọng. Mấy cái này lính đánh thuê thực sự quá bình tĩnh. Bọn họ cũng không đưa yêu cầu, cũng không có chạy trốn dấu hiệu. Chuyện xảy ra đến bây giờ đã qua hơn nửa giờ, Song Phương chỉ có thể tiếp tục giằng co. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bên cạnh, một tên khác đội viên có chút bận tâm hỏi thăm Trần Yên Nhiên. Bởi vì mọi người minh bạch, kéo càng lâu, con tin càng nguy hiểm. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, Trần Yên Nhiên cũng có chút vô kế khả thi. Thực sự không được, chỉ có thể làm cưỡng ép đột kích. Rơi vào đường cùng, Trần Yên Nhiên chỉ có thể làm ra xấu nhất dự định. Không đột kích, cho lính đánh thuê chạy trốn cơ hội, con tin hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến hành một lần ra bất ngờ đột kích, nói không chừng có thể cứu mấy cái con tin. Tiểu Trung, các ngươi tiếp tục tìm kiếm chỗ nấp. Còn lại người, cùng ta cùng một chỗ, chuẩn bị đột kích. Vâng. Một tiếng hét to, đặc chủng binh nhóm bắt đầu chuẩn bị tiến hành sau cùng tiến công. Cùng lúc đó, trong siêu thị, Trần Quốc Đống cũng rốt cục đợi đến bên trong hai tên lính đánh thuê rời đi. Chương 32. Người đăng, quân vô tà lưu tại nguyên chỗ, là hai cái nước ngoài lính đánh thuê. Tại hai gã khác lính đánh thuê rời đi về sau, bọn họ bắt đầu dùng càng thêm quen thuộc tiếng Anh giao lưu. Trần Quốc Đống nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng là Trần Quốc Đống nhìn ra được, cái này hai tên lính đánh thuê trạng thái rất thư giãn. Đầu bậc thang cùng cửa thang máy có người chấn giữ. Một khi có người đánh bất ngờ, bọn họ ngay lập tức sẽ phát giác, cho nên bọn họ chủ quan. Đoán chừng cái này hai tên lính đánh thuê làm sao đều sẽ không nghĩ tới, mình đã giải quyết đầu bậc thang tên kia lính đánh thuê. Hắc, hôn tiểu tử nhóm, liền để lão tử đến kết các ngươi. Khép mắt cười một tiếng, Trần Quốc Đống đem gương, súng vác tại sau lưng, tay trái cầm súng, phải tay nắm lấy một thanh dao găm, hướng về cái kia hai cái nước ngoài lính đánh thuê sờ soạn. Mà hai tên lính đánh thuê đối Trần Quốc Đống tới gần, không có chút nào phát giác, thậm chí còn tại thoải mái nói chuyện phiếm. Hô, thật nghĩ đến điều thuốc. Bên trong dáng người cao lớn mạnh lính đánh thuê nhàm chán than thở. Nhìn xuống, "Đừng quên đội trưởng nói, trong khi làm nhiệm vụ, không thể hút thuốc." Một tên khác tóc vàng lính đánh thuê cười khổ lắc đầu. "Quy củ này, thật mẹ nó khiến người ta khó chịu. Muốn kiếm tiền sao? Muốn kiếm tiền liền nghe đội trưởng." "Vâng vâng vâng." Cao lớn mạnh lính đánh thuê một bên gật đầu, một bên ở bên trong một tên con tin trước mặt ngồi xuống. Nhìn trước mắt bị rắn rắn chắc chắc trói lại nữ nhân, trên mặt hắn lộ ra cười gian. "Hắc, này nương môn dáng dấp còn không tệ." Nói, lính đánh thuê cầm thường, bước lên nữ nhân phủ đầy kinh khủng mặt. "Ô ô ô." Nữ nhân trong mắt bên trong chảy ra nước mắt. Tuy nhiên nghe không hiểu cái này lính đánh thuê đang nói cái gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được đối phương áp ý chỉ là đối với cái này lính đánh thuê tới nói, nữ nhân phản ứng, ngược lại kích thích hắn càng lớn hứng thú. Hắn một lần nữa nói lên sức sẹo tiếng Hoa, đối tóc vàng lính đánh thuê nói, "Ha ha, một hồi trước hưởng thụ một chút, lại giết như thế nào?" Bên cạnh một cái khác đàn bà lớn lên cũng không tệ. "Ngươi một cái, ta một cái." Tóc vàng lính đánh thuê nghe vậy nhìn về phía một nữ nhân khác, cũng theo cười rộ lên, "Đừng quên người khác." "À đúng, muốn mọi người đều hưởng thụ một chút mới được." Cao lớn mạnh lính đánh thuê nói xong cười ha ha. Bị điểm tên hai nữ nhân cũng đã bị sợ mất mật. Các nàng bất lực nhìn lấy hai cái này như ma quỷ nam nhân, trừ lắc đầu rúc về phía sau, khóc ròng ròng, không có biện pháp. Càng tại biết mình sẽ chết về sau, các nàng trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Mà liền tại bầu không khí ngưng kết, tràn ngập các loại bất an thời điểm. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Ba tên nữ nhân chớp ánh mắt, trong nháy mắt trừng lớn. "Ai?" Ý thức được tình huống không đúng, hai tên lính đánh thuê cảnh giác quay đầu. Nhìn đến sau lưng đột nhiên xuất hiện Trần Quốc Đống, hai người rõ ràng sửng sở. "Lão nhân này, từ nơi nào xuất hiện?" Cao lớn mạnh lính đánh thuê lạnh giọng cười một tiếng, trao phúng nói ra, "Nơi nào đến lao già kia?" Một tên khác lính đánh thuê cũng là cười ha ha, rất có hứng thú nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Quốc Đống. Cái này hai tên lính đánh thuê, nhưng như cũ thư giãn, bởi vì Trần Quốc Đống xem ra không có chút nào uy hiếp. Trong mắt bọn hắn, lão nhân này cũng là cái kẻ ngu. Dạng này lao già kia, căn bản không đủ để bọn hắn tốn nhiều công phu. Chỉ cần bọn họ nghĩ, một viên đạn, lão nhân này liền phải ngã xuống đất. Cho nên tại đối mặt Trần Quốc Đống thời điểm, bọn họ mới không có trước tiên để cao cảnh giác. Chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không đối một cái lao đầu tự sinh ra ý tưởng gì. Nhưng là Trần Quốc Đống cũng không chuẩn bị cùng bọn hắn nói nhảm. Cái này hai tên lính đánh thuê đại ý như vậy, cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội. Trên gương mặt giàn mua hiền lành cười một tiếng, Trần Quốc Đống vác tại sau lưng tay phải đột nhiên hướng về phía trước vung ra. Bù bù. Một đạo hàn mang từ giữa không trung xẹt qua. Thổi phu một tiếng, vào tóc vàng lính đánh thuê cánh tay phải. A a a. Một tiếng hét thảm, tóc vàng lính đánh thuê liên tục sau lùi lại mấy bước, trái tay nắm chặt chính mình cánh tay phải. Nhìn lấy cắm ở phía trên đao nhận, hắn trừ đối Trần Quốc Đống chấn kinh bên ngoài, còn có bối rối. Tay phải hiện tại một chút khí lực cũng không có. Cái này một dao găm, rất có thể chặt đứt hắn tay gân. Tay phế, hắn người này đối đoàn thể tới nói, liền vô dụng. Mà ngồi chồm hổm trên mặt đất cao lớn mạnh lính đánh thuê, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Quốc Đống lại đột nhiên xuất thủ. "Mẹ, lao già kia, muốn chết." Giận mắng một tiếng, cao lớn mạnh lính đánh thuê lập tức giơ súng. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị nhắm chuẩn Trần Quốc Đống thời điểm, Trần Quốc Đống đã trước một bước, đem súng tiểu liên họng súng nhắm ngay hắn. "Cộc cộc cộc đi." Liên tiếp xạ kích, đem cao lớn mạnh lính đánh thuê đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây. Trần Quốc Đống mạnh mẽ, để bọn hắn chấn kinh. Túi đầu mắt nhìn trên thân dày đặc vết đạn, cao lớn mạnh lính đánh thuê khó khăn ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Trần Quốc Đống. Hắn muốn há mồm nói cái gì, có thể một cái miệng, chỉ có máu tươi dâng trào. Bành! Thân thể cứng ngắc 3 giây, cao lớn mạnh lính đánh thuê trực tiếp rớt xuống đất. Mắt thấy bên cạnh đồng đội chết, tóc vàng lính đánh thuê lập tức tay trái cầm súng, nhắm ngay Trần Quốc Đống phương hướng. Nhưng là hắn trước kia cho tới bây giờ không có nghiêm túc huấn luyện qua tay trái cầm thường, vô luận là chính xác, vẫn là cường độ đều không đủ. Tại hắn trả tại bối rối nhắm chuẩn thời điểm, Trần Quốc Đống đã một cái chủ phong, đi vào trước mặt hắn. Không nghĩ tới một cái lao đầu tốc độ đã vậy còn quá nhanh, tóc vàng lính đánh thuê hiển nhiên dọa sợ. Nhưng là càng làm cho hắn không nghĩ tới là Trần Quốc Đống quyền đầu đi lực. Bành! Giang giác! Trầm đục tiếng vang lên. Trần Quốc Đống quyền đầu thẳng tắp đập tại tóc vàng lính đánh thuê nơi trái tim trung tâm. Tóc vàng lính đánh thuê có thể cảm giác được chính mình xương sườn bị đánh gãy, thì ngay cả mình trái tim tựa hồ cũng bị đập nát, gãy mất xương sườn cắm vào trong lồng ngực. Đột nhập đánh tới kịch liệt đau nhức, để tóc vàng lính đánh thuê ánh mắt trong nháy mắt thất thần. Hắn thậm chí còn chưa kịp hoảng sợ, thân thể liền đã thẳng tắp ngã về phía sau. Bay một tiếng, đổ vào một tên đã sớm bị hoảng sợ nước tiểu con tin bên người. Chương 33, sau cùng địch nhân người đăng, quân vô tả liên tục giải quyết hết cái này hai tên lính đánh thuê, Trần Quốc Đống cũng không có chút nào thư giãn. Bởi vì phía trước chỗ ngoặt về sau, vang lên gấp rút tiếng bước chân. Tên kia trông coi thang máy lính đánh thuê đã xuống lại. Không để ý bên cạnh bị dọa sợ ba tên nữ nhân chất, Trần Quốc Đống vội vàng so đến góc rẽ. Cái này chỗ ngoặt, nhẹ nhõm ngăn trở hắn hơi khô gầy thân thể. Để xuống súng tiểu liên, Trần Quốc Đống tay phải lần nữa nắm chặt khắc một cây dao găm. Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt biến đến tàn nhẫn lên. Chỉ nhìn nhãn thần lời nói, hiện tại Trần Quốc Đống không chút nào giống một cái đã 98 tuổi lão nhân. Hắn ngược lại giống một tên kinh nghiệm sa trường, quát tháo phong vân sát thần. Hô, cộc 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 đi. Theo tiếng bước chân tới gần, Trần Quốc Đống thân thể lại sau này co lại co lại. Ngay tại trước mắt thân ảnh màu đen xuất hiện trong mấy mắt, Trần Quốc Đống lần nữa động. Giờ khắc này, Trần Quốc Đống dường như hóa thân thành mau lẹ lưỡi báo. Cặp mắt kia, như chim ưng ánh mắt giống như sắc bén. Nhìn chính xác cái này lính đánh thuê thân cao, Trần Quốc Đống cánh tay trái nhanh chóng hướng về phía trước vung ra. Dùng lực tìm lại, hắn trực tiếp khóa lại lính đánh thuê cổ. Một giây sau, tay phải dao găm trên không trung xẹt qua nửa vòng, trực tiếp cắm vào lính đánh thuê trong cổ. Phốc, máu tươi phun tung tóe. Lính đánh thuê hai mắt kinh khủng trừng lớn. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là thân thể lại cảm thấy bất lực. Nhìn lấy trong ngực lính đánh thuê mềm mặt trượt xuống dưới, Trần Quốc đống thở phì phò, đem hắn dựng lên, cùng hai gã khác lính đánh thuê kéo tới cùng một chỗ, để bọn hắn tựa ở góc tường, làm ra một bộ chính đang nghỉ ngơi bộ dáng. Thành công giải quyết hết ba người, Trần Quốc đống sớm đã đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Theo chết đi lính đánh thuê trên thân kéo xuống một miếng y phục vải vóc, hắn vội vàng đem chúng quanh phun tung tóe vết máu lau sạch sẽ. Ngửi một cái trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, Trần Quốc đống mày nhăn lại. Cái mùi này nhất định sẽ gây nên những cái kia lính đánh thuê chú ý, làm sao bây giờ đây? Trần Quốc đống nhíu mày băng nghĩ, đột nhiên nhanh chóng chạy về đi. Nhìn lấy sớm đã dọa sợ ba nữ nhân chất, hắn bình tĩnh nói, các người phối hợp ta, trang ra thụ thương bộ dáng. Ba nữ nhân chất sững sờ nhìn lấy Trần Quốc đống, một chút phản ứng đều không. Nhìn ra các nàng là thật bị dọa sợ, Trần Quốc đống bất đắc dĩ thở dài, không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu, lần đầu nhìn đến chết người, khẳng định sợ hãi. Xem ra mình không thể trông cậy vào cái này ba cái tiểu nha đầu. Các ngươi lại nói một nửa. Trần Quốc đống thanh âm im bặt mà dừng. Ba tên nữ nhân lộ ra nhưng đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mất đi năng lực hành động. Tại lúc này chính mình là làm cho các nàng trốn đi, các nàng chỉ sợ cũng làm không được. Tính toán, các ngươi tiếp tục ở nơi này lấy a, đừng nhúc nhích a. Căn dặn hai câu, Trần Quốc đống đội vàng nhìn một phía. Có tin phương diện ngoại ý muốn nổi lên, để Trần Quốc đống chỉ có thể lâm thời cải biến kế hoạch. Khi nhìn đến một nhà bán các loại vật phẩm trang sức việc linh tinh vật cửa hàng về sau, hắn đội vàng xông đi vào. Không bao lâu, Trần Quốc đống liền cầm lấy một bình nước hoa lại chạy ra đến. Vậy. Đối với không trung phun phún, Trần Quốc đống lại ngửi một cái vị, xác định mùi máu tươi giảm thiếu không ít, cái này mới một lần nữa trở lại góc rẽ. Tiếp đó, hắn muốn chủ động xuất kích. Tại cái kia hai tên lính đánh thuê đến trước đó, trước một bước xuất hiện, giải quyết bọn họ. Nhưng là cái này có một cái tiền đề. Cái kia chính là còn lại hai tên lính đánh thuê sẽ không ý thức đến mùi nước hoa không thích hợp. Lông ngực không ngừng chập trùng, Trần Quốc đống bước vàng nắm chặt trước người xuống tiểu liên. Trần Quốc đống rõ ràng, chính mình nhất định phải làm đến nhất kích chế địch, không thể cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Không phải vậy, chính mình thì không có cơ hội. Hô. Từng lần một làm lấy hít sâu, Trần Quốc đống không ngừng khống chế chính mình tâm tình. Vừa mới phát sinh hết thảy, để hắn lần nữa sinh ra một loại chính mình dường như trên chiến trường giết địch cảm giác. Loại kia khẩn trương, kích thích, tùy thời ở vào giữa sinh tử cảm giác, để hắn trên thân những cái kia sớm đã ngủ say tế bào, tựa hồ bị một lần nữa tỉnh lại. Đám tiểu tệ tử, bày ra ta, coi như các ngươi không may. Nói thầm một câu, Trần Quốc đống thân thể lại hướng về sau co lại. Bịch. Trong lồng ngực, trái tim còn đang nhảy nhót, mà tại Trần Quốc đống kiên nhẫn chờ đợi đồng thời, Trần Yên Nhiên đã dẫn đội chui vào trong siêu thị bộ. Mỗi một tên đặc chủng binh động tác đều cẩn thận. Bọn họ cũng không biết, Trần Quốc đống đã giải quyết hơn phân nửa địch nhân. Đúng lúc này, góc rẽ vang lên hai người nhẹ nhõm tiếng sột soạt tiếng bước chân. Nghe đến thanh âm, Trần Quốc đống chậm rãi chậm dần hô hấp. Cộc cộc. Theo tiếng bước chân tới gần, Trần Quốc đống cảm giác mình lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai tay phảng phất có chút rút gần, lại dường như có chút chết lặng. Trừ cái đó ra, trên thân hắn vị trí bắp thịt tựa hồ cũng bắt đầu biến đến cứng ngắc. Trần Quốc đống biết mình đây là khẩn trương, hắn chỉ có thể điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm tình. Ừm. Trung quanh đây mùi nước hoa làm sao biến lớn. Bên trong một tên lính đánh thuê thanh âm, để Trần Quốc đống trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Đúng lúc này, một tên khác lính đánh thuê cười ha hả nói, đoán chừng là nhiều khắc cùng Tony Á lại làm cái gì ác thú vị đi. Hai người bọn họ, ngươi hiểu được. Hắc. Có khả năng. Đơn giản giao lưu hai câu, hai tên lính đánh thuê ở giữa rừng cái đề tài này. Biến lớn mùi nước hoa, gây nên bọn họ chú ý, nhưng là cũng không có gây nên bọn họ cảnh giác. Nghe đến bọn họ đối thoại, Trần Quốc đống nhất thời yên tâm không ít. Hắn thật chắc là cảm tạ chết đi cái kia hai tên lính đánh thuê ác thú vị. Chương 34, toàn bộ xong. Người đăng, quân vô tàn. Nếu như bọn họ không có ác thú vị, chính mình còn thật không nhất định thuận lợi như vậy. Nhưng là rất nhanh, Trần Quốc đống lại lần nữa đề cao cảnh giác. Địch nhân trước khi chết, tuyệt đối không thể buông lỏng. Buông lỏng thì cho địch nhân phản sát cơ hội. Lúc này, Trần lao ra từ lỗ thai nhất động, phán đoán ra địch nhân khoảng cách, trong lòng yên lặng tính toán một chút, xác định đoạn này khoảng cách đầy đủ chính mình đánh giết địch nhân. Lúc này, Trần Quốc đống ánh mắt hung ác, còn lưng giàn mua thân thể, siêu một tiếng, đột nhiên giơ lên súng tiểu liên xông ra chỗ ngoặt. Một đạo quỷ dị bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng để cho lính đánh thuê giật mình. Hai tên lính đánh thuê hiển nhiên không nghĩ tới góc rẽ hội lao ra một cái lao nhân loại vấn đề này, hơn nữa còn là một cái giơ súng tiểu liên, tóc hoa dâm tiểu lao đầu. Nhìn đến Trần Quốc đống, bọn họ rõ ràng sửng sốt. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn đến Trần Quốc đống trong tay súng tiểu liên, đồng thời nhận ra cái kia là người một nhà thương, súng. Hai tên lính đánh thuê phản ứng đã rất nhanh, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Giết. Sau đó bọn họ tại trước tiên giơ lên trong tay thương, súng. Cũng mặc kệ cụ thể tình huống như thế nào, trước hết giết lại nói. Nhưng là chiếm cứ chủ động Trần Quốc đống nhanh hơn bọn họ, tại bọn họ lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Trần lao gia tử cũng đã động thủ. Súng tiểu liên họng súng dương lên, Trần Quốc đống bắt đầu toàn lực xạ kích. Cộc cộc cộc, từng viên viên đạn xông ra họng súng, có bắn về phía hai tên địch nhân, có bắn tới chúng quanh. Bởi vì không có cường điệu luyện qua xạ kích, lại thêm nhiều năm không có đụng thường, súng, Trần Quốc đống xạ kích chính xác chỉ có thể coi là bình thường. Cho nên dù là mặt khác ba cái lính đánh thuê trên người có viên đạn đầy đủ súng lục, hắn cũng không có đủ. Bởi vì Trần Quốc đống minh bạch, so sánh súng lục, súng tiểu liên mang cho hắn tác dụng càng lớn. Chỉ là súng tiểu liên viên đạn không nhiều. Một vòng xạ kích sau đó, viên đạn tiêu hao sạch sẽ. Bên trong một tên lính đánh thuê đã ngã xuống, một tên khác lính đánh thuê lại còn đứng tại chỗ. Đồng thời, hắn biểu lộ hung ác giơ súng lên, nhắm ngay Trần Quốc Đống phương hướng. Biết mình tiếp tục ngốc tại chỗ, chỉ làm cho địch nhân đánh trúng chính mình cơ hội. Quả quyết vứt xuống thương, súng, Trần Quốc Đống bắt đầu co cẳng phi nước đại, chạy về phía chỉ là thụ thương, còn chưa có chết lính đánh thuê. Viên đạn cùng dao găm đều dùng xong. Tiếp đó, chỉ có thể dùng quyền đầu giải quyết sau cùng địch nhân. Ầm, ầm. Tiếng súng vang lên. Trần Quốc Đống có thể rõ ràng cảm giác, cái này mấy cái viên đạn theo bên người mình bay qua. Nhưng là Trần Quốc Đống lại không có nửa điểm bối rối. Lúc này hắn dường như tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái. Trong mắt của hắn chỉ có địch nhân. Đến mức những viên đạn kia, hắn luôn luôn có thể lấy xảo diệu nhất cái động tác tránh thoát. Cặp mắt kia biến đến càng phát sáng rỡ. Nội tâm công pháp đối Trần Quốc Đống thân thể ảnh hưởng, phát huy tác dụng. Lính đánh thuê hiển nhiên không nghĩ tới, một cái lao đầu động tác hội nhanh chóng như vậy mạnh mẽ. Đây quả thực không thuộc về phổ thông người trẻ tuổi a. Mắt thấy Trần Quốc Đống đã vọt tới trước mắt, biết trong tay thường, súng đã vô dụng, lính đánh thuê trước tiên bước xuống thường, súng, móc ra dao găm. A, gào rú một tiếng, hắn kéo lấy thụ tổn thương thân thể, một mặt hung ác hướng về Trần Quốc Đống phóng đi. Sắc bén ánh sáng theo trước mắt lướt qua. Trần Quốc Đống thân thể hướng về sau vừa rút lui, nhẹ nhõm tránh thoát trước mắt dao găm. Ngay sau đó, tại lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng trước đó, Trần Quốc Đống lại một bước tiến lên. Ba, có lực tiếng bước chân vang lên. Trần Quốc Đống xoay người một cái, theo lính đánh thuê bên người bỏ lỡ, đồng thời xoay người lần nữa xuất quyền, trực kích lính đánh thuê đầu cùng cổ chô nối tiếp. Bành, nắm tay sau nổi bật đốt ngón tay, như một cái rủi, trực kích lính đánh thuê thân não vị trí. Nội kinh bạo phát, như phiên giang đảo hải, trực tiếp thông qua da thịt, đập nện thân người thể bên trong bộ. Trong nháy mắt, lính đánh thuê chỉ cảm thấy não tử một mộng, thân thể đột nhiên mất đi khống chế, hướng thẳng đến phía trước đổ tới. Trần Quốc Đống một kích này, trực tiếp để tên này lính đánh thuê mất đi năng lực hành động. Nhìn lấy nằm rạp trên mặt đất, còn muốn liều mạng cầm súng, nhưng lại chỉ có thể trừng mắt nhìn lính đánh thuê, Trần Quốc Đống cước bộ chậm chạp đi vào trước mắt hắn. Ba, một chân đem thương, súng, đã xa, Trần Quốc Đống nhìn xuống trước mắt đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng lính đánh thuê, khinh bỉ lắc đầu. Ngay cả ta một cái lao đầu tử đều đánh không lại, thua thiệt các ngươi còn là lính đánh thuê. Tạm thời mất đi nói chuyện năng lực lính đánh thuê kinh khủng nhìn lấy Trần Quốc Đống, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Trần Quốc Đống lời nói, đối với hắn là một loại đả kích. Nhưng là Trần Quốc Đống thân thủ, nhưng lại để hắn sợ hãi. Trải qua vừa rồi đọ sức, lính đánh thuê dĩ nhiên minh bạch. Liền xem như toàn thịnh chính mình, cũng không nhất định là trước mắt lão nhân này đối thủ. Hắn công kích, quá nhanh, quá ác. Cái kia sự quyết tâm, không có chút nào á hắn cái này lính đánh thuê. Đây tuyệt đối có các quốc gia định phong đặc chủng binh trình độ. Vừa đúng lúc này, con tin ở chỗ này. Bất ngờ ở giữa, một đạo lạnh lùng nữ tử tiếng hét lớn vang lên. Mà nghe đến trong trung tâm mua sắm đột nhiên xuất hiện hô to âm thanh, để Trần Quốc Đống sững sờ. Hắn nghe được, cái kia là mình cháu gái bảo bối thanh âm.